Chương 141, độc kế việc này cũng không phải Vương Kiến Long tính ra, mà người của Tầm Long giáo tìm hiểu ra. Đỗ Huyền có thể đối với tiến vào Hắc Hùng Bảo Long Lân Mã đội kỵ binh tất cả mọi người sử dụng vọng khí thuật tiến hành loại bỏ, nhưng là không thể nào đối với mỗi một tiến vào người của Hắc Hùng Bảo đều tiến hành tra một lần. Hiện tại người của Hắc Hùng Bảo miệng đã là hết mấy bạn, Đỗ Huyền mỗi người đều tra một lần, cũng không phải một chuyện quá đơn giản. Chỉ cần tiềm phục tại Hắc Hùng Bảo thám tử không chủ động tiến hành rất mẫn cảm thăm dò, Đỗ Huyền còn thật không dễ dàng đem nó tìm ra. Quốc sư nếu sớm có tin tức, vì sao không sớm chút báo cho Kim Ô có chút không vui? Như thế tình báo quan trọng, Vương Kiến Long dĩ nhiên thẳng đến che giấu. Vương Kiến Long mỉm cười, đại thể có câu tục ngữ, gọi thỏ không chết chó săn đấu. Hiện tại thỏ không chưa chết, ngươi Kim Ô thân vương liền muốn xuống tay với ta. Chẳng lẽ ta không nên cho mình lưu đầu đường lui a, ta là người đại thể, khả hãn phải để phòng ta, ta có thể lý giải. Nhưng bây giờ thân vương đối với ta binh khí gặp nhau, bản đạo nhân liền không thể không cân nhắc đường lui. Quốc sư quá lo. Ngươi chính là Kim Ô Man Quốc quốc sư. Tầm Long giáo cũng là Kim Ô Man Quốc thành giáo. Có thể thấy được Kim Ô Man Quốc đối với Tầm Long giáo cùng quốc sư đều là cực kỳ tôn kính. Hôm nay ta đệ đối với quốc sư vô lễ, ta tất tiến hành trừng trị. Mong rằng quốc sư tha thứ. Kim Ô đội vàng nói xin lỗi. Trước qua trước mắt cửa này lại nói, Linh Đài vệ đã bị Đô gia lão tam cho chiếm, đại quân đường về bị đoạn. Muốn trở lại Man vực, hoặc là đánh hạ Linh Đài vệ, hoặc là từ Trạm Man vệ đường vòng. Chẳng qua, Đỗ Huyền có thể hay không lại vượt lên trước công chiếm Trạm Man vệ, liền không được biết rồi. Vương Kiến Long nói, quốc sư nhưng có biện pháp gì tốt? Kim Ô hỏi. Hoàng thượng có thể hỏi nhiều người. Ta chỉ cái thuật sĩ, không phải mưu sĩ. Việc này ngươi phải hỏi Bát Thái đại nhân. Bát Thái đại nhân nghĩ kế, không uổng phí một binh một tốt, cầm xuống phủ thành, lại từ phủ thành bắt đi đến không hết tài phú cùng bạch tính. Lớn như thế mới, nhất định có chủ ý giải quyết nguy cơ trước mắt. Trong lời nói của Vương Kiến Long trầm trọc ý vị hết sức rõ ràng. Bát Thái lòng dạ lại sâu, cũng bị Vương Kiến Long tức giận đến phát run. Ha ha. Vương Kiến Long cười lớn nên ngang rời đi. Đặc Nhật Tất Hy nghĩ muốn đuổi kịp đi, Kim Ô đội vàng quát bảo ngưng lại. Lão sư, cái này như thế nào cho phải? Hiện tại Kim Ô cũng là không có chủ ý, chỉ có thể gửi hy vọng ở Bát Thái cái này Man tộc đại trí giả. Hiện tại nếu như chúng ta chuyển hướng Trạm Man vệ, Đỗ Huyền tất nhiên sẽ vượt lên trước đánh hạ Trạm Man vệ. Đỗ Huyền có Man Ưng tương trợ, có thể tùy tiện cầm xuống Linh Đài vệ, cũng nhất định có thể nhẹ nhõm đánh hạ Trạm Man vệ. Thậm chí còn có thể lại mạo hiểm tiến đánh Mao Y Lệ Hán Thành. Nếu như chúng ta tiến đánh Linh Đài vệ, ngược lại đem Đỗ Huyền kiểm chế ở chỗ này. Long Lân Mã Kỵ binh rất đáng sợ, nhưng buồn ngủ trong thành Long Lân Mã Kỵ binh không đủ gây sợ. Đỗ Huyền vì cầm xuống Linh Đài vệ, nhất định là nhẹ binh liều lĩnh. Linh Đài vệ binh lực tất nhiên có hạn. Chúng ta có thể để đại danh niên mang theo 5 vạn hàng binh tiến đánh. Bát Thái nói. Là Linh Đài vệ dễ thủ khó công, nhưng đại danh niên chưa hẳn có thể bắt được tới. Mà lại đại danh niên người này tham sống sợ chết, hắn làm sao có thể liều chết đi tiến đánh Linh Đài vệ? Kim Ô lo lắng nói. Cũng là bởi vì đại danh niên tham sống sợ chết, mới tốt buộc hắn đi tiến đánh. Hắn nếu không tham sống sợ chết, trong tay hắn có 5 vạn hàng binh, về số lượng đã cùng chúng ta tương đương. Nếu là hắn dám phản kháng, chúng ta đúng là sẽ đau đầu. Bát Thái nói. Là, liền coi như chúng ta có thể bức bách đại danh niên đi tiến đánh Linh Đài vệ, chỉ bằng cái kia mấy vạn nhân mã cũng bắt không được Linh Đài vệ. Chúng ta bây giờ cũng không có cách nào kiến tạo công thành công cụ. Kim Ô nhíu mày. Hoàng thượng, ta nghe nói đại tề đã từng có như thế một cái câu chuyện. Một tòa thành trì bị vây, tường thành hủy hoại nghiêm trọng, nhưng trong vòng một đêm, thủ thành người thành lập xong được kiên cố tường thành. Dựa vào tường thành lấy được chiến tranh thắng lợi. Bát Thái nói, là chúng ta bây giờ là công thành. Kim Ô có chút không hiểu. Có thể dùng băng kiến tạo tường thành, chúng ta cũng có thể dùng băng kiến tạo lên thành tường cái thang. Chúng ta trên tay có hàng loạt xuyên phủ bách tính, chúng ta có thể xua đuổi những xuyên phủ này bách tính chuyển khối băng đi kiến tạo trèo lên thành cầu thang. Một khi cầu thang tạo tốt, lập tức để đại danh niên mang theo 5 vạn hàng binh tấn công vào đi. Linh Đài vệ tùy tiện có thể phá. Chỉ cần chúng ta đem Đỗ Huyền Long Lân Mã Kỵ binh vây ở Linh Đài vệ, liền có thể một ngụm đem Long Lân Mã Kỵ binh tiêu diệt. Bác Thái nói. Diệu kế. Kim Ô đại hỉ. Không phế một binh một tốt, liền có thể đem Linh Đài vệ cầm xuống. Đây đương nhiên là kế sách hay. Nhưng Đỗ Huyền sẽ không ngây ngốc canh giữ ở Linh Đài vệ, mặc cho Kim Ô trên đại quân đến tiền đánh. Đoạn Hồn Cốc phục kích, mặc dù tiêu diệt Kim Ô đại quân hơn phân nửa tinh nhuệ, nhưng muốn 5 vạn man quân, như cũng còn có một phần nhỏ không thể tiến vào trong hạp cốc mà chạy thoát. Tính toán ra, Kim Ô chỉ ít còn có 4 vạn khoảng man binh, tăng thêm 5 vạn hàng quân, vẫn là có 9 vạn khoảng binh mã. Cứng đối đầu, Đỗ Huyền nhưng không phải là đối thủ của Kim Ô, mặc dù có Linh Đài vệ kiên cố tường thành làm bị vào. Đỗ Huyền lại tin tưởng vững chắc, trên đời này không có công không phá được tường thành. Trong tay Đỗ Huyền có Man Đương hỗ trợ, Kim Ô đại quân mọi cử động chạy không khỏi con mắt Đỗ Huyền. Đỗ Huyền huynh đệ, không xong. Man tộc xua đuổi lấy xuyên phủ bách tính ở chuyển khối băng. Ô Ân cực nhanh chạy tới hướng Đỗ Huyền báo cáo. Man tộc quỷ kế không ít, vậy mà muốn dùng khối băng ở phía dưới tường thành chống chất cái thang đến phá thành. Đỗ Huyền nói, vậy làm sao bây giờ nhiều như vậy bách tính, lít nha lít nhít, tường thành này chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ chống chất bình. Ô Ân nói, đương nhiên không thể khiến bọn họ thuận thuận lợi lợi. Chúng ta cũng qua đảo quấy rối. Đỗ Huyền không có chút nào bối rối. Làm sao quấy rối bọn họ binh mã nhiều như vậy, chúng ta lao ra, vừa bọn chúng bọn họ gian kế. Ô Ân lo lắng nói, bên ngoài Linh Đài vệ mặt đại danh niên hàng quân chính bức bách bách tính chuyển khối băng, ai dám lười biếng? Man tộc đại nhân liền ở một bên nhìn chằm chằm, nhưng bọn hắn không có chúng ta tốt nói chuyện, trực tiếp liền để người ngươi đầu rơi xuống đất. Một cái hàng binh đá một cái bách tính một ước, các ngươi cũng chính khi dễ chúng ta dân chúng. ở trước mặt Man Cẩu một câu lời cũng không dám nói. Hừ, người của Xích Dương vệ có thể giết chết nhiều như vậy Man binh, ngươi cho rằng công thành, các ngươi có thể lấy tốt Man Cẩu khẳng định để các ngươi đi chịu chết. Nhìn, các ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Cái kia Bách Tính quay đầu trợn mắt nhìn cái kia hàng binh một chút. Hàng binh nghe xong, lúc này mộng, người này nói không sai, Man Cẩu nói không chừng thật đúng là sẽ khiến bọn họ đi lên làm bia lỡ đạn. Phát cái gì lăng? Dám lười biếng, trực tiếp cho ta vào chỗ chết rút. Hàng binh Bách Hộ quan cả giận nói. Triệu đại nhân, người này nói đúng. Ngươi nói cái này cầu thang nếu đã sửa xong, man nhân sẽ để cho ai trước công đi lên cái kia hàng binh hỏi. Họ Triệu Bách Hộ cũng ngây dại mắt, bọn họ ra sức giúp Man Cẩu xua đuổi Bách Tính đi dựng bằng cầu thang, kết quả là cho mình dựng vào một đầu thông hướng địa phủ cầu thang. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm của chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/638880. Chương 142, không tập mau nhìn. Đó là cái gì một cái hàng binh chỉ vào bầu trời la lớn. Tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ trông thấy hơn 100 con thiết dược man ưng đằng không mà lên. Khi thấy linh đài vệ hơn 100 con thiết dược man ưng lên không thời điểm, Kim Ô lập tức có một loại dự cảm xấu. Thiết dược man ưng bay rất cao, trên đất người muốn dùng cung bắn cũng căn bản với không tới. Thiết dược man ưng không đứng ở bầu trời xoay quanh, tất cả mọi người không biết Đỗ Gia Quân đến tột cùng muốn làm gì. Lão sư, Đỗ Huyền muốn làm gì? Kim Ô đoán không ra Đỗ Huyền ý đồ. Bác Thái lại cảm thấy không lành, hoàng thượng, đến lập tức rời đi nơi này. Người của Đỗ Huyền là hướng về phía ngươi tới. Kim Ô có chút không hiểu, bọn họ chẳng lẽ còn dám hạ đến ám sát ta không phải? Bọn hắn có thể ở trên trời công kích. Bát Thái lời còn chưa nói hết, đã có mười mấy con man ưng bay đến Kim Ô doanh trên trướng. Man ưng vậy mà lơ lửng trên không trung, ngồi ở trên lưng man ưng chiến sĩ lập tức đem cột vào trên lưng man ưng giỏ trúc bên trong to bằng đầu người tiểu nhân băng cầu nhắm ngay Kim Ô doanh trướng ném xuống. Hộ giá. Bát Thái luôn cuống, một bên lớn tiếng hô hào, một bên lôi kéo Kim Ô liền hướng phía ngoài lều chạy, mới chạy ra lều vải, mười mấy quả băng cầu đã đập trúng lều vải, trực tiếp đem lều vải nện thành vỡ nát. Kim Ô cùng Bát Thái cũng là vừa vặn mới chạy ra lều vải. Chẳng qua đây hết thảy nhưng vẫn chưa xong. Kim Ô một người mặc rõ ràng so với bình thường man tộc hoa lệ được nhiều, không cần phải nói đều biết giá hỏa này chính là Kim Ô cầu tặng. Cái kia là Kim Ô. Nhắm ngay hắn nện, đừng để hắn trốn thoát. Đặt Mục Nhĩ, các ngươi tiến pháp tốt, bắn hắn. Đỗ Huyền giống to. Yên tâm, hắn chạy không được. Đặt Mục Nhĩ đã đem giỏ trúc bên trong băng cầu đập nát, đáng tiếc không có đập trúng Kim Ô, chẳng qua Kim Ô tộc thẳng xuôi xẻo đập trúng không ít. Kim Ô lọt vào công kích, người của Kim Ô tộc loạn thành một đoàn, lúc này bọn họ cũng không kịp để người của đại danh niên tới làm bia đỡ đạn, vấn đề là một chiêu này không dùng được. Người của Đỗ Huyền ở trên trời đuổi theo nện, căn bản không có cách nào tránh, chỉ có thể so bật khí. Kim Ô không hổ là Vương Kiến Long, nhìn chúng có đại khí vận tiềm long, thị vệ bên người đập chết mấy gốc dạng, hắn vậy mà lông tóc không hư hại. Trên mặt Bác Thái có mấy đạo chảy ra, quần áo trên người cũng có chút lộn xộn, chẳng qua cũng không có nghiêm trọng tổn thương. Nhanh, tấm chắn, giơ lên tấm chắn. Hộ giá, hộ giá. Bác Thái la lớn. Đặt Mục Nhĩ để man đương hướng xuống lao xuống, ở vọt tới 1-200 gạo độ cao thời điểm, đột nhiên dương cung, đem mũi tên bắn đi ra. Dạng này tên bắn ra mũi tên so với thường ngày nhanh hơn rất nhiều, tăng thêm tác dụng của trọng lực, mũi tên tốc độ còn đang tăng nhanh. Cẩn thận. Đặt Nhật Tất Hy nhìn thấy lúc Đặt Mục Nhĩ lao xuống, lập tức cảm thấy không lành, liều lĩnh bổ nhào vào bên người Kim Ô, dùng sức đem Kim Ô đẩy sang một bên. Siêu. Kim Ô mới bị đẩy ra, một mũi tên liền đính tại vị trí vừa rồi của Kim Ô, chẳng qua vị trí kia lúc này bị Đặt Nhật Tất Hy chiếm cứ. Đặt Nhật Tất Hy dùng thân thể phá tan Kim Ô, mình liền thay thế vị trí Kim Ô, cái này chi sức mạnh của mũi tên quá lớn, trực tiếp xuyên thấu thân thể Đặt Nhật Tất Hy. Ở bộ ngực của hắn bắn cái xuyên thấu. Kim Ô nhìn lại, lập tức khoe mắt, hiền đệ. Đáng tiếc. Đặt Mục Nhĩ trông thấy tất chúng một tiễn lại bị người phá hủy, tiếc hận không thôi. Chờ hắn nâng mũi tên chuẩn bị lại lúc bắn, một khối tấm chắn đã đem Kim Ô ngăn trở. Binh sĩ Kim Ô tộc liều chết giơ tấm chắn đến đây hộ giá, mảng lớn tấm chắn liên thành một mảng lớn, mặc dù khối băng nện xuống, to lớn lực trùng kích như cũ có thể đánh xuyên tấm chắn, đem tấm chắn người phía dưới cho đập chết. Nhưng Kim Ô lại tại dưới tấm chắn đã mất đi bóng dáng. Ngay tại Kim Ô mấy vạn binh sĩ loạn thành một bầy, linh đài vệ trên tường thành đột nhiên bỏ xuống đến rất nhiều thang dây. Nhanh, mau lên đây. Trên tường thành binh sĩ hắc hùng bảo hướng phía dưới tường thành Bách Tính la lớn. Lập tức có rất nhiều dân chúng cực nhanh leo trèo lấy thang dây trèo lên trên. Đây là Đỗ Huyền sớm liền chuẩn bị xong công thành trang bị, lúc này ngược lại dùng tại nghị cách cứu viện Bách Tính. Có chút hàng binh cũng là trực tiếp ném xuống vũ khí trong tay, liều lĩnh phóng tới thang dây, liều mạng trèo lên trên, một bên bỏ còn một bên hô, ta không muốn làm người man chó. Ta không muốn làm người man chó. Lúc này, Dương Vạn Tài đứng tại trên tường thành, cầm một cái sắt ống, hướng dưới cổng thành hàng quân la lớn, xuyên phủ bọn quân binh. Ta biết trong các ngươi ở giữa rất nhiều người cũng không nguyện ý làm người man chó. Các ngươi đều là bị buộc. Hiện tại người man không để ý tới các ngươi, nếu như các ngươi vẫn là đại tề chiến sĩ, liền xin các ngươi cầm vũ khí lên, hộ vệ đại tề Bách Tính. Nếu như các ngươi có can đảm cùng người man một trận chiến, sau trận chiến này, Đỗ Gia Quân sẽ không truy cứu các ngươi đã từng hướng man tộc đầu hàng. Đỗ Gia Quân sẽ coi các ngươi là anh hùng. Hơn 5 vạn hàng binh bên trong, đại bộ phận là không nguyện ý hướng man tộc đầu hàng. Liền xem như nguyện ý đầu hàng, cũng chỉ là e ngại người man dâm uy, sợ chết mà thôi. Ai thực tình nguyện ý đi làm dị tộc chó liền xem như đại danh niên, cũng chưa hẳn là thực tình nguyện ý hẳn rất, chỉ tham sống sợ chết mà thôi. Nếu như không có vừa rồi một màn kia, trong những người này phần lớn người vẫn là chọn tiếp tục tuân theo. nhưng nhìn đến ở linh đài vệ không trung oanh tạc, những người này bắt đầu do dự, bởi vì bọn hắn thấy được man quân cũng không phải không thể chiến thắng. Bọn họ đồng dạng sợ chết, ở tử vong uy hiếp phía dưới, liền xem như vi phong bắt diện man hoàng cũng chỉ có thể vội vàng thoát thân. Rất nhiều hàng binh nghe Dương Vạn Tài gọi hàng, yên lặng cầm vũ khí lên, tụ tập lại một chỗ, trong mơ hồ tạo thành một đạo nhân tường. Những xuyên phủ đó bách tính thì liều mạng thông qua trên tường thang dây, liều mạng trèo lên trên. Bọn người đặt một nhi ném hết băng cầu, liền bắt đầu dùng cung tiễn càng không ngừng hướng man tộc quân đội xạ kích. Mỗi bắn một tiễn, tất nhiên sẽ có một cái man binh ngã xuống. Hắn bay ở 300-400 mét trong cao không, phía dưới man tộc căn bản bắn không đến hắn, mà hắn tên bắn ra mũi tên uy lực so với bình thường lớn gấp đôi trở lên. Liền ngay cả man tộc tấm chắn đều có thể bắn thủng. Huống chi, người man tấm chắn cũng không nhiều, hơn 4 vạn người, có tối đa nhất hơn 1000 mặt tấm chắn. Trung bi có một ít người không có chỗ có thể trốn, trực tiếp thành đặt một nhĩ bia sống. Đặt một nhĩ mang theo mười mấy cái đồng tộc thợ săn ưu tú, một mực tại không trung đi săn. Đỗ Huyền thì để một nửa kia man ứng kỵ binh thay phiên trở về vận chuyển băng cầu. Nhất định phải từ đầu tới cuối duy trì đối với man tộc quân đội áp chế, bên kia mới tốt áp dụng kế hoạch của hắn. Chỉ là thông qua thang dây chuyển di xuyên phủ bách tính tốc độ còn chưa đủ nhanh, dù sao bọn họ trải qua thời gian dài như vậy lặn lội đường xa, mà mỗi ngày cũng đều là nhẫn cơ chịu đói, tình trạng cơ thể phi thường hỏng bét. Đi trên đường đều là run run rẩy rẩy, phảng phất gió thổi một chút, liền sẽ bị thổi ngã. Rất nhiều người căn bản là không bò lên nổi, chỉ có một ít tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng may mắn leo đi lên. Nhìn đây hết thảy, Dương Vạn Tài có chút nóng nảy, hiện tại là man tộc bị đánh cho hồ đồ, một khi khiến bọn họ kịp phản ứng, lập tức sẽ phát hiện nơi này tình hình. Là hắn cũng không dám mở cửa thành ra, nếu không xuyên phủ bách tính quân đi qua, cửa thành tự nhiên không cách nào lại đóng lại, man tộc đại quân nếu như thừa cơ xông lại, linh ngải vệ liền xong rồi. Côn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đầu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/mẹ/63880. Chương 143, đại thắng bọn người đặt một nhĩ liên tục bắn xong 1-2 túi tên mũi tên, tay ngay cả nhấc cũng không ngẩng lên được. Đặt một nhĩ huynh đệ, ngươi mau đi trở về thay người. Đỗ Huyền nhìn thấy tay đặt một nhĩ một mực tại run, vội vàng hô. Đặt một nhĩ biết mình đã không có cách nào tiếp tục kiên trì, gật đầu, vô đầu man ứng lập tức nghe lời bày trở về linh đài vệ. Hắc Hùng bộ lạc lập tức đi lên một nhóm chiến sĩ, đem đặt một nhĩ cái này một nhóm người đổi xuống dưới. Không trung nhưng cũng không thoải mái, nhiệt độ rất thấp, gió thật to, cái này thời tiết gió thổi đến trên mặt, liền cùng đau cát. Mặc dù trên đầu cũng bao bọc nghiêm nghiêm thật, da thú đem cả khuôn mặt ngăn trở, chỉ để lại 2 cái lỗ, lộ ra con mắt, nhưng gió lạnh từ 2 cái lỗ thổi vào đi, như cũng lạnh đến không được. Bọn người đặt một nhĩ đều đã dốc hết toàn lực, bất quá bọn hắn liều mạng cũng nhận được cực kỳ tốt hiệu quả. Một vòng 40-50 người càng không ngừng xạ kích, mặc dù làm không được bách phát bách trúng, như cũng để Kim Ô man tộc lưu lại gần ngàn thi thể. Man tộc vừa rồi loạn thành 17, lít nha lít nhít, tùy tiện đem mũi tên ném xuống, cũng có thể bắn bên trong một cái man tộc binh sĩ. Huống chi bọn người đặt một nhĩ đều là nhất đẳng tốt thợ săn. Loại tình huống này, bắn trúng địch nhân, đơn giản dễ như trở bàn tay. Chỉ chưa hẳn mỗi lần đều có thể bắn trúng địch nhân yếu hại. Nếu như tính luôn thụ thương man binh số thương vong lượng khả năng tiếp cận 2000. Loại hoàn cảnh này thụ thương, cho dù là rất nhỏ tổn thương, đều là rất muốn mạng. Đỗ Huyền chạy mấy chuyến, vận chuyển băng cầu. Sau đó đem băng cầu nhắm chuẩn người man dày đặc nhất địa phương nện, hiệu quả phi thường tốt, rất nhiều thời điểm, một cái băng cầu không chỉ làm chết một cái man binh. Rất nhiều thời điểm, đập trúng một cái man binh, băng cầu bốc đồng không giảm, lan trên mặt đất động, đều có thể sát thương địch nhân. Đáng tiếc, Kim Ô trốn vào mảng lớn tâm chắn trong trận, khó kiếm bóng dáng, sau đó ở tâm chắn trận hộ tống, tiến vào trong núi. Lít nha lít nhít đại thụ che trời phía dưới, Đỗ Huyền không có cách nào tiếp tục công kích. Dứt khoát từ bỏ công kích Kim Ô, cũng cùng đi công kích man tộc đại quân. Lần này, hơn 100 con man ưng mang theo hơn 100 đô gia quân không góc chết công kích, để man tộc đại quân loạn thành một đoàn. Một cái to bằng đầu người băng cầu đập xuống, coi như đánh trúng vào mông ngựa, cũng có thể đập nát. Coi như không có trực tiếp đánh trúng man binh hoặc là chiến mã, liền xem như đập trúng kết băng mặt đất, bắn tung tóe lên một băng, cũng có thể để man binh cùng tọa kỵ của bọn hắn ăn không nhỏ đau khổ. Chiến mã bỗng nhiên sau khi bị thương, lập tức hù dọa, như phát điên bốn phía xông loạn. Nếu như hai quân chém giết, điểm này tử thương kỳ thật cũng không thể coi là cái gì. Bây giờ lại thành đơn phương đồ sát, một phương chỉ có thể bị động bị đánh, tất cả chiến sĩ đều tựa hồ đang chờ đợi tử vong phụ xuống, cái này để man tộc đại quân không thể chịu được. Đều ngẩng đầu nhìn trên trời, diều hâu mua đến một chỗ, phía dưới man tộc kỵ binh lập tức chạy tứ tán. Ai cũng không chịu ngây ngốc đợi ở phía dưới chờ chết. Là muốn chạy trốn lại cũng không dễ dàng, nơi này cũng không rộng lắm, lập tức dồn xuống mấy vạn man binh, căn bản không có quá nhiều trống không địa phương. Như thế né tránh, lập tức để man tộc trận hình đại loạn, man binh lẫn nhau đụng vào nhau, loạn thành một đống, thậm chí còn có quỷ xui xẻo từ trên ngựa rơi xuống, trong lúc hỗn loạn tươi sống giẫm chết giẫm tổn thương. Kim Ô trốn vào rừng đậm, man quân các đô thống cũng hoàn toàn lộn xộn, bọn họ ở hỗn loạn trong đại quân, căn bản chỉ huy bất động đại quân. Trốn. Có người đột nhiên hô lớn một tiếng, dẫn đầu hướng nơi xa thoát đi. Có người dẫn đầu, lập tức kéo theo một nhóm lớn man binh chạy tán loạn. Ngay từ đầu man quân đô thống còn đang lớn tiếng la lên, muốn đem loạn thế khống chế lại. Nhưng theo tình huống càng ngày càng hỗn loạn, dứt khoát cũng đi theo loạn quân rút lui. Bọn họ nghĩ đến rời đi nơi này, một lần nữa đem đại quân tụ họp lại. Man quân không phải là không muốn tiến lên cùng những xuyên phủ đó bách tính hỗn tạp đến cùng một chỗ, để đô gia quân sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng đám kia nguyên bản e ngại bọn họ như hổ hàng binh vậy mà xếp hàng ngăn tại phía trước. Nếu thường ngày, bọn họ đã sớm giết đi qua, đem bọn này không nghe lời heo toàn bộ cho giết chết. Chỉ tình huống bây giờ hoàn toàn không giống. Đám kia hàng binh khoảng chừng hơn 5 vạn, mà lại đội hình chỉnh tề, võ trang đầy đủ. Bọn họ những man binh ngược lại thành quân lính tàn mạn. Hơn nữa nhìn bọn họ từng cái thái độ cương nghị dáng vẻ, căn bản không có nhượng bộ dự định. Lan đi, các ngươi những heo, để chúng ta qua. Một cái man binh vội vàng hấp tấp cưỡi ngựa hướng phía hàng quân tiến lên, lại bị xếp hàng binh gắt gao ngăn trở, lập tức la to. Lần này, hàng binh không hề rời đi, mà giơ lên cao trường mâu, sắc bén trường mâu gắt gao nhắm ngay tên kia man binh. Phốc phốc phốc, liên tiếp trường mâu nhập thể tiếng vang trầm muộn vang lên, tên kia man binh mắt mở thật to, đến chết đều không rõ những hàng binh thế nào dũng khí. Giết! Đám hàng binh cùng kêu lên quát. Nguyên lai man binh cũng không phải là không thể chiến thắng, chỉ cần đồng lòng, bọn họ cũng có thể đem man binh chém xuống ngựa. Đỗ Huyền tại thiên không đem một màn này thấy rất rõ ràng, lập tức triệu tập một nửa không trung lực lượng đi trợ giúp những hàng binh. Man binh chỉ cần xếp hàng, liền cho ta nhắm chuẩn vào chỗ chết nện. Đỗ Huyền hung hăng đem một cái băng cầu đánh tới hướng chuẩn bị xếp hàng xung kích hàng binh man tộc kỵ binh. Băng cầu nặng nề mà nện ở man tộc kỵ binh trồng chất bên trong, trực tiếp bị đập trúng man binh, đầu trực tiếp nện thành dường như vỡ tan dưa hấu. Băng cầu còn tiện thể đả thương phụ cận mấy kỵ. Đỗ Huyền một hơi đem giỏ trúc bên trong mười mấy quả băng cầu toàn bộ đánh tới hướng man tộc kỵ binh dày đặc chỗ, lập tức liền đem man tộc kỵ binh đánh tan. Nhìn đến đỉnh đầu truy cập tử tụ tập mấy chục con man ưng, man tộc kỵ binh vội vàng thay đổi phương hướng, hướng địa phương khác bỏ chạy. Sau một canh giờ, man tộc đại quân đã xa xa thoát đi linh đài vệ, vứt xuống mấy ngàn bộ thi thể. Một chút sống sót chiến mã mở mịt ở chỗ cũ giảm bước. Nhìn thấy người man thoát đi, Đỗ Huyền lập tức hạ lệnh mở cửa thành ra, để xuyên phủ bách tính dẫn đầu vào thành. Sau đó là hàng binh. Lúc này Kim Ô đang đứng ở linh đài vệ cách đó không xa trên một ngọn núi, nhìn phía xa linh đài vệ, trong mắt đều muốn toát ra lửa. Hắn biết đại thế đã mất, thủ hạ mấy vạn nhân mã sớm đã là lòng người bàng hoàng, không có khả năng thừa dịp cơ hội này tiến đánh linh đài vệ. Huống chi bầu trời còn có hơn 100 con ma nương ở xoay quanh, đem dưới tay hắn đại quân hướng nơi xa xua đuổi. Ai? Trời muốn biết ta. Kim Ô thở dài một tiếng. Bát Thái vội vàng an ủi, hoàng thượng chớ có bề bài. Đỗ Huyền cái này hoàng khẩu tiểu nhi chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Nếu như không có ma nương, một trận chiến này nhất định là chúng ta chiến thắng. Đáng tiếc, Tâm Long giáo giáo tông hiển nhiên Vương Kiến Long cũng là không có dự liệu được man tộc đại quân vậy mà lại bị như thế đánh bại. Đỗ gia lão tam mỗi lần đều có thể xuất nhân ý biểu, mà lại là gan to bằng trời, hết lần này tới lần khác để hắn mỗi lần cũng có thể trở thành công. Man tộc thật xa đem xuyên phụ bách tính cùng vật tư đưa đến linh đài vệ, kết quả lại là tiện nghi Đỗ Huyền. Sư phụ, chúng ta về sau làm sao bây giờ? Dư Phi Hoa rất hoang mang. Vương Kiến Long cười cười, Kim Ô lần này nguyên khí đại thường, ngày sau khí vận nhất định đại suy. Hắn vậy mà không phải chân chính Tiềm Long. Sư phụ lần này nhìn lầm. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, Kim Đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/638880. Chương 144, nội chiến một trận, từ phục kích bắt đầu, Đỗ Huyền tạm thời cải biến chủ ý, đem nguyên bản kế hoạch địa điểm phục kích đổi đến đoạn hồn cốc. Đoạn hồn cốc địa thế càng thêm hiểm yếu, điều kiện cũng càng ác liệt hơn, nhưng chính là như thế, Kim Ô tộc đại trí giả Bát Thái sẽ thả lòng cảnh giác. Kỳ thật cho dù dạng này, Bát Thái như cũng ngửi được nguy hiểm, vậy mà phái hàng quân giả trang man tộc đại quân tiến hành thăm dò. Nếu không phải Đỗ Huyền kịp thời phát hiện, có lẽ liền sẽ công kích sai đối tượng. Đỗ Huyền vận khí không tệ, địa điểm phục kích thay đổi, vừa vặn để hắn có cơ hội thuần phục man đường, làm hậu mặt tập kích bất ngờ linh đài vệ trôn xuống phục bút. Sở dĩ Đỗ Huyền muốn tạm thời thay đổi chủ ý, cũng là bởi vì hắn phát hiện Hắc Hùng Bảo nhiệt độ không khí hàng đến phi thường lợi hại, hắn lo lắng những xuyên phủ đó dân chúng ở đói khổ lạnh leo phía dưới sẽ xuất hiện hàng loạt tử vong. Người man sẽ không yêu quý xuyên phủ bách tính chết sống. Coi như cái này một nhóm dân chúng toàn bộ chết sạch, Kim Ô cũng coi là hoàn thành kế hoạch. Nhưng Đỗ Huyền muốn nghịch thiên cải mệnh, nhất định phải đem xuyên phủ bách tính cứu được, thậm chí còn nhất định phải đem man tộc bắt đi vật tư giành lại tới. Binh đi nước cờ hiểm, vẫn là cần một chút may mắn. Đỗ Huyền có lẽ thật là có đại khí vận, cho nên lão thiên đứng tại hắn bên này. Cũng có thể là chính nghĩa thì được ủng hộ, mất nói quả trợ. Tam công tử, man tộc đã bắt đầu tu chỉnh đội ngũ, chúng ta muốn hay không chạy tới Trảm Man vệ, sớm đem Trảm Man vệ cướp lại triệt để cắt đứt Kim Ô đường lui, sau đó chậm rãi từng bước xâm chiếm Kim Ô binh lực? Dương Vạn Tài hỏi. Ngược lại ta làm muốn. Ngươi xem một chút những man nương này, bọn chúng còn chịu được ra được rồi. Kim Ô mệnh không có đến tuyệt lộ. Nếu thật là đem Kim Ô lưu tại xuyên phủ, man tộc tất nhiên sẽ phát điên đánh tới. Mùa đông này đối với chúng ta mà nói, hơi trọng yếu hơn. Kim Ô tổn thất lớn như thế, hẳn là sẽ không nghĩ đến lại đánh tới. Chỉ phải cho ta nhóm đầy đủ thời gian, coi như hắn nghĩ đánh tới, chúng ta cũng chưa chắc sẽ sợ hắn. Đỗ Huyền có chút đau lòng nuốt ve một chút phi thường mỏi mệt đầu lĩnh Man Ưng. Một trận chiến này, Man Ưng công lao lớn nhất. Thật sự đáng tiếc. Dương Vạn Tài nói tiếp, còn có một việc. Những hàng binh nên xử trí như thế nào? Người bọn hắn số đông đảo, nếu như không thích đáng xử trí, một khi nháo ra chuyện gì, chúng ta điểm này Long Lân Mã Kỵ binh căn bản áp chế không nổi. Đỗ Huyền gật gật đầu, nếu bọn họ có hối cải chi tâm, tự nhiên chúng ta cũng không thể đem bọn hắn hướng man tộc bên kia đẩy. Mà lại, cái này trong trận chiến ấy, bọn họ rất nhiều người biểu hiện vẫn là rất nhiệt huyết, có can đảm cùng người man làm. Loại hành vi này đã làm cho khẳng định, bọn họ đều chỉ là binh sĩ, xuyên phủ bị man tộc công chiếm, bởi vì có người hiến thành, nhưng chuyện này không phải bọn họ có thể làm chủ. Phân biệt một chút, trong đó nếu có dính xuyên phủ máu của dân chúng, kiên quyết không muốn buông tha. Người còn lại đều có thể lưu lại. Nhất là dám đứng tại bách tính trước mặt ngăn cản người man, thông qua huấn luyện, có thể trực tiếp sắp xếp Hắc Hùng Bảo trong đội ngũ, tốt, ta cái này phải. Dương Vạn Tài nói, Kim Ô thật vất vả mới cùng mấy vạn man tộc đại quân hội hợp. Nhìn hao tổn thảm trọng đại quân, Kim Ô thật sự có loại cảm giác muốn khóc. Kim Ô không nghĩ tới làm man vực hùng tài đại lược khả hãn, vậy mà lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử làm cho chật vật như thế. Hoàng thượng, không xong. Thân vương các hạ không được. Một người thị vệ phàn nàn xông vào Kim Ô doanh trướng. Lúc ấy đặc nhật tất hi là Kim Ô ngăn cản một tiễn, bắn thủng phải phổi, mũi tên trực tiếp từ trong thân thể của hắn xuyên qua, lưu lại cực kỳ nghiêm trọng xuyên qua tổn thương, lúc ấy không có lập tức chết mất, dùng Vương Kiến Long thuốc treo một hơi, đến bây giờ rốt cục sắp không được. Nhanh đi mời quốc sư. Kim Ô vội vàng xông vào đặc nhật tất hi dưỡng thương trong doanh trướng. Sắc mặt đặc nhật tất hi tái nhợt, bờ môi hơi khô tử, nhìn thấy Kim Ô tiến đến, lập tức dãy rủa lấy muốn ngồi xuống. Hiền đệ không động tới, hảo hảo dưỡng thương mới là. Ta đã để cho người ta đi mời quốc sư. Kim Ô nói. Hoàng huynh, được rồi, quốc sư là người lại tệ, hắn tìm nơi nương tựa Kim Ô chúng ta man quốc, sẽ không sao cái gì hảo tâm. Ta trước đó vạch trần diện mục thật sự của hắn, lấy tính cách của hắn, làm sao có thể qua tới cứu ta, ta không được, đừng uổng phí sức lực. Chỉ tiếc, ta không thể cùng Hoàng huynh cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ. Đặc nhật tất hy trước khi chết, ngược lại đem mọi chuyện cần thiết nhìn càng thêm đấu. Hiền đệ không nên nói nữa những, ngươi bây giờ hảo hảo dưỡng thương mới là đúng lý. Kim Ô nói. Đặc nhật tất hy lắc đầu, có một chút, Vương Kiến Long có lẽ không có nói sai. Xích Dương vệ Đỗ Huyền tuyệt đối không phải cái đơn giản mặt hàng, có thể đánh bại lão đại, lại dám một mình xâm nhập man vực, công chiếm Mao Ý Địa Hán Thành. Loại nhân vật này tại sao lại xuất hiện ở đại tề? Nếu như Kim Ô mà nam, thật là tốt biết bao hiền đệ, đừng nói nữa. Ta để cho người ta đi mời quốc sư tới. Kim Ô nói. Một người thị vệ vội vàng chạy vào, sắc mặt phi thường chênh lệch, ở nói chuyện với Kim Ô thời điểm, ánh mắt cũng không dám cùng Kim Ô đối mặt. Hoàng thượng, quốc sư không nguyện ý tới. Ngươi đi nói cho hắn biết. Liên nói là ta nói, hắn nếu không tới cứu huynh đệ của ta, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Kim Ô hừ lạnh một tiếng. Hoàng thượng quả nhiên thật là lớn thiên uy. Vương Kiến Long nên ngang đi đến. Quốc sư, mau cứu ta tam đệ. Kim Ô bởi vì lời nói mới rồi có chút xấu hổ. Vương Kiến Long lắc đầu, không phải ta thấy chết không cứu, thật sự bất lực. Quốc sư chẳng lẽ cũng là bởi vì ta tam đệ đắc tội ngươi, ngươi liền thấy chết không cứu? Sắc mặt Kim Ô lạnh lẽo. Kim Ô, trước ta đã nói, ta cùng ngươi Kim Ô màn quốc hợp tác, không phải là bởi vì ngươi là tiềm long, mà ta cần từ trên người ngươi thu hoạch một vài thứ. Ta nếu muốn lưu, vô luận làm sao ngươi dạng, cũng bởi ta không đi. Nếu ta muốn đi, vô luận làm sao ngươi dạng, ngươi cũng không để lại. Vương Kiến Long lạnh hừ một tiếng. Kim Ô trải qua này đánh bại, khí vận đã phát sinh không thể vãn hồi nguyên chuyện. Kim Ô coi như trở lại man vực, bởi vì nơi này tổn thất thực sự quá mức nghiêm trọng, trong tay hắn quyền lợi khẳng định lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Vương Kiến Long đã không có ý định lại đem tiền đặt cược toàn bộ áp ở trên người Kim Ô, hiện tại Kim Ô đối với hắn phi thường vô lễ. Vương Kiến Long nói xong lập tức rời đi. Vương Kiến Long nên ngang rời đi, để Kim Ô có chút hoảng. Ai, ngươi đứng lại đó cho ta. Thị vệ liền vội vàng tiến lên đi ngăn cản Vương Kiến Long. Vương Kiến Long tay phất một cái, trực tiếp đem ngăn cản hắn người đập bay ra ngoài. Vương Kiến Long rất ngông cuồng cười ha ha lấy rời đi. Vương Kiến Long mới đi, đặc nhật tất hy đầu lại ra, đã lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Đi cho ta đem Vương Kiến Long cầm xuống. Kim Ô giận dữ hét. Là khi Kim Ô thị vệ đuổi tới Vương Kiến Long doanh trướng thời điểm, Vương Kiến Long cùng các đồ đệ của hắn đi được không còn một mảnh. Người đâu? Người Vương Kiến Long đâu? Kim Ô đi ra ngoài, Vương Kiến Long đã không thấy bóng dáng. Hoàng thượng, Vương Kiến Long là quốc sư, hoàng thượng không mở miệng, chúng ta nào dám đem quốc sư cầm xuống? Cổn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, Kim Đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/63880. Chương 145, nội ưu Vương Kiến Long chạy, vẫn là nên ngang chạy mất. Mặc dù Kim Ô là tức hồn hẹn, trước mắt nhưng căn bản không để ý tới đi gây sự với Vương Kiến Long. Hiện tại hắn muốn lo lắng chính là hắn cái này thừa hơn 3 vạn man binh. Trong này còn có không ít thương binh, mặc dù đều là vết thương nhẹ, nhưng ở cái này mùa đông giá rét, cho dù vết thương nhẹ, cũng có khả năng sẽ muốn mệnh. Lão sư, bây giờ chúng ta nên làm thế nào cho phải? Lúc trước có lẽ liền không nên bỏ qua xuyên phủ thành. Lấy binh lực của chúng ta, hoàn toàn có thể xua quân thẳng xuống dưới Long Thành. Lúc này, đại tề Giang Sơn có lẽ đã nắm chắc. Kim Ô áo nào nói. Hoàng thượng, Kim Ô địa vực mặc dù lớn, nhân khẩu lại không cách nào cùng đại tề so sánh. Chúng ta có thể cùng đại tề đánh một trận chiến tranh cục bộ, nhưng một khi chiến cuộc lâm vào giai đoạn giằng co, liền cần chúng ta không ngừng mà đem người Kim Ô tộc đẩy vào cái này chiến tranh vòng xoáy bên trong. Đại tề quân đội mặc dù suy nhược, nhưng bọn họ tiêu hao 100 vạn quân đội, như cũ có thể lại thu thập 100 vạn đại quân. Người đại tề am hiểu trồng hoa màu, lương thực dùng mãi không hết. Chúng ta chiến tuyến quá dài, vật tư không cách nào bổ sung. Mạo hiểm tiến đánh đại tề đô thành, một khi binh bại, Kim Ô tộc diệt tộc ở trong tầm tay. Đây là bác thái một mực phản đối nguyên nhân. Kim Ô gật gật đầu, nhưng rất nhanh lại sầu mi khổ kiểm, là bây giờ chúng ta đã hoàn toàn xa vào Đỗ Huyền tiểu tử này mưu kế bên trong, lại như thế nào thoát khốn? Chúng ta bây giờ đường vòng Trạm Man vệ, không nói đến Đỗ Huyền có thể hay không vượt lên trước đem Trạm Man vệ cầm xuống, lần nữa cắt đứt ta man tộc đại quân đường lui. Coi như Đỗ Huyền không trên đường chặn đường, quân ta hiện tại vật tư mất hết, nơi đây đến Trạm Man vệ cần mấy ngày lộ trình, không có lương thảo, như thế nào chống lại cái này nghèo nàn hoàng thượng đường nội? Khi tiến vào đoạn trước hồn nhai, vi thần có điểm xấu cảm giác, ở đoạn hồn nhai trước lưu lại một nhóm lương thảo chuẩn bị hậu hoạn. Lúc này chúng ta chạy tới đoạn hồn nhai, lấy được nhóm này lương thảo đầy đủ chúng ta đuổi tới Trạm Man vệ. Đến Trạm Man vệ có thể hướng Mao Ý Y Hãn thành cầu viện. Bát Thái nói, Kim Ô đại hỉ, nhờ có lao sư sớm đề phòng. Nếu không, lần này, ai? Bát Thái trông thấy Kim Ô cực kỳ suy sụp tinh thần, đội vàng quên lơn, thắng bại là chuyện thường binh ra, hoàng thượng không cần thiết bởi vậy bại mà triệt để đánh mất tranh giành thiên hạ chi hùng tâm. Kim Ô lại lắc đầu, việc này trở lại Thác Thiên thành về sau bàn lại. Bát Thái nhìn thấy dáng vẻ Kim Ô rất thất vọng, lắc đầu, không có lại nói tiếp. Đến lúc này hắn mới nhìn rõ ràng Kim Ô diện mục chân thật. Xôi gió xôi nước, hắn cũng coi là một thế hùng chủ, nhưng mới gặp được một điểm ngăn trở, liền biến thành cái dạng này. Lại làm sao có thể đi tranh đỉnh Cửu Châu? Bỗng nhiên Bát Thái nhớ tới Vương Kiến Long quyết tuyệt địa rời đi, sao lại không phải nhìn thấy Kim Ô đã đánh mất tranh đỉnh khả năng đâu? Nghĩ tới đây, ngược lại Bát Thái đối với đường về gian nguy không có bất kỳ lo lắng nào. Trở lại Thác Thiên thành, Kim Ô không chỉ có sẽ không lại trở thành Man Vực Quyết Trương thôi động người, ngược lại sẽ trở thành Man Vực Quyết Trương chứng ngại. Bát Thái thậm chí có chút không hy vọng Kim Ô có thể thuận lợi trở lại Thác Thiên thành. Vượt quá Bát Thái cùng Kim Ô dự kiến, tiến về Trạm Man vệ trong vòng vài ngày, Đỗ Huyền vậy mà không có lần nữa phát động công kích. Kỳ thật không phải Đỗ Huyền không nghĩ, mà làm không được, cho Man tộc đại quân mang đến một chút tổn thất, đối với cục diện chiến đấu sẽ không mang đến bất kỳ biến hóa nào. Tương phản, Hắc Hùng Bảo chỉ cần ra một điểm nhiễu loạn, Đỗ Huyền tất cả kế hoạch đều đem tan thành bọt nước. Đỗ Huyền cảm giác bây giờ Hắc Hùng Bảo giống như ở nhảy múa trên lưới đao, một lơ là liền có thể lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Hàng binh phân biệt đến thế nào? Đỗ Huyền hướng Hồ Bản Duệ hỏi. Hồ Bản Duệ lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, bẩm báo Tam công tử, phân biệt công việc đang tiến hành. Nhưng là do ở hàng binh số lượng đông đảo, tăng thêm hàng binh lòng đề phòng mạnh phi thường, phân biệt công việc tiến triển không phải rất thuận lợi. Vấn đề này Đỗ Huyền sớm đã nghĩ đến, hàng binh hiện đang lo lắng Hắc Hùng Bảo lấy phản quốc chi tội, đối bọn hắn tiến hành xử trí, khẳng định sẽ báo đoàn. Hiện tại Hắc Hùng Bảo cũng là sợ ném chuột vỡ bình, không dám đối với mấy cái này hàng binh dùng hành động quá khích. Dù sao hiện tại Hắc Hùng Bảo binh lực quá tinh quý, căn bản tổn thất không nổi, mà lại Đỗ Huyền cũng không nỡ hàng binh cái này 4-5 vạn thanh niên trai tráng. Hàng binh mặc dù sức chiến đấu không cao, nhưng đều là thanh niên trai tráng, nếu như có thể biên luyện ra, đối với Hắc Hùng Bảo trợ lực tất nhiên to lớn. Mà lại trong bọn họ cũng có can đảm cùng Man tộc đối chiến dũng sĩ, nếu thật là đem bọn hắn toàn bộ hủy đi, Đỗ Huyền thật đúng là không nỡ. Tam công tử, những hàng binh nhất định phải nhanh xử trí tốt, nếu không sẽ trở thành Hắc Hùng Bảo một cái cự đại thai hoàng ẩm. Hàng binh doanh bên trong bầu không khí không tốt lắm, ở một số người kích động phía dưới, rất dễ dàng xuất hiện một chút không tưởng tượng được vấn đề. Dương Vạn Tài lo lắng nói. Đỗ Huyền gật gật đầu, hàng binh vấn đề gần đây nhất định phải giải quyết triệt để, nhưng đối với hàng binh vẫn là phải phân biệt đối đãi. Đối với trên tay dính đầy xuyên phụ bách tính máu tươi chó săn nhất định phải diệt trừ. Trước đó ở trưởng quan đầu hàng, bị ép hàng định hành vi, chúng ta có thể không truy cứu, nhưng xung làm Man tộc chó săn, ước hiếp giết hại xuyên phụ bách tính người tuyệt đối không thể buông tha. Đây là chúng ta ranh giới cuối cùng. Dám ở đây, Hắc Hùng Bảo tất cả binh lực, cần phải đối với hàng binh doanh bảo trì độ cao cảnh giác, phòng bị một số người bí quá hóa liều. Tuân mệnh. Hắc Hùng Bảo các quan chỉ huy cùng nhau đứng lên. Nghị sự kết thúc về sau, Đỗ Phong cầm lần này từ Man quân trong tay thu được vật liệu danh sách đi vào Đỗ trong huyền phủ. Thiếu gia, lần này tịch thu được vật tư toàn bộ kiểm kê hoàn tất. Trên mặt Đỗ Phong mang theo vẻ hưng phấn. Lương thảo số lượng có bao nhiêu, đủ hiện tại Hắc Hùng Bảo ăn tới khi nào? Đỗ Huyền hỏi. Thiếu gia không cần lo lắng. Hiện tại Hắc Hùng Bảo lương thảo vẫn còn tương đối dư giả, tăng thêm lần này thu được, hẳn là có thể duy trì đến sang năm lứa thứ nhất thu hoạch. Tuyết rơi trước đó, Hắc Hùng Bảo chúng ta khai khẩn ra không ít đất hoang, đầu xuân lập tức có thể tiến hành trồng trọt. Đến lúc đó, tức có thể giải quyết Hắc Hùng Bảo lương thực vấn đề. Đỗ Phong biết trong lòng Đỗ Huyền đang lo lắng cái gì, liền tranh thủ phương diện này tình huống nói một chút. Đỗ Huyền vui mừng gật đầu, trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Thiếu gia, nhóm vật tư này bên trong có một vài thứ, ngươi hẳn là cảm thấy rất hứng thú. Đỗ Phong cười nói. Thứ gì? Đỗ Huyền cho rằng Đỗ Phong nói là vàng bạc loại hình tài vật, đối với những vật này, Đỗ Huyền hứng thú không lớn. Đây đã là loạn thế, rất nhiều thứ, ngươi có tiền cũng mua không được, tỉ như nói lương thực. Lúc này, tiền lại nhiều đều vô dụng. Chỉ cần có sung túc lương thực, Hắc Hùng Bảo căn bản không cần lo lắng những vật khác. Lần này Man quân đem xuyên phủ thư viện tàng thư toàn bộ trở ra, ngoại trừ trong đó một nhóm trọng yếu thư tịch bị từ Vĩnh Văn theo bên trên một nhóm hàng quân vận chuyển về Man vực, đại đa số thư tịch toàn bộ ở lần này vật tư bên trong. Số lượng có mấy ngàn sách nhiều, cụ thể thư mục còn không có thống kê ra. Trên mặt Đỗ Phong mang theo vui mừng, hắn biết thiếu gia nhà mình liền thích cái này. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm của chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.com.vn/mở/63880. Chương 146, thư tịch đi, ta đi xem một chút. Đỗ Huyền đối với thư tịch tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Lúc trước hắn bởi vì cầu sách không cửa, một là Xích Dương vệ nơi này, bản thân liền không có cái gì nho ra cái gì chi nhánh, tự nhiên tiếp xúc không đến đường đường chính chính nho ra thư tịch. Bây giờ có thấy xuyên phủ thư viện tàng thư cơ hội, tự nhiên Đỗ Huyền phi thường trọng thị. Chỉ Đỗ Huyền không biết là, xuyên phủ học viện sách mặc dù không ít, kỳ thật cũng không có bao nhiêu chân chính điện tàng. Bởi vì bản thân xuyên phủ là thuộc về nho học hoang mạc khu vực, chân chính thư hương gia tộc làm sao lại chạy đến xuyên phủ cái này thâm sơn cùng cốc tới. Nếu không phải từ Vĩnh Văn bị giáng chức đến nơi đây, đối với nho học lan truyền phi thường trọng thị, cái này xuyên phủ học viện cũng không thể tạo dựng lên. Cho nên, ném đi từ Vĩnh Văn đầu hàng địch hành vi, từ Vĩnh Văn đối với xuyên phủ nho học phát triển vẫn là có rất lớn cống hiến. Làm lại nho trong tay từ Vĩnh Văn là có một ít quý giá điện tàng, thậm chí trong tay còn có một hai bản thánh nhân mục tích. nhưng là bảo bối như vậy, làm sao Từ Vĩnh Văn có thể sẽ đặt ở xuyên phủ trong học viện, liền ngay cả đặt ở xuyên phủ tay học viện bản sao, cũng đồng dạng bị Từ Vĩnh Văn đã sớm mang đi. Còn dư lại đều là một chút tạp thư, một chút du ký cảm ngộ, còn có một số thi từ khúc tụng, đương nhiên cũng sẽ có một chút ấu học thư tịch, còn có rất nhiều cùng khoa cử có liên quan thư tịch. Nhưng liên quan tới nho đạo tu hành, nho đạo cảm ngộ loại hình thư tịch là một bản đều không có. Đỗ Huyền không để ý những sách vở này có phải hay không liên quan tới nho đạo tu hành, hắn bây giờ đã có tu hành chính mình pháp môn. Những thi từ khúc tụng, du ký tạp thư, đối với người khác có lẽ có chút gần gà, nhưng là đối với Đỗ Huyền mà nói, đơn giản như nhặt được chí bảo. Từ Thu Huyên nghe nói Hắc Hùng Bảo từ Man tộc đại quân trong tay cướp về một nhóm vật tư, trong đó liền có một nhóm xuyên phủ học viện thư tịch, lập tức chạy tới. Bởi vì nàng biết xuyên phủ học viện đã từng có một nhóm liên quan tới nhạc khí nhạc lý loại hình thư tịch, nàng muốn từ trong tay Đỗ Huyền muốn đi qua. Nàng trong đầu mặc dù nhớ kỹ không ít nhạc khí nhạc lý loại hình đồ vật, nhưng nàng đầu không có khả năng đem tất cả mọi thứ đều là bảo. Rất nhiều nhạc khúc ký ức đã kinh biến đến mức mơ mơ hồ hồ, lần này vừa vặn đem những sách vở này muốn đi qua, dạng này nàng liền có thể đem tổ chức đội chiến ca đến càng tốt hơn. Hàn Ngọc Phù cũng theo sau, Thu Huyên tỷ, trước kia ta nhìn thấy học viện giấu trong sách còn giống như có chiến ca loại thư tịch, lần này chúng ta muốn đem những sách vở này toàn bộ cầm tới, dạng này về sau chúng ta liền sẽ có càng nhiều khúc mắt. Từ Thu Huyên gật gật đầu, là có nhóm này thư tịch, chúng ta đội chiến ca huấn luyện sẽ đề cao rất nhiều. Đỗ Huyền tiện tay cầm một quyển sách, tiện tay liền đem sách lật đến giữa chừng, liếc mắt liền thấy một bài thơ, cái này thơ nội dung rất để hắn động dung, không tự giác ngâm tụng, vân tòng lòng, phong tòng hổ, công danh lợi lộc đuổi cùng thổ. Nhìn cửu châu, bách tính khổ, ngàn dặm đất màu mỡ đều hoang vu. Xem thiên hạ, tận rất bắt, thiên đạo không chọn bện thất phu bổ. Nam nhi tốt, đừng phụ mẫu, chỉ vì thương sinh không vì chủ. Cầm trong tay cương đao 99, giết hết man nhi mới dừng tay. Ta bổn đường đường nam tử hán, như thế nào rất bắt làm ngựa châu. Tráng sĩ uống cạn trong chén rượu, ngàn dặm hành trình không quay đầu lại. Kim cổ tề minh vạn chủ giống, không phá man quốc thể không nứt. Đỗ Huyền ngâm tụng trong quá trình, không tự giác liền vận hành quan tưởng thuật, dùng quan tưởng thuật ở trong văn tâm cũng đi theo ngâm tụng. Tựa hồ có hai thanh âm, một trong một ngoài, đồng thời ngâm tụng, trong ngoài sinh ra cộng minh. Từng cái nhìn bằng mắt thường không thấy hạo nhiên chính khí ba động theo thanh âm Đỗ Huyền hướng bốn phía truyền phát ra ngoài. Đón lấy, giữa thiên địa hạo nhiên chính khí cũng theo Đỗ Huyền ngâm tụng bắt đầu ba động, đồng thời bắt đầu hướng Đỗ Huyền đứng chỗ đứng lao qua. Hạo nhiên chính khí ba động người bình thường mặc dù không cách nào cảm thụ được, lại trong lúc bất chi bất giác nhận lấy ảnh hưởng, nguyên vốn có chút huyên náo mới trại dân tị nạn đột nhiên trở nên yên tĩnh lên, lúc đầu có chút ồn ào hàng binh doanh cũng đột nhiên trở nên bình ổn. Bọn họ đều không có phát giác bất cứ dị thường nào, lại tại bất chi bất giác bị thay đổi một cách vô chi vô giác. Mà đối với hạo nhiên chính khí rất mẫn cảm Từ Thu Huyên cùng Hàn Mộng Phù hai người mà nói, lập tức cảm thấy dị thường. Chiến ca, có người ngâm tụng chiến ca. Hàn Mộng Phù kích động nói. Từ Thu Huyên sững sờ, tự nhiên nàng cũng nghe đến Đỗ Huyền ngâm tụng âm thanh, mà lại lập tức liền nghe được thanh âm Đỗ Huyền. Hắn vậy mà cũng là hiểu chiến ca. Hàn Mộng Phù không nghe ra đến thanh âm Đỗ Huyền, hưng phấn nói, Thu Huyên tỷ, người này thật là lợi hại. Hắn ngâm tụng chiến ca so với đội chiến ca chúng ta còn lợi hại hơn. Chúng ta nhanh đi đem người này kéo đến chúng ta đội chiến ca đi, tuyệt đối sẽ để như hổ thêm cánh chúng ta. Từ Thu Huyên biết đây không có khả năng, nhưng cũng không có nói toạn, chỉ bước nhanh hướng cất giữ vật liệu địa phương đi đến. Dừng lại, nơi này người không phận sự miễn bảo. Có cái binh sĩ Hắc Hùng Bảo hướng về phía Từ Thu Huyên cùng Hàn Mộng Phù kêu lên, đừng cản chúng ta không phải người rảnh rỗi, chúng ta có trọng yếu đồ vật muốn tìm. Làm trễ nải đội chiến ca chúng ta tập luyện, nhưng ngươi phụ trách không dậy nổi. Hàn Mộng Phù lập tức lộ ra vẻ không vui. Mộng Phù, đừng như vậy. Ngươi quên trước ngươi đã nói nơi này là Hắc Hùng Bảo, ngươi làm như vậy để Tam công tử thấy được, khẳng định sẽ được trách phạt. Từ Thu Huyên nói. Nha. Hàn Mộng Phù lập tức cúi đầu. Từ Thu Huyên vội vàng hướng thủ vệ nói, chúng ta là người của đội chiến ca, lần này tới chủ yếu là vì chiến ca phương diện thư tịch. Còn xin hướng trưởng quan của các ngươi thông báo một chút. Cái kia thủ vệ lúc này mới thái độ dịu đi một chút, các ngươi chờ lấy, ta hỏi một chút. Không đợi cái kia thủ vệ đi vào bẩm báo, Đỗ Huyền đã từ phòng bên trong đi ra. Tam công tử, vừa rồi chiến ca là ngươi ngâm tụng sao? Từ Thu Huyên hỏi. Đỗ Huyền gật gật đầu, vừa mới thử một cái. Tam công tử, ngươi chiến ca trình độ cao như vậy, nhất định phải đi đội chiến ca chỉ điểm nhiều hơn chỉ điểm chúng ta. Từ Thu Huyên một mặt chờ đợi biểu lộ. Hàn Ngộ Phù có chút khó có thể tin, nàng đơn giản có chút khó mà tin được Đỗ Huyền vậy mà cũng chiến ca. Đỗ Huyền cười cười, ta chiến ca trình độ cũng không so với các ngươi người của đội chiến ca, vừa mới thấy được một bản thích xem sách, tùy tiện mở ra, trong sách vừa vặn có như thế một thủ chiến ca. Liền theo miệng hừ hừ. Tam công tử, ta nghe nói nơi này tới một nhóm xuyên phủ học viện thư tịch, ta biết trước kia học viện giấu trong sách có một nhóm liên quan tới nhạc khí nhạc lý thư tịch, ta muốn lấy về cho người của đội chiến ca học tập. Dạng này có thể khiến bọn họ huấn luyện đến càng mau một chút. Từ Thu Huyên nói do ý đồ đến. Được, chính các ngươi tìm xem, tìm được dẫn đi chính là. Chẳng qua, chúng ta Xích Dương vệ sách quá chân quý, cũng đừng làm hư, càng không thể làm mất rồi. Không có vấn đề. Đỗ Huyền lại phân phó Đỗ Phong đem những sách vở này thích đáng bảo tồn lại, thời điểm ra đi, chỉ mang đi mấy quyển. Trở lại phủ đệ, Đỗ Huyền nói với Hứa Bát Trị, lão bát, ngươi đi để cho người ta đem hàng binh tổ chức một chút, phóng tới luyện binh trận tập hợp. Ta có một ít ý nghĩ, chính dễ dàng thử một lần. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm của chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ chuẩn.com.vn/mẹ vợ/63880. Chương 147, Cảm hóa Dương Vạn Tài vội vàng đuổi tới Đỗ Huyền nơi ở Tam Công Tử, hàng binh vẫn chưa hoàn thành phân biệt. Có phải hay không đợi thêm mấy ngày? Dương Vạn Tài có chút bận tâm hỏi.
Đợi không được, thời gian cấp bách.
Theo cứ theo tốc độ này, thực sự quá tốn thời gian.
Đỗ Huyền lắc đầu.
Sở dĩ Đỗ Huyền vội vã như vậy muốn đối hàng binh tiến hành một chút động tác, chủ yếu là hắn vừa mới có một cái phi thường trọng đại phát hiện. Lần này ngâm sướng hiệu quả, vậy mà so với một lần trước ở đoạn hồn nhai trên tuyết sơn phải tốt hơn nhiều. Đỗ Huyền thậm chí có thể cảm nhận được từ bốn phương tám hướng vọt tới hạo nhiên chi khí, phảng phất là một loại phản hồi. Đỗ Huyền hoài nghi, hắn ngâm sướng điều động hạo nhiên chính khí đối với người chung quanh sẽ sinh ra ảnh hưởng, mà hạo nhiên chính khí ở ảnh hưởng tới những người này, tựa hồ sẽ đối với hắn có một cái phản hồi. Hình như bởi vì cảm hóa người chung quanh mà đạt được khen thưởng. Đỗ Huyền không rõ vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, hắn cũng không muốn đi truy đến cùng. Chỉ cần biết rằng loại này phản hồi đối với mình phi thường hữu hiệu là được rồi. Đỗ Huyền biết, phản hồi về tới mặc dù hạo nhiên chính khí cùng hắn cảm nhận được giữa thiên địa hạo nhiên chính khí cực kỳ tương tự, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Giữa thiên địa không thiếu thiên địa chính khí, nhưng những hạo nhiên chính khí này cho dù cảm ứng được, cũng rất khó biến thành của mình. Đại đa số hạo nhiên chính khí tiến vào văn tâm, rất nhanh lại sẽ giống đổ đầy cái chén nước tràn ra. Mà phản hồi về tới loại hạo nhiên chính khí này tiến vào văn tâm, không có chút nào sẽ chạy mất, tựa hồ có thể làm cho trong văn tâm hạo nhiên chi khí càng thêm ngưng tụ, văn tâm cũng ẩn ẩn có mở rộng xu thế. Chẳng lẽ đây chính là cảm hóa vạn dân chỗ tốt? Dương Vạn Tài biết Đỗ Huyền chủ ý sẽ không cải biến, thế là lập tức đi vừa gần 5 vạn hàng binh toàn bộ kéo đến trên luyện binh trận. Mặc dù Hắc Hùng Bảo ngay từ đầu liền trở lại phi thường rộng lớn luyện binh trận, bình thường mấy ngàn nhân mã ở trên luyện binh trận, cảm giác phi thường thưa thớt. Nhưng 5 vạn hàng binh kéo đến luyện binh trận vậy mà cảm giác có chút chen chúc. Những hàng binh tinh thần khí chất so với Hắc Hùng Bảo chiến sĩ kém cách xa vạn dặm. Hắc Hùng Bảo chiến sĩ vô luận đứng ở chỗ đó, nhất định đều là thẳng tắp, cái gọi là đứng như lòng. Nhưng những hàng binh rối bời đi đến luyện binh trận, căn bản chưa nói tới cái gì đội hình, vừa đi vừa nói chuyện, hò hét ầm ĩ, đến lúc đó cũng là lung ta lung tung đứng ở cùng một chỗ. Thấy Dương Vạn Tài thẳng lắc đầu, nếu như lính của hắn, hắn sẽ trực tiếp tìm một cái lỗ để chui vào. Lão Dương, Tam Công Tử khiến cái này tàn binh tập hợp đến luyện binh trận có làm được cái gì? Chẳng lẽ là muốn tự mình đến biên luyện những tàn binh a? Có làm được cái gì? Bọn này tàn binh đã nát đến trong xương cốt, còn không bằng ở trại dân tị nạn bên trong đi chiêu một chút tân binh. Vương Nguyên Sâm không hiểu hỏi. Dương Vạn Tài cười khổ nói, chuyện Tam Công Tử phân phó, ta còn có thể phản đối a? Tam Công Tử luôn có đạo lý của hắn.
Lão Vương, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, chậm trễ đại kế của Tam Công Tử, nhưng ngươi đảm đường không nổi. Chỉ mong Tam Công Tử có biện pháp gì tốt có thể đem những tàn binh chữa khỏi.
Thật nếu thành, Xích Dương vệ chúng ta lập tức nhiều năm bạc binh, chiến mã đều là có sẵn. Đáng tiếc Long Lân mã số lượng không đủ, nếu Xích Dương vệ chúng ta lập tức có 5 vạn Long Lân mã kỵ binh, man tộc lại đến, nhất định phải cho bọn hắn một điểm màu sắc nhìn một cái. Vương Nguyên Sâm nói. Hàng binh trên thân không nhìn thấy một điểm đấu trí, để Đỗ Huyền có chút thất vọng, thậm chí có chút nhớ nhung trực tiếp từ bỏ ý nghĩ. Nhưng không làm bất luận cái gì nếm thử, làm sao Đỗ Huyền cũng sẽ không cam lòng. Đỗ Huyền chưa hề nói thêm lời thừa thãi, trực tiếp bắt đầu ngâm tụng. Có nhiều lần ngâm tụng kinh nghiệm, Đỗ Huyền rất nhanh liền tiến vào đọc cùng quan tưởng thuật kết hợp hoàn mỹ, trong ngoài cộng hưởng, giữa thiên địa hạo nhiên chính khí cũng rất nhanh bởi vì Đỗ Huyền sinh ra khí cơ ba động mà bắt đầu tụ tập hướng luyện binh trận vào tới. 5 vạn hàng binh nhìn thấy Đỗ Huyền đứng tại trên đài cao, còn tưởng rằng Đỗ Huyền chuẩn bị cao đàm phát luận, lại không nghĩ rằng Đỗ Huyền vừa đến đã bắt đầu ngâm tụng. Bọn họ đều là đại lão thô, làm sao biết Đỗ Huyền ngâm tụng chính là cái gì, nhưng nghe vài câu, liền cảm giác Đỗ Huyền ngâm tụng đồ vật có chút lực hấp dẫn, khiến bọn họ kìm lòng không đặng xa vào Đỗ Huyền ngâm tụng bên trong. Đứng tại dưới đài cao duy trì Dương Vạn Tài cùng Vương Nguyên Sâm, ngay từ đầu cũng không hiểu hôm nay Tam Công Tử là chuẩn bị làm gì. Cùng những hàng binh vẻ nho nhã thì có ích lợi gì, còn không bằng dùng đao buộc bọn họ liều mạng huấn luyện. Nhưng một lát sau, bọn họ liền không biết mình đang làm gì, luôn cảm thấy Tam Công Tử đọc văn chương làm sao dễ nghe như vậy, mặc dù một chữ đều nghe không hiểu, nhưng giống như minh bạch rất nhiều đạo lý giống như. Đỗ Huyền là càng đọc càng khởi kỉnh, bởi vì hắn tại dùng ngâm tụng cảm hóa cái này 5 vạn hàng binh thời điểm, đồng thời cũng càng không ngừng tiếp nhận hạo nhiên chính khí phản hồi, liên tục không ngừng hạo nhiên chính khí không ngừng mà tiến vào hắn trong văn tâm, trong văn tâm hạo nhiên chính khí càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng tinh thuần, thời gian rất lâu không thấy động tĩnh dường như văn tâm đang thong thả quyết trương. Mặc dù biết văn tâm trưởng thành là phi thường chậm rãi, nhưng loại tăng trưởng này cảm giác để Đỗ Huyền cảm giác phi thường dễ chịu. Đội chiến ca một mực chú đóng ở trong luyện binh trận, mặc dù hôm nay huấn luyện tạm dừng, đem hàng binh bỏ vào luyện binh trận, nhưng bọn họ không có trở về, còn dừng lại ở luyện binh trận. Từ Thu Huyền vừa vặn lần nữa đuổi kịp Đỗ Huyền lần này ngâm tụng. Hàn Ngộ Phù cũng, Đỗ Huyền vừa mới bắt đầu ngâm tụng, Hàn Ngộ Phù lập tức hưng phấn lôi kéo tay Từ Thu Huyền nói, Tam Công Tử lại muốn ngâm tụng. Hắn chuẩn bị dùng ngâm tụng cảm hóa những hàng binh a, không phải nói muốn học sĩ trở lên nho giả mới có thể lợi dụng hạo nhiên chính khí cảm hóa dân chúng a, làm sao Tam Công Tử có thể làm được đâu? Từ Thu Huyền lắc đầu, ta cũng không biết. Dường như Tam Công Tử cùng khác nho giả không giống, cảm giác dường như hắn không hiểu nhiều nho đạo phương thức tu luyện, nhưng thực lực của hắn nhưng rất mạnh. Thật là kỳ quái. Đợi cho Đỗ Huyền ngâm tụng dẫn động tới giữa thiên địa hạo nhiên chính khí đối với luyện binh trận hơn 5 vạn hàng binh tiến hành cảm hóa thời điểm, Từ Thu Huyền mở to hai mắt nhìn, nàng giật mình phát hiện thực lực Đỗ Huyền vậy mà so với bình thường học sĩ còn muốn lợi hại hơn. Ở cảm hóa dân chúng năng lực, thậm chí không thể so với phụ thân nàng Từ Vĩnh Văn yếu, nhưng Từ Vĩnh Văn là đại nho. Chẳng lẽ Đỗ Huyền tu vi nho đạo lại nhưng đã tiếp cận đại nho sao? Hắn mới bao nhiêu lớn tuổi tác, làm sao lại có cao như vậy tu vi nho đạo đâu? Nên biết nói tu vi nho đạo cũng không phải dễ dàng như vậy sửa. Tường có thì không thể buộc, bên trong cấu chi ngôn không thể đọc, chỗ nhưng là vậy. Nói chi nhủ, Đỗ Huyền cầm một quyển sách, càng không ngừng ngâm tụng, càng đọc liền càng cảm giác được trong câu chữ cái chủng loại kia linh động, theo giữa thiên địa hạo nhiên chính khí ba động, dường như Đỗ Huyền cảm giác được trên sách chữ cả đám đều biến thành từng cái sinh mệnh. Dường như Đỗ Huyền cảm giác được mình hoàn toàn xa vào trong sách chỗ doanh dựng lên trong thế giới. Loại kia vào sách cảm giác, cực kỳ kỳ diệu, có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/mẹ/63880. Chương 148, hợp nhất hàng quân Đỗ Huyền cầm sách một mực tại ngâm tụng, bất chi bất giác, một canh giờ trôi qua, sách đã lật ra không sai biệt lắm gần một nửa. Đỗ Huyền đã hoàn toàn nắm giữ ngâm tụng phi thường kỳ diệu tiết tấu. Đột nhiên Đỗ Huyền trở nên hoảng hốt, đột nhiên phát hiện ngâm tụng không nổi nữa, giữa thiên địa hạo nhiên chính khí lập tức tiêu tán. Để Đỗ Huyền có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Nhưng Đỗ Huyền biết, hôm nay ngâm tụng đã đến cực hạn của hắn. Loại này có chút cùng loại nhập định trạng thái có thể duy trì lâu như vậy, đã là phi thường khó được. Đỗ Huyền được kích lợi không nhỏ, như cũng cảm giác có chút tiếc nuối, nhưng lần này thu hoạch thật là rất kinh hỉ. Thu Huyền tỷ, ta vừa rồi văn tâm tăng trưởng một mạng lớn. Hàn Ngọc Vũ vui mừng nói. Từ Thu Huyền âm thầm kiểm tra một hồi, vừa rồi nàng vậy mà cũng có tiến bộ rất lớn. Nghe Đỗ Huyền ngâm tụng một hồi, lại có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, Đỗ Huyền ngâm tụng nội dung đối với Từ Thu Huyền mà nói, không thể quen thuộc hơn được, thậm chí có thể rất trôi chảy đọc thuộc lòng ra, nhưng nàng nhìn thấy cùng vừa rồi nghe được lại có sự bất đồng rất lớn. Đồng dạng sách, đồng dạng nội dung, nhìn thấy cùng nghe được vậy mà không giống, loại thuyết pháp này nghe rất kỳ quái, nhưng là sự thật. Nguyên nhân chính là Đỗ Huyền ngâm tụng cho quyển sách này nội dung khác biệt vật luận. Tự nhiên sẽ sinh ra hoàn toàn không giống cảm ngộ. Loại này cảm ngộ đối với tu vi nho đạo tăng lên cực kỳ trọng yếu. Mà đứng ở luyện binh trận đám hàng binh, tựa hồ chịu được một trận tâm linh của rửa, đem nội tâm bọn hắn rất nhiều âm u đồ vật gột rửa ra. Lúc đầu rất nhiều người đều cho là mình hàng địch, đều là bị ép buộc, bất đắc dĩ lựa chọn, nhưng này chút chẳng qua là bọn họ từ chối lấy cớ mà thôi. Lúc này đột nhiên cảm giác xấu hổ không chịu nổi. Một cái hàng binh xấu hổ quỳ đến trên mặt đất, trong miệng càng không ngừng nói, ta đang chết, ta đang chết. Nhận tên này hàng binh lây nhiễm, rất nhiều hàng binh không tự giác theo sát quỳ trên mặt đất. Luyện binh trận lập tức quỳ xuống một mảng lớn. Dương Vạn Tài cùng Vương Nguyên Sâm hai cái mơ mơ hồ hồ nghe nửa ngày ngâm tụng, hiện tại tỉnh táo lại, hồi tưởng một chút cũng nghĩ không ra, chỉ cảm giác vừa rồi Đỗ Huyền ngâm tụng đồ vật phi thường có đạo lý, nhưng Đỗ Huyền đến cùng ngâm tụng cái gì, bọn họ ngay cả một chữ đều nói không nên lời. Ta liền biết Tam công tử khẳng định có biện pháp. Tiếp tục như vậy, cái này đem gần 5 vạn hàng binh, Tam công tử rất nhanh liền có thể đem bọn hắn thu sạch phục. Dương Vạn Tài nói. Vương Nguyên Sâm gật gật đầu, người đọc sách quả nhiên lợi hại. Tam công tử không hổ là người đọc sách, lại có thể dùng loại biện pháp này thu phục hàng binh. Cảm giác Tam công tử đọc sách tốt hữu dụng, làm sao ta một chút cũng không nhớ nổi đâu, ta muốn tố giác. Triệu Đại Nưu đã từng đánh chết mất hai cái nạn dân. Ta tố giác. Lúc đầu phi thường khó khăn phân biệt công việc, lập tức mở ra cục diện, rất nhanh liền đem một chút lấn ép qua nạn dân quan binh từng cái tìm được. Những người này từng cái bị đẩy ra, vậy mà không có một cái nào tiến hành phản kháng, ngược lại giúp cụp lấy đầu, trên mặt toát ra hối hận biểu lộ. Ta đáng chết. Ta không nên ức hiếp bách tính. Cho ta một đao. Ta nguyện ý dùng ta mệnh đến chu tội. Đỗ Huyền ở trên đài cao mở miệng lần nữa nói chuyện, các ngươi đều là đại tể tội nhân. Dựa theo quân pháp, các ngươi đều chết chưa hết tội. Nhưng bây giờ đại tể tồn vong, đại tể bách tính nguy nan thời điểm, ta nguyện ý cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Các ngươi có dám nhận hay không, có dám theo hay không lấy ta cùng người man liều mạng, có dám theo hay không lấy ta đi thay đổi trời đất sáng sủa thế này. Đám kia hàng binh chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, kiệt tê nội tỉnh bên trong giống lên. Dám, dám, dám. Ngay từ đầu thanh âm rất lộn xộn, đến đằng sau tất cả mọi người trăm miệng một lời đồng loạt hô lên. Lúc này bọn họ cũng không tiếp tục là tham sống sợ chết hàng binh, cũng không tiếp tục là ảm đạm không màu mất hồn giả, dường như bọn hắn sống lại. Đỗ Huyền nói tiếp, từ hôm nay trở đi, các ngươi là hắc hùng bảo tử sĩ. Các ngươi muốn chơi mệnh huấn luyện, tương lai lên chiến trường, các ngươi muốn chơi mệnh cùng người man đánh trận. Các ngươi có làm hay không đạt được làm được. 5 vạn binh sĩ cùng một chỗ trả lời, thanh âm đem trên cây tuyết động chấn động đến chợt chợt rơi xuống. Cùng ngày, 5 vạn hàng binh liền bị chia làm một số doanh, phân biệt từ Long Lân Mã Kỵ binh bên trong tuyển ra lão binh phân biệt dẫn đầu. Lần này, bởi vì mở rộng tốc độ quá nhanh, rất nhiều lão binh trực tiếp từ một cái bình thường binh sĩ một bước trở thành bách hộ. Bọn người Dương Vạn Tài đều biến thành thiên hộ, mà Hắc Hùng Bảo trực tiếp thăng cấp làm vệ, biến thành gấu đen vệ, Đỗ Huyền thì tự phong là vệ chỉ huy dùng. Đỗ Huyền cũng mặc kệ cái gì có quy củ hay không, cái này trong loạn thế, quy củ đã sớm đã không tồn tại. Lần nữa luyện binh trận khai thác ra một mảng lớn thổ địa ra, đem phụ cận một ngọn núi bao phạt rơi, khiến cho luyện binh trận diện tích làm lớn ra gấp đôi. Cuối cùng là có thể thuận lợi tiến hành luyện binh. Tân binh muốn huấn luyện, lão binh cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ mỗi ngày tất có huấn luyện, còn nhất định phải lên núi đi săn. Hắc Hùng Bảo mỗi ngày cần thiết ăn thịt, toàn bộ từ đi săn đội cung ứng. Vạn hạnh trong bất hạnh, chúng ta đi tới gấu đen vệ. Ta cảm giác tới đây đến đúng, so với ở xuyên phủ kiếm sống mạnh. Hàn Ngộng Phù rốt cuộc không có ôm lấy bán trại huấn luyện gian khổ, bây giờ nàng đứng như cọc gỗ đứng 2 canh giờ cũng không thành vấn đề. Luyện thể thuật có rất lớn tiến triển, tố chất thân thể tăng lên không ít. Hôm nay, Dương Vạn Tài đã tuyên bố, đội chiến ca hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ huấn luyện, rất nhanh liền có thể tiến vào giai đoạn thứ hai, rất nhanh liền có thể cùng Long Lân Mã tiếp xúc. Long Lân Mã kiệt ngạo bất tuân, cũng không phải tùy tiện một người liền có thể tiếp cận bọn chúng, càng không phải là bất cứ người nào có thể đem bọn chúng làm thú cưỡi. Giai đoạn thứ hai, luyện thể vẫn là huấn luyện nội dung chủ yếu, chẳng qua giai đoạn này, có thể thông qua cho Long Lân Mã cho ăn tới lấy đến Long Lân Mã hảo cảm. Là giai đoạn thứ 3 kỹ thuật huấn luyện làm chuẩn bị. Từ Thu Huyên gật gật đầu, nàng rất đồng ý Hàn Mộc Phù. Nếu như không có trận chiến tranh này, có lẽ các nàng loại này tiểu thư khuê các chính là đến kết hôn tuổi tác, tìm một cái môn đăng hộ đối người ta, sau đó trải qua giúp chồng dạy con sinh hoạt. Nhưng bây giờ loại ngày này trôi qua có ý nghĩa được nhiều. Mỗi ngày tại sân huấn luyện hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, liền biết biểu diễn chiến khúc, trợ giúp tân binh tiến hành huấn luyện. Mỗi ngày đều tại làm phi thường chuyện có ý nghĩa. Giờ Từ Thu mới biết, nguyên lai nữ nhân cũng có thể làm lợi quốc lợi dân chuyện. Thu Huyên tỷ, ngươi không có cảm thấy Tam công tử tốt có mị lực? Cùng hắn so với, những cái được gọi là phong lưu phong khoáng công tử ca, văn nhân, đơn giản không đáng nhắc tới. Mà lại, Tam công tử tu vi nho đạo cũng không thấp. Hàn Mộng Phù lúc nói lời này, cảm giác trên mặt mình có chút nóng lên. Từ Thu Huyên nhìn Hàn Mộng Phù một chút, vội vàng nói, cái này không thể nói lung tung được. Vốn chính là, thanh âm Hàn Mộng Phù rất nhỏ, nhỏ đến ngay cả chính nàng đều nghe không rõ ràng lắm. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm của chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/mẹ/63880. Chương 149, công lao thiếu gia, có chuyện ta vẫn luôn không có hướng ngươi bẩm báo. Bởi vì lúc trước, ta không có quá có nắm chắc, cho tới bây giờ việc này có manh mối, ta cảm thấy là thời điểm cùng thiếu gia bẩm báo một chút. Đỗ Phong mang theo ý cười đứng tại trước mặt. Xem ra là chuyện tốt. Làm sao coi trọng nhà kia cô nương, chỉ cần không phải ý thế hiếp người bức bách người khác, ta đều ủng hộ ngươi. Đỗ Huyền trông thấy Đỗ Phong có chút xấu hổ, còn tưởng rằng hắn là rơi vào vong tình nữa nha. Không phải, thiếu gia cũng còn không có cưới thiếu nãi nãi, tiểu nhân làm sao dám đuổi tại thiếu gia phía trước. Đỗ Phong liền vội vàng lắc đầu, hắn cùng Đỗ Huyền tuổi tác tương tự, tuy nhiên đã đến nói chuyện cưới gả niên kỷ, nhưng là dưới tình huống bình thường, Đỗ Huyền đều còn không có kết hôn, hắn làm Đỗ Huyền tùy tùng, quả thật có chút không thích hợp. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không ngăn trở. Ngươi cứ việc yên tâm lớn mật nói. Đỗ Huyền nói, không phải, không là là mặt khác một chuyện rất trọng yếu. Thiếu gia không phải đi qua chúng ta Long Lân Mã Đồng có a, bên kia có một mảnh rất lớn suối nước nóng, liên đới nhiệt độ chúng quanh cũng rất cao, nhất là suối nước nóng kia phụ cận trong hạp cốc có một mảnh rất lớn đất trống. Bên kia Long Lân Mã cũng không qua được, một mực liền hoang phê ở nơi nào, ta liền suy nghĩ, nhìn có thể hay không đem mảnh đất khai khẩn xử lý, dùng để trồng thực xích dương cây lúa. Phía diện tích cũng không nhỏ, chỉ ít có mười mấy vạn mẫu đất, nếu như có thể khai khẩn ra một gốc dạ xích dương cây lúa, liền có thể nuôi sống mấy vạn người. Cho nên, ta liền mang theo một nhóm người đi bên kia, đem mảnh đất toàn bộ khai khẩn xuống dưới. Đừng nhìn hiện tại gấu đen vệ lạnh vô cùng. Cái kia trong hạp cốc bởi vì suối nước nóng nhiệt khí, nhiệt độ cũng còn không bắt đầu mùa đông đồng dạng. Xích dương cây lúa dáng dấp cũng thực không tồi. Cái này một gốc dạ xích dương cây lúa, mắt thấy là phải thu hoạch. Giờ Đỗ Phong nói tình hình thực tế. Đỗ Huyền cười cười, ngươi nhìn ngươi, chuyện trọng yếu như vậy, làm sao ngươi không sớm một chút nói cho ta biết chứ, chúng ta gấu đen vệ hiện tại thiếu nhất chính là lương thực. Ngươi muốn ra tốt như vậy chủ ý, ngươi là lập công lớn. Nói một chút, ngươi muốn cái gì dạng khen thưởng thiếu gia, ta muốn một thất Long Lân Mã. Đỗ Phong nói. Long Lân Mã, ngươi muốn Long Lân Mã làm gì đi, đã ngươi muốn, ta có thể thưởng cho ngươi một tớt. Quay đầu ngươi đi vạn tải nơi đó đi lĩnh. Chẳng qua, coi như cho ngươi một thất Long Lân Mã, ngươi hàng phục được a? Đỗ Huyền hỏi. Đỗ Phong bất mãn nói, đội chiến ca nữ nhân đều có thể cưới Long Lân Mã, ta một đại nam nhân chẳng lẽ còn cưới không được? Được, đại gia hỏa đều có Long Lân Mã tọa kỵ, không cho ngươi phối một tớt, cũng không thể nào nói nổi, công lao của ngươi cũng không nhỏ. Đỗ Huyền nói. Thiếu gia, ta không muốn canh giữ ở gấu đen bệ, lần tiếp theo xuất chiến, ta cũng cùng ngươi trên chiến trường. Hiển nhiên Đỗ Phong đánh chính là cái chủ ý này. Dừng lại, ý nghĩ này không thể có. Đỗ Huyền rất kiên quyết phủ định Đỗ Phong quyết định này. Vì cái gì? Mặc dù ta trông coi phủ thượng chuyện, nhưng ta mỗi ngày cũng là ở kiên trì huấn luyện. Lên chiến trường, ta không thể so với người khác chênh lệch. Đỗ Phong rất bất mãn nói. Vì cái gì ngươi vẫn không rõ a? Ngươi tại gấu đen vệ, ta mới có thể yên lòng ra đi đánh trận. Gấu đen vệ là chúng ta chỗ căn bản, giao cho bất luận kẻ nào ta đều không yên lòng. Chỉ có ngươi trông coi, ta mới yên tâm được. Ta nói cho ngươi, ngươi lập hạ công lao không có chút nào so với Dương Vạn Tài bọn họ bất kỳ một cái nào nhỏ. Gấu đen vệ hiện tại lại tăng lên nhiều người như vậy miệng, không có cái người tin cẩn trông coi, ngươi cảm thấy ta có thể an tâm ra đi đánh trận a? Ngươi đừng luôn cho là cùng Man Quân đánh trận mới là công lao, kỳ thật phát triển gấu đen vệ mới hơi trọng yếu hơn. Đánh trận rất cần tiền lương trèo trống, cho nên nói, bất luận cái gì thắng một trận đều không thể rời đi ngươi. Đỗ Huyền thật đúng là chưa hề nói lời nói dối. Mặc dù Đỗ Phong có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể không lưu tại gấu đen vệ, đem gấu đen vệ trong trong ngoài ngoài tạp vụ còn tốt. Đỗ Huyền liên tục hơn nửa tháng ở luyện binh trận ngâm tụng, đồng thời đốc thúc luyện binh. Mình tu vi nho đạo đang cày xoát xoát trên mặt đất thăng, hàng binh sĩ khí cũng xoát 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 trên mặt đất trướng. Mới lớn nửa tháng trôi qua, những hàng binh nhìn đã là thoát thai hoàn cốt. Đỗ Huyền cũng không có đối với mấy cái này hàng binh có giữ lại chút nào, trải qua phân biệt, bên trong cũng không có khả năng ẩn giấu đi gian tế. Trải qua đoạn thời gian này thay đổi một cách vô tri vô giác, những hàng binh đã bắt đầu khăng khăng một mực đi theo Đỗ gia quân. Đỗ Huyền lấy ra Đỗ gia quân luyện thể thuật, toàn diện truyền thụ cho tất cả hàng binh tiến hành tu luyện. Tăng thêm Đỗ Huyền ngâm tụng cùng đội chiến ca chiến khúc, những hàng binh luyện thể thuật tu luyện tiến triển cực nhanh. Gấu đen vệ Long Lân Mã kỵ binh doanh đội ngũ mở rộng đến hơn 5000 người, loạn quân trại tù binh bên kia đã từ lâu triệt để phân biệt một lần, sau đó triệt để đem những người này thay đổi tới. Loại bỏ rơi thân thể suy nhược, người còn lại đều có thể sắp xếp gấu đen vệ hàng ngũ chiến đấu. Quân tâm ổn định lại, Đỗ Huyền quyết định phải thừa dịp lấy mùa đông này đem toàn bộ xuyên phủ triệt để quét sạch.
Mùa đông này phi thường trọng yếu, nếu như có thể đầu xuân trước đó, đem toàn bộ xuyên phủ cầm xuống. Đầu xuân, Đỗ Huyền liền có thể đem toàn bộ xuyên phủ cày ruộng toàn bộ trồng lên hoa màu, giải quyết triệt để toàn bộ xuyên phủ lương thực vấn đề. Có càng lớn địa bàn, mới có thể có nhiều hơn cày ruộng, có càng nhiều cày ruộng mới có thể có càng nhiều lương thực, có càng nhiều lương thực mới có thể nuôi sống càng nhiều quân đội. Có càng nhiều quân đội, Đỗ Huyền mới có thể lấy sức một mình bảo trụ xuyên phủ. Huống hồ, quân đội chỉ dựa vào huấn luyện là mạnh lên gớm, chỉ có trong thực chiến rèn luyện mới có thể chân chính mạnh lên. Cho nên, Đỗ Huyền chuẩn bị đem quân đội kéo ra ngoài dùng đánh trận đến để quân đội mạnh lên. Lúc này, Kim Ô sớm đã đến Mao Y Lì Hán Thành. Kim Ô bởi vì linh đài vệ thảm bại, thân thể liền ra một điểm tình hình, đến Mao Y Lì Hán Thành, liền một bệnh không dậy nổi. Man tộc thân vương đặc nhật Tất Hy còn chưa chạy tới Mao Y Lì Hán Thành, cũng bởi vì thương thế tăng thêm, ở trên đường liền một bệnh ô hô. Trở thành man tộc cùng đại tề trong chiến tranh tử vong lại một vị thân vương. Kim Ô bệnh tình cũng bởi vì đặc nhật Tất Hy tử vong mà ngày càng tăng thêm. Lão sư, Thác Thiên Thành bên kia truyền đến tin tức, đều người trong thành tâm tư động, nếu như hoàng thượng bệnh nặng tin tức truyền đi, ngo ngoe muốn động người chỉ sợ càng thêm khó mà khống chế. Bác thái học sinh A Một Nhi nói, những chuyện này đã không phải là chúng ta có thể hỏi tới phạm vi, về sau ngươi tuyệt đối đừng đi qua hỏi. Bác thái nhắc nhở nói, A Một Nhi gật gật đầu, lão sư, chúng ta một mực bị cho rằng là người của hoàng thượng. Bây giờ những người này muốn đoạt quyền, chỉ sợ chúng ta cuối cùng sẽ trở thành bọn họ vật hy sinh. A Một Nhi, ta luôn luôn đều nói cho ngươi, gặp được chuyện muốn chấn định. Dạng này ngươi mới có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. Bát Thái đối với cái này học sinh hay là rất xem trọng, cho nên rất kiên nhẫn dạy làm sao A Mộc Nhĩ chính xác xử lý những chuyện này. Biết. A Mộc Nhĩ mang theo ấy náy túi đầu. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đầu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/638880. Chương 150, mùa đông thế công. 1. Mặc dù Đỗ Huyền ở mùa đông này muốn giải quyết triệt để toàn bộ xuyên phủ, chẳng qua trước đó, Đỗ Huyền còn phải hoàn thành một chuyện khác. Mấy tháng trước kia, Đỗ Huyền tiếp nhận A Cổ Lạc bộ lạc binh sĩ thời điểm, đã từng đáp ứng muốn trợ giúp bọn họ đem tộc nhân từ man vực giải cứu ra. Nhưng về sau Hắc Hùng Bảo một mực loạn trong giặc ngoài, căn bản không có cơ hội đi nghĩ cách cứu viện A Cổ Lạc bộ lạc. Chuyện bây giờ cuối cùng đã qua một đoạn thời gian, Đỗ Huyền nhất định phải đem chuyện này hoàn thành. Đương nhiên, mục đích của Đỗ Huyền không chỉ là A Cổ Lạc bộ lạc. Người đại tề đối với man vực hoàn toàn không biết gì cả, đây là đại tề cùng man vực tác chiến một mực ở vào hạ phong nguyên nhân chủ yếu. Đỗ Huyền nghĩ thừa dịp một cơ hội này, muốn đi man vực đi một chút. Tam công tử, việc này ngươi yên lòng giao cho chúng ta. Ngươi là gấu đen vệ chủ tâm cốt, ngươi không thể tùy tiện mạo hiểm. Mà lại gấu đen vệ chuyện bây giờ rất nhiều, mọi chuyện cần thiết đều không thể rời đi ngươi. Ngươi ở chỗ này tọa trấn chỉ huy, tác dụng lớn hơn. Dương Vạn Tài nói, ta không đi, ngươi có thể chỉ huy được Man Dương A, ngươi có thể cùng Man Dương câu thông A. Hiện tại Man vực tuyết động bao trùm, phổ thông chiến mã hành tẩu phi thường khó khăn, nhưng chúng ta Long Lân mã thân hình cao lớn, không có chút nào sẽ được ảnh hưởng. Trên trời có Man Dương tuần sát phạm vi trăm dặm, trên mặt đất có quen thuộc Man vực địa hình A Tư Á chờ người A Cổ Lạc. Chúng ta có thể sớm tránh đi man tộc quân đội, sẽ có nguy hiểm gì? Đỗ Huyền hỏi. Nói thì nói như thế, nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Man vực khắp nơi cất giấu nguy cơ, hiện tại gấu đen vệ hết thảy đều trông cậy vào ngươi, ngươi là tuyệt đối không thể đi man vực. Vương Nguyên Sâm nói. Các ngươi đừng nói nhiều, ai rông dài ta liền không mang theo ai đi. Ta dù sao là đã quyết ý muốn đi một chuyến, chúng ta cùng man tộc sớm muộn muốn phân ra thắng bại, không sớm một chút đem man tộc làm rõ ràng, tương lai chúng ta cùng Kim Ô quyết chiến thời điểm còn gặp nhiều thua thiệt. Kim Ô tuyệt đối nghĩ không ra ta còn dám chạy đến man vực đi, cho nên kỳ thật ta một điểm nguy hiểm đều không có. Đỗ Huyền rất kiên quyết nói, hắn nghĩ thừa dịp Kim Ô đánh bại, Kim Ô Man quốc nhất định phi thường thư giãn, hắn nghĩ thừa dịp Man tộc thư giãn đi một chuyến Man vực, đối với Man vực bên trong từng cái bộ lạc tình huống làm một cái toàn diện hiểu rõ. Nếu có cơ hội, tốt nhất có thể lôi kéo một chút cùng Kim Ô tộc đối địch Man tộc bộ lạc. Lão Hồ, ngươi tranh thủ thời gian thuyết phục Tam công tử vài câu. Dương Vạn Tài vội vàng nói với Hồ Bản Duệ. Hồ Bản Duệ lắc đầu, ta làm trinh sát doanh thiên hộ, ta phải đi một chuyến Man vực mới được. Người khác có thể không hiểu rõ Man vực, ta cái này trinh sát doanh thiên hộ tuyệt đối không thể đối với Man vực hoàn toàn không biết gì cả. Hồ Bản Duệ nói hay lắm, có đạo lý. Dương Vạn Tài trợn trắng mắt, cũng không tìm được phản bác Hồ Bản Duệ, hắn cũng không dám mở miệng lung tung, nhưng hắn không muốn luôn luôn lưu thủ trong nhà biên luyện tân binh. Tam công tử, chuyến này ra ngoài, ngươi chuẩn bị mang lên bao nhiêu nhân mã? Vương Nguyên Sâm hỏi. 1.000 nhân mã là đủ, không trải qua mang thêm 1-2.000 Long Lân mã, đến lúc đó tốt giúp Á Cổ Lạc bộ lạc người tiến hành chuyển di. Đỗ Huyền nói. 1.000 nhân mã có phải hay không quá ít một chút? Dương Vạn Tài có chút bận tâm hỏi. Không cần, quá nhiều người, ngược lại mục tiêu càng lớn, dễ dàng bại lộ. Ít người có ít người chỗ tốt, không cần mang quá nhiều thiết tế. Đỗ Huyền nói. Sùng Nhạc nghe nói Đỗ Huyền chuẩn bị đại binh xâm nhập Man vực đi giải cứu bọn họ A Cổ Lạp tộc nhân trong bộ lạc, tâm tình kích động vô cùng. Vội vàng tìm tới Đỗ Huyền, thiên ân vạn tạ càng không ngừng hướng phía Đỗ Huyền dập đầu. Sùng Nhạc, chúng ta chưa quen thuộc đi các ngươi A Cổ Lạp bộ lạc con đường, dọc theo con đường này, nhất định phải dựa vào các ngươi dẫn đường. Con mắt Đỗ Huyền nhìn bọn người Sùng Nhạc vẽ Man vực địa hình sơ đồ phát thảo. Ngày thứ hai, Đỗ Huyền liền dẫn A Cổ Lạc bộ lạc người cùng Hắc Hùng bộ lạc một bộ phận binh sĩ, cùng chừng phân nửa lão binh, tổng cộng 1.000 kỵ, bước lên thấu xương gió lạnh buôn tập man vực. Da gấu đen vệ, che tuyết có thể bao phủ một người trưởng thành eo, phổ thông chiến mã đạp xuống đi, trên cơ bản liền đã lơ lửng ở tuyết. Đại đa số địa phương đã đông kết, mặt ngoài thì dường như lưu ly, phi thường trượt, không cẩn thận liền sẽ người ngã ngựa đổ.
cũng may mắn Đỗ Huyền dẫn đầu chính là Long Lân Mã kỵ binh. Tuyết động dày địa phương, Long Lân Mã cũng sẽ không có rất lớn chướng ngại, đông kết mặt đường, Long Lân Mã trên móng ngựa dường như đinh sắt một nửa cứng rắn răng cũng có thể cào nát mặt băng, tóm đến rất kiên cố, cho dù ở trên mặt băng cũng sẽ không đánh trượt. Một đoàn người toàn bộ là man tộc cắt mặc, thật dày da lông không sai biệt lắm chỉ lộ ra hai con mắt, xa xa nhìn, căn bản phân biệt không ra là đại tể người hay là man nhân. Tăng thêm bây giờ cái này băng thiên tuyết địa thời tiết, căn bản sẽ không có người ra đi lung tung. Đỗ Huyền một nhóm một đường đi nhanh, trên đường đi một bóng người cũng không thấy qua. Man đứng ở trên trời bay lượn, bọn chúng một điểm cũng không sợ sợ cái này khí trời rét lạnh, một khi phát hiện trên mặt đất có đại cổ nhân loại hoạt động, hoặc là phát hiện phía trước có cỡ lớn man tộc tụ cư, lập tức sẽ hướng Đỗ Huyền cảnh báo. Đỗ Huyền thì lập tức sớm tránh đi lộ tuyến. Một đường tiến lên, xuôi gió xuôi nước. Đỗ Huyền một đường phi nhanh, một bên đem trên đường nhìn thấy tình huống ghi chép lại, đồng thời vẽ ở bản đồ địa hình. Hắn vẽ bản đồ địa hình nhưng so sánh từ bọn người A Tư Á Miêu tả ra sơ đồ phát thảo tưởng tận được nhiều. Chẳng qua cũng không phải là tất cả địa phương đều có thể đường vòng, gặp được một chút địa hình chỗ đặc thù, liền không thể không mạo hiểm vượt qua. Phía trước là khu vực cần phải đi qua, bởi vì nơi này có cái hồ nước lớn, gọi đồ nha hồ, nếu như đi vòng, có thể muốn cuốn hơn trăm dặm. Nhưng nơi này có cái cỡ lớn bộ lạc, là Kim Ô tộc địa phương. Nơi này tới gần hồ lớn, cây rong phì nhiêu. Kim Ô tộc chính là nhìn chúng điểm này, đem nơi đây bộ lạc đều đổi đi, độc chiếm nơi đây. A Tư Á nói, cái này bộ lạc lớn bao nhiêu nhân khẩu, bao nhiêu chiến sĩ? Đỗ Huyền hỏi. Đây là Kim Ô tộc lớn chủ ngựa, Kim Ô tộc chiến mã hơn phân nửa đều xuất từ cái này Đỗ Nhã chủ ngựa. Nhân khẩu tại đây không ít, danh xưng Đỗ Nhã thành, thành trì so với Mao Ý Địa Hãn thành còn hùng tráng hơn. Nhân khẩu chí ít có mấy vạn người, trong đó thanh niên trai tráng hơn bạn. Ngươi biết, ở chúng ta Man vực, thanh niên trai tráng cầm vũ khí lên chính là chiến sĩ. Xu Nhạc nói, chúng ta ở phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi, đợi chút nữa ta thừa Man đứng trên không trung tra nhìn một chút địa hình cùng Đỗ Nhã thành hoạt động tình huống. Thừa dịp lúc ban đêm từ Đỗ Nhã thành trải qua, Đỗ Huyền nói, đợi Đỗ Huyền cưỡi ở trên lưng Man đường, bay lên không trung, đến bầu trời Đỗ Nhã thành lúc mới phát hiện, muốn tránh đi Đỗ Nhã thành đúng là không phải một kiện chuyện dễ. Mặc dù Đỗ Nhã thành cũng không có đem con đường đi tới hoàn toàn ngăn trở, nhưng ngoài thành khắp nơi có thể thấy được hình tròn đồng bao. Đỗ Huyền một nhóm phải đi qua nơi đây, tất nhiên sẽ bị Man tộc phát giác. Chúng ta coi như ban đêm vụng trộm sờ qua đi, chỉ sợ người Man sẽ gây mất đường lui của chúng ta. Chúng ta lúc trở về sẽ rất khó từ nơi này thuận lợi trải qua. Dương Vạn Tài nói, ta nhìn chưa hẳn. Chúng ta một đi ngang qua, đều không có để lại quá nhiều vết tích, không cẩn thận xem xét, căn bản sẽ không biết nói chúng ta tới. Coi như nhìn thấy chúng ta dấu vết lưu lại, cũng khẳng định sẽ tưởng rằng có cái gì bộ lạc vụng trộm đi qua từ nơi này mà thôi. Người của Kim Ô tộc từ trước đến nay ngang ngược, các bộ lạc e ngại bọn họ hẳn là chẳng có gì lạ. Hồ Bản Duy nói. Đỗ Huyền gật gật đầu, chúng ta vẫn là ban đêm lặng lẽ trải qua, tận lực không nên để lại xuống vết tích. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, Kim Đầu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/638880. Chương 151, mùa đông thế công 2, muốn ta nhìn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Chúng ta trực tiếp đem cái này bên ngoài Đỗ Nhã thành những dân chăn nuôi cho quét, thuận tay đem Đỗ Nhã chuồng ngựa cho hủy đi, đem tất cả chiến mã toàn bộ đổi đi, chính dễ dàng nhiễu loạn Man tộc tầm mắt của người, tưởng rằng đối địch bộ lạc gây nên. Nơi này cách A Cổ Lạc bộ lạc khoảng cách không xa, chúng ta thừa dịp Đỗ Nhã thành đại loạn, đem A Cổ Lạc bộ lạc doanh cứu ra. Vương Nguyên Sâm ý nghĩ càng thêm cấp tiến. Dương Vạn Tài không đồng ý Vương Nguyên Sâm ý nghĩ, chúng ta bây giờ xâm nhập Man tộc nội địa, không nên có hành động lớn, để tránh bị Man tộc phát giác, mang đến không tưởng tượng được nguy hiểm. Có nguy hiểm gì? Hiện đang khắp nơi là đông lạnh, tuyết động, phổ thông chiến mã căn bản hành động bất tiện, người Man căn bản không có cách nào ra truy kích, mà chúng ta Long Lân Mã thì không bị ảnh hưởng chút nào. Chúng ta chiếm cứ ưu thế thật lớn. Ta nhìn các ngươi là quá bảo thủ, chúng ta không thể đi một chuyến uổng công, nếu như chúng ta thừa dịp chuyến này cho Kim Ô thêm một chút phiền toái, năm sau Kim Ô liền không có khí lực đi vào xem chúng ta xuyên phủ, chúng ta liền có thể dành tay đem xuyên phủ chế tạo thành tường đồng bách sát. Vương Nguyên Sâm nói. Chuồng ngựa vị trí Đỗ Huyền trên không trung thấy được, muốn tiến hành tập kích cũng không khó, cho nên đề nghị của Vương Nguyên Sâm để Đỗ Huyền có chút động tâm. Nhưng Dương Vạn Tài là bởi vì lần này có Đỗ Huyền đồng hành, mạo hiểm tiến hành công kích có thể sẽ dẫn đến người Man trắng trận vào đây, đến lúc đó sẽ đối với Đỗ Huyền an toàn rút lui cấu thành uy hiếp. Đối với Dương Vạn Tài mà nói, Đỗ Huyền an toàn mới là vị thứ nhất. Còn đối với Man tộc đặc kích, mặc dù Dương Vạn Tài cảm thấy trọng yếu, lại cũng không thèm để ý. Gấu đen vệ chỉ cần mượn mùa đông này phát triển lớn mạnh, năm sau coi như Kim Ô tái phạm cũng có thể có sức liều mạng. Tam công tử, ta không đồng ý kinh động người Man. Dương Vạn Tài kiên trì nói. Hồ Bản Duy nói, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết hiện tại liền động Đồ Nhã chuồng ngựa, chúng ta có thể đợi đến trở về thời điểm lại đối với Đồ Nhã chuồng ngựa độc thủ. Hiện tại độc thủ, Long Lân Mã chúng ta kỵ binh đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng A Cổ Lạc bộ lạc người nhưng sẽ rất khó thoát đi Man vực. Chúng ta lần này trước thừa dịp lúc ban đêm từ nơi này đi qua, chúng ta trinh sát doanh phụ trách đem vết tích tiêu trừ, để người Man không có chút nào phát giác. Đối lại chúng ta giải cứu ra A Cổ Lạc bộ lạc, chúng ta liền có thể đem cái này chuồng ngựa hủy đi, thậm chí còn có thể sẽ có cơ hội đem cái này chuồng ngựa mấy bạn chiến lập tức chạy về đại tế đi. Nhiều như vậy chiến mã, chớ lãng phí. Đỗ Huyền gật gật đầu, cứ như vậy định ra tới, cứu người trước, lại hủy chuồng ngựa. Ban đêm nhiệt độ không khí thấp hơn, Đỗ Nhã thành người Kim Ô sớm liền trốn vào nghiêm nghiêm thật thật đồng bào bên trong. Thật dày da thú đem đồng bao che đến cực kỳ chặt chẽ, đồng trong bọc đốt một đống lửa, để đồng trong bọc cấm áp dễ chịu, đống lửa đem đồng bao chiếu chiếu đến đỏ bừng. Đống lửa đến nửa đêm không có châm tuổi lửa liền sẽ dập tắt, cho nên khi đêm xuống, đống lửa đốt hết, người man liền sẽ hướng đống lửa trại bên trong ném một chút thú phân. Thú phân bên trong có rất nhiều chưa hoàn toàn tiêu hóa cọn cỏ loại hình, có thể thiêu đốt, nhưng thiêu đốt tốc độ rất chậm. Có thể cam đoan đồng trong bọc vẫn luôn là ấm áp dễ chịu. Đến ban đêm, cái này đổ nhã đồng cỏ nhiệt độ không khí lạnh đến cực hạn, muộn như vậy, ở bên ngoài kéo cua nước tiểu, cũng có thể đem cái kia cho đông thành băng côn. Cho nên, đến ban đêm, người của đổ nhã thành liền tuyệt sẽ không đi ra đồng bao một bước. Long lân mã cứng rắn móng ngựa dẫm ở cứng rắn băng tuyết, phát ra thanh thúy kéo kẹt tiếng vang, nhưng động tĩnh này cũng không biết kinh động người man. Bởi vì ban đêm cuồng phong phát ra gào thét, so với động tĩnh này lớn. Đồng bao bên trên băng bó lấy rất nhiều gia thú, ở cuồng phong quét, phần phật vang lên không ngừng. Người của Kim Ô tộc sớm đã lâm vào mộng đẹp, không có người còn sẽ phát hiện bên ngoài lại có như thế một cỗ kỵ binh len lén từ Đồ Nhã Thành bên cạnh trải qua. Đỗ Huyền một nhóm đi qua Đồ Nhã Thành, không có ngừng, thẳng đến A Cổ Lạc bộ lạc. Nhưng đã đến địa phương, lại phát hiện nhào trống không. Bọn người sùng nhạc phi thường lo lắng bộ lạc bị khác bộ lạc chiếm đoạt. Yên tâm, từ nơi này vết tích đến xem, nơi này chưa từng xảy ra đánh nhau, hẳn là từ nơi này rút lui. Sùng nhạc, các ngươi ngẫm lại xem, bọn họ sẽ rút lui đến địa phương nào đi? Đỗ Huyền vội vàng trấn an nói. Đông nhiên A Tư Á tỉnh ngộ lại, đúng rồi, bọn họ hẳn là đem đến qua mùa đông địa phương đi. Khí trời lạnh như vậy, chỗ như vậy cũng không phải qua mùa đông lựa chọn. Trên mặt Sùng Nhạc cũng lộ ra vui mừng, đúng vậy, mùa đến mùa đông, chúng ta toàn tộc đều hướng trên núi di chuyển. Ta hiểu rõ cái địa phương, là chúng ta bộ lạc thường xuyên đi qua đông. Vậy thì nhanh lên qua. Đỗ Huyền cười nói. Sùng Nhạc nói địa phương ngay tại cách đó không xa trong một ngọn núi. Trên núi có thể tốt hơn tránh gió, mà lại có thể kiến tạo nhà gỗ, tốt hơn tránh rét giữ ấm. So với bồng bao muốn kiên cố được nhiều, có thể tốt hơn chống cự mãnh thú tập kích. Đói khát manh thú ở mùa đông là phi thường hung mãnh, bọn chúng sẽ nổi điên công kích nhân loại cùng súc vật. Thảo nguyên mặc dù rất khoảng không, nhưng đồng cỏ bên trên manh thú nhưng cũng không ít. Các ngươi bộ lạc có thể hay không cho các ngươi lưu lại cái gì ký hiệu, để các ngươi đi tìm bọn họ? Đỗ Huyền trên đường hỏi. Đương nhiên sẽ, chỉ là bọn hắn khả năng đã chuyển trôi qua rất lâu, dấu vết lưu lại cũng chỉ sợ đã bị dã thú làm hỏng. Sung Nhạc nói. Các ngươi trước đừng có gấp, chờ hừng đông, ta mang các ngươi cưỡi man đường đi cái này bốn phía tìm kiếm. Đỗ Huyền nói. Ngày thứ hai thời tiết sáng sủa. Tuyết trắng mênh mang bao trùm đại địa trên không, một vũng xanh thẳm bầu trời, ánh mặt trời chói mắt tựa hồ không có bao nhiêu nhiệt độ, thời tiết như cũ phi thường lạnh. Đến trưa, Sùng Nhạc cưỡi một con man lưng đi theo bọn người Đỗ Huyền bay lên bầu trời, ở A Cổ Lạc bộ lạc khả năng xuất hiện địa phương khắp nơi tìm kiếm. A Cổ Lạc bộ lạc tình cảnh hiện tại phi thường không ổn, bộ lạc bị Kim Ô tộc trinh đi một nhóm lớn thanh niên trai tráng, nhưng đến bắt đầu mùa đông đều không có một cái nào chiến sĩ còn sống trở về. Bọn họ đã sớm nghe nói man hoàng Kim Ô ở Đại Tề An đại bại cầm, tổn binh hao tướng, mang đi ra ngoài 10 vạn đại quân, chỉ còn sống trở về 1-2 vạn người. Không may, còn sống trở về đều là Kim Ô tộc tinh nhuệ. Tất cả tộc khác chiến sĩ một cái đều không thể trở lại man vực. Mà A Cổ Lạc thanh niên trai trắng cũng ở trong đó. Mặc dù rất nhiều bộ lạc đều tổn thất thanh niên trai trắng, nhưng đều không có A Cổ Lạc nghiêm trọng như vậy. Không có chiến sĩ bảo hộ, một cái bộ lạc ở man vực cái này mạnh được yếu thua địa phương, là vô cùng nguy hiểm. A Cổ Lạc ở tổn thất hàng loạt thanh niên trai trắng, không thể không bốn phía di chuyển, để tránh cho bị khác bộ lạc chiếm đoạt. Bọn họ một mực trốn đông trốn tây, một mực vận khí không tệ. Nhưng đến một ngày này, vận khí tốt tựa hồ dùng hết. Bọn họ ẩn tàng núi rừng tới một đám thợ săn. A Cổ Lạc bộ lạc bất hạnh trở thành con mồi của bọn họ. Một đoàn thân mặc da thú áo tử, cầm trong tay cùng tiễn người man đem A Cổ Lạc bộ lạc bao bọc vây quanh. Mùa đông là tàn khốc, đồ ăn tranh đoạt là mùa đông chủ đề vĩnh hằng. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/638880. Chương 152, mùa đông thế công 3. A Cổ Lạc bộ lạc tộc trưởng A Tư căn nắm chặt loan đao, cùng địch tới đánh giằng co. A Tư căn đối diện là ba đồ bộ lạc chiến sĩ. Ba đồ bộ lạc là kề bên này cường đại nhất bộ lạc. Ba đồ bộ lạc phi thường tàn bạo, bị bọn họ để mắt tới bộ lạc, hoặc là ngoan ngoãn bị bọn họ nô dịch, hoặc là bị ba đồ bộ lạc hủy diệt. Nam tử toàn bộ giết chết, nữ tử toàn bộ làm nô. Dê bò thì sẽ bị ba đồ bộ lạc chia cắt, còn lại chuyển không đi, đều đốt rủi. Ba đồ bộ lạc ở trên thảo nguyên, giống như một đám hung tàn sói hoang, để tất cả bộ lạc nghe mà biến sắc. A Tư căn một mặt nghiêm trọng, nếu như không có tổn thất nhiều như vậy thanh niên trai tráng, A Cổ Lạc bộ lạc cũng không biết e ngại ba đồ bộ lạc. Nhưng bây giờ, A Cổ Lạc bộ lạc thực lực đại tổn, căn bản không phải ba đồ bộ lạc bị thủ. Đức Cách Hy, ta ngăn trở những người này, ngươi nhất định phải đem bọn hắn mang đi ra ngoài. A Tư căn hướng một bên người trung niên Đức Cách Hy nói. Tộc trưởng, ta lưu lại, ngươi dẫn người đi. Đức Cách Hy lắc đầu, tay nắm lấy loan đao kiên định nói. Đức Cách Hy, đừng cãi nữa, nếu ngươi không đi, sẽ không đi được. Những hải tử này là A Cổ Lạc chúng ta tương lai hy vọng, ngươi nhất định phải mang lấy bọn hắn lao ra. A Tư căn cả giận nói. Đừng hòng đi, nơi này đã bị chúng ta đoàn đoàn bao vây, ai cũng không muốn chạy đi. A Tư căn, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lúc trước ta để ngươi mang theo bộ lạc tìm nơi nương tựa ba đồ chúng ta bộ lạc, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn đào thoát ba đồ bộ lạc đi săn đội đầu lĩnh Hồ Nhật Cha cười lạnh đứng dậy. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên có người chỉ vào bầu trời la lớn. Hai phe người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Từng cái to lớn man đứng xuất hiện tại thiên không. Ẩn nấp. Hồ Nhật Cha cuốn quýt hô to một tiếng. ma nương xuất hiện đến quá đột ngột, kề bên này bình thường khó kiếm ma nương bóng dáng, lúc này xuất hiện như thế một đám, đương nhiên sẽ không là chạy tới xem náo nhiệt. Hồ Nhật Cha cho rằng những ma nương này đem bọn hắn đám người này xem như con mồi, ở loại này cao đẳng man thú dưới bớt, nhưng bọn hắn không có cách nào phản kháng. A Tư Căn ngẩng đầu nhìn đến ma nương, phản ứng cùng Hồ Nhật Cha hoàn toàn khác biệt. Cháy mau! A Tư Căn hô to một tiếng. A Cổ Lạc bộ lạc người chỉ có thể cược vật khí, bởi vì bọn hắn coi như không trở thành ma nương thức ăn trong miệng, ma nương đi cũng sẽ trở thành ba đồ bộ lạc vong hồn dưới đao. Đây có lẽ là A Cổ Lạc bộ lạc cơ hội duy nhất. A Cổ Lạc bộ lạc một đám người từ trên núi chạy đến, lập tức liền rơi vào bọn người Đỗ Huyền trong mắt. Sùng Nhạc xem xét liền thấy rõ ràng chạy đến A Tư Căn, tộc trưởng. Tộc trưởng! Sùng Nhạc kích động lớn tiếng hô hô lên, vội vàng khống chế ma nương hướng A Cổ Lạc tộc nhân trong bộ lạc bay đi. Cẩn thận! Ma nương! Nhìn một con ma nương nhào về phía A Tư Căn, Đức Cách Hy cuống quýt cảnh báo. Cháy mau! Đừng ngẩng đầu! A Tư Căn biết nhất định phải thừa cơ hội này chạy đi, đi ra ngoài một cái tính một cái. Nhìn A Cổ Lạc bộ lạc người thừa cơ đào tẩu, ba đội bộ lạc chiến sĩ rất sốt ruột, đầu lĩnh, A Cổ Lạc bộ lạc người nhanh chạy hết. Hồ Nhật Cha ngẩng đầu nhìn một chút, rất nổi nóng, bọn họ chạy không được. Loại ma nương này đao kiếm có thương, bị bọn chúng để mắt tới, ai cũng chạy không thoát. A Cổ Lạc bộ lạc người chết chắc. Đỗ Huyền cũng liền bận bịu chào hỏi trên ma nương tất cả mọi người đem ma nương hạ xuống đi, hắn ánh mắt nhưng so sánh Sùng Nhạc tốt hơn nhiều, ngoại trừ thấy được những người man bên ngoài còn nhìn ra một chút vật khác, A Cổ Lạc bộ lạc tình hình không ổn. Trên núi có người đang truy kích A Cổ Lạc bộ lạc. Đặt Mục Nhĩ, ngươi dẫn người tới tiếp cận đám người kia. Cách Căn, ngươi trở về đem đội kỵ binh mang tới. Đỗ Huyền lập tức tiến hành bố trí. Cách Căn cực nhanh vãng lai phương hướng bay đi, mà Đặt Mục Nhĩ thì mang người tiếp cận ngọn núi kia bên trên động tĩnh. Chỉ ba đội bộ lạc người giấu ở trong rừng cây, mượn nhờ cây cối cùng băng tuyết che đậy, giấu ở trong rừng cây. Sùng Nhạc không đợi ma nương rơi xuống đất, liền từ trên lưng ma nương nhảy xuống, nặng nề mà rơi xuống đến thật dày băng tuyết phía trên. Nhìn thấy trên ma nương rất xuống một người, đem A Cổ Lạc bộ lạc người giật mình kêu lên, bất quá bọn hắn rất mau nhìn rõ ràng người tới. Sùng Nhạc, là ngươi, ngươi còn sống. A Tư Căn nhanh chóng chạy tới, song tay thật chặt bắt lấy bả vai Sùng Nhạc. A Tư Căn đại ca, ta còn sống. Sùng Nhạc gào khóc. Những người còn lại đâu? A Tư Căn hỏi. A Tư Căn đại ca, Kim Ô tên cậu tặc kia cầm A Cổ Lạc chúng ta chiến sĩ đi chịu chết. Sùng Nhạc nghẹn nào, rốt cuộc nói không nên lời. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. A Tư Căn cho rằng chỉ còn lại Sùng Nhạc một người, đội vàng an ủi. Sùng Nhạc, đi mau. Ba đội bộ lạc để mắt tới chúng ta. Thừa dịp ma nương ở chỗ này, bọn họ không dám ra, chúng ta đến đi ra ngoài. Đức Cách Hy lo lắng lớn tiếng nói. Đúng, chúng ta chạy mau. Đến sống sót. A Tư Căn lôi kéo Sùng Nhạc liền chạy. Không, 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 chúng ta không cần chạy. Sùng Nhạc trước là theo chân A Tư Căn chạy mấy bước mới hồi phục tinh thần lại. Chạy mau, bằng không thì không còn kịp rồi. Đức Cách Hy gấp đến độ không được. Đức Cách Hy đại ca, ta là về tới cứu các ngươi. A Tư Á đại ca cũng bay về rồi. Đợi chút nữa bọn họ liền sẽ chạy tới. Còn có rất nhiều bằng hữu đợi chút nữa cũng sẽ tới. Ba đội bộ lạc cũng không làm gì được chúng ta. Sùng Nhạc đội và nói. A Tư Á còn sống? A Tư Căn ngạc nhiên hỏi. A Tư Á là A Tư Căn huynh đệ. Đúng vậy, A Tư Á, Hải Nhật Hãn, hàng cái. Sùng Nhạc nói liên tiếp danh tự. Để A Cổ Lạc bộ lạc người đều lộ ra nụ cười. Không được, chúng ta vẫn là đến mau rời khỏi nơi này, ba đội bộ lạc tới một cái giáp đâm chiến sĩ. Chúng ta đánh không lại bọn hắn. A Tư Căn lo lắng nói. Yên tâm. Nhưng ta không phải một người tới. A Tư Á bọn họ cũng rất nhanh sẽ chạy tới. Sùng Nhạc nói. Hồ Nhật Cha trốn ở trong bụi cây, một mực đang chú ý tình huống bên ngoài, phát hiện những ma nương đó vậy mà không công kích A Cổ Lạc bộ lạc người. Nhìn A Cổ Lạc bộ lạc người nhanh chóng rút lui, trong lòng của hắn cũng có chút nóng nảy. Đây chính là một số lớn tài phú. A Cổ Lạc bộ lạc đã từng huy hoàng qua, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, khẳng định có một số lớn tài phú. Mà lại A Cổ Lạc bộ lạc còn có nhiều như vậy nữ nhân, cũng là một món tài sản khổng lồ. Bọn này ma nương không công kích người, chúng ta đuổi theo. A Cổ Lạc có một đoàn phụ nữ trẻ em, bọn họ chạy không nhanh. Cuối cùng Hồ Nhật Cha kìm nén không được, từ trong bụi cây bỏ ra. Siêu. Một mũi tên nhọn siêu một tiếng từ trên bầu trời đột ngột bay xuống dưới. Hồ Nhật Cha vận khí không tệ, vừa vặn chạy qua, nhưng theo sát phía sau một ba đồ chiến sĩ trực tiếp bị mũi tên bắn thủng, thẳng tắp ngã nhào xuống đất. Trên trời có người. Một ba đồ chiến sĩ hô to một tiếng. Hồ Nhật Cha vội vàng hướng một bên lăn một vòng, vừa lăn đi, một mũi tên nhọn vừa vặn bắn tại vừa rồi hắn đứng thẳng địa phương, mũi tên trực tiếp không có vào băng tuyết, chỉ lộ ra một chút xíu mũi tên. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm của chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/mẹ-63880. Chương 153, mùa đông thế công, 4, chạy. Mặc dù người ba đổ bộ lạc hung tàn, nhưng cũng có sợ hãi tâm, gặp không đối phó được đối thủ, nên chạy vẫn là đến chạy. Người ba đổ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trong chớp mắt liền đã không thấy bóng dáng. Bất quá bọn hắn muốn chạy, nhưng Đỗ Huyền không muốn buông tha bọn họ. Mặc kệ bọn hắn có hay không nhìn thấu Đỗ Huyền một nhóm thân phận, là vạn nhất bởi vì những người này bại lộ hành tung, cũng không phải Đỗ Huyền nguyện ý nhìn thấy. Cho nên Đỗ Huyền muốn ngăn chặn bất luận cái gì sẽ mang đến nguy hiểm khả năng. Đỗ Huyền đánh một tiếng huýt, dùng tay hướng người ba đổ bộ lạc biến mất địa phương chỉ, ý là tiếp cận bọn họ. Cưới ma đương tại thiên không phi hành, câu thông cũng không thể dựa vào giống, tránh phá biết hầu, cũng không nhất định có thể làm cho người khác nghe được gọi hàng. Mà lại đây là đang mang ngực, dùng đại tế nói gọi hàng, đó là rõ ràng nói cho người khác biết Đỗ gia Tam công tử đến Man vực du lịch. Đám người Đặc Mộc Nhĩ lập tức hiểu ý, giảm thấp xuống độ cao, đem một mảnh rừng rậm gắt gao tiếp cận. Mặc dù ba đồ người sẽ lợi dụng cây cối che kín ánh mắt đám người Đặc Mộc Nhĩ, nhưng bọn họ vừa chạy ra rừng cây, liền sẽ bị đám người Đặc Mộc Nhĩ phát hiện. Sung Nhạc, Diều Hâu bên trên đều là bằng hữu của ngươi, A A Tư Căn nhìn thấy Đỗ Huyền một nhóm đối với người của ba đồ bộ lạc phát động công kích, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sung Nhạc dùng sức gật đầu, đúng vậy, chúng ta thống lĩnh mang đám người đến giải cứu chúng ta bộ lạc. Bọn họ là thuộc bộ lạc nào lại có thể đem Man Ưng xem như tọa kỵ? A Tư Căn ngạc nhiên hỏi. Cái này nói rất dài dòng. Chờ A Tư A tới, đem người của ba đồ bộ lạc thu thập, chúng ta lại nói rõ chi tiết. Đang nói, một đại đội Long Lân Mã đội kỵ binh nhanh chóng nhích tới gần. Ai nha, nguy rồi. Ba đồ bộ lạc lại còn có Long Lân Mã kỵ binh. Sắc mặt A Tư Căn tối đen, còn tưởng rằng Long Lân Mã kỵ binh là ba đồ bộ lạc viện quân đâu. Tộc trưởng, đừng lo lắng, là người một nhà. Ngươi nhìn, dẫn đầu là A Tư Á. Sung Nhạc nói. Thật không, A Tư Căn định nhãn xem xét, dẫn đầu quả nhiên là anh em ruột của hắn A Tư Á đại ca. Chúng ta về đến rồi. A Tư Á cưỡi Long Lân Mã cực nhanh lao đến, không cần A Tư Á có bất kỳ động tác gì, Long Lân Mã vậy mà mình chủ động ngừng lại. A Tư Á nhảy xuống ngựa, cực nhanh hướng phía A Tư Căn bỏ tới. A Tư Á, hảo huynh đệ của ta, ngươi còn sống. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha. A Tư Căn cũng giang hai cánh tay, cùng A Tư Á ôm chặt nhau. Đại ca, ngươi còn tốt chứ? Hai huynh đệ ôm một hồi, buông lỏng ra, A Tư Á hỏi. Các ngươi muộn trở về một điểm, A cổ lạc bộ lạc có lẽ sẽ không tồn tại nữa. Ba đội bộ lạc thừa dịp chúng ta bộ lạc thanh niên trai tráng đều chưa có trở về, tập kích chúng ta. Chúng ta tổn thất nặng nề, đành phải tránh vào trong núi. Là, ẩn giấu không bao lâu, lại bị ba đội bộ lạc phát hiện. Bọn họ không muốn buông tha chúng ta. A Tư Căn đem bộ lạc tình huống nói một chút. A cổ lạc bộ lạc có thể nói nguy cơ sớm tối. Đại ca, ngươi yên tâm. A cổ lạc chúng ta bộ lạc sẽ không diệt tộc. Dám đánh chúng ta bộ lạc chủ ý, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Trước thu thập ba đồ bộ lạc, sau đó chúng ta đi một cái tốt hơn địa phương. A Tư Á nói. Dương Vạn Tài cùng Vương Nguyên Sâm chạy tới. A Tư Á, Tam công tử nói muốn đem ba đồ bộ lạc triệt để thanh lý mất, không thể lưu xuống bất kỳ tai họa ngầm nào. Dương Vạn Tài nói. Quá tốt rồi. Ba đồ bộ lạc giết chúng ta không ít tộc nhân, còn kém chút để A cổ lạc chúng ta bộ lạc diệt tộc. A Tư Á nói. Đã như vậy, chúng ta rảo giết đi qua, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Vương Nguyên Sâm dẫn theo mạch đao hướng về trước đó người ba đồ xuất hiện địa phương giết tới. Người của ba đồ bộ lạc vẫn luôn tránh ở bên kia trong rừng cây, ỷ vào đối với nơi này địa hình quen thuộc, né tránh trên trời Man Ưng đuổi bắt. Lại không nghĩ tới, tránh thoát Man Ưng, vậy mà lại tới Long Lân Mã Kỵ binh. Mặc dù trong rừng cây bụi cây phi thường rậm rạp, nhưng những bụi cây căn bản ngăn cản không được Long Lân Mã Kỵ binh bước chân. Hồ Nhật Cha xem xét Long Lân Mã doanh vây tới, lập tức sắc mặt trở nên tái nhợt. Cái này trên trời có Man Ưng, trên mặt đất có Long Lân Mã, cái này là sinh sinh muốn đem bọn hắn người của ba đồ bộ lạc vào chỗ chết bởi. Thách ra chạy. Có thể chạy một cái là một cái. Hồ Nhật Cha la lớn. Ngược lại Hồ Nhật Cha là rất sáng suốt, biết không phải là đối thủ, dứt khoát đến cái đục nước béo cò, chuẩn bị dùng loạn binh hấp dẫn chú ý, hắn lại nghĩ biện pháp đào thoát. Chỉ hắn còn đánh giá thấp Long Lân Mã lợi hại. Long Lân Mã kỵ binh doanh sông lên tiến trong rừng cây, liền trực tiếp nghiền ép lên bụi cây, sinh sinh ép ra một con đường tới. Ngược lại là chạy trối chết đám người Hồ Nhật Cha, căn bản không có cách nào ẩn trốn. Vương Nguyên Sâm truy cái trước ba đồ bộ lạc man nhân, trong tay mạch đao vung lên, trực tiếp đem cái kia man nhân chặn ngang chặt thành hai đoạn. Bộ dáng cực kỳ khủng bố. Bây giờ Vương Nguyên Sâm cũng là thần kinh bách chiến, liên mi đầu đều không có nhíu một cái, lại dẫn theo đao nhào về phía một cái khác man binh. Nhìn xâm nhập rừng cây Long Lân Mã kỵ binh từng cái càng không ngừng truy sát tộc nhân, tự nhiên Hồ Nhật Cha biết đại thế đã mất, chỉ hắn biết những người này đều là A Cổ Lạc bộ lạc dọn tới cứu binh, cho dù hắn nghĩ đầu hàng, chỉ sợ cũng không sẽ có được đối thủ đồng ý hắn giết A Cổ Lạc bộ lạc người, nhưng thật không ít. Đừng chạy, chúng ta không chạy nổi Long Lân Mã. Liều mạng với bọn hắn. Hồ Nhật Cha nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc đầu chạy tứ tán ba đồ các chiến sĩ nghe được Hồ Nhật Cha, lại lần nữa tụ lại đến cùng một chỗ. Từng cái mặt lộ vẻ hung quang, đó Long Lân Mã doanh nào tới. Hành vi của ba đồ bộ lạc giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, trước thực lực tuyệt đối, ba đồ bộ lạc căn bản là không có cách nào ngăn cản. Hồ Nhật Cha đánh chủ ý lại để ba đồ chiến sĩ bổ nhào, hắn thừa cơ đoạt ngựa đào thoát. Ba đồ chiến sĩ thật đúng là phi thường hung mãnh, chơi lên mệnh, thật phi thường hung tàn. Một lần bổ nhào, thật để Long Lân Mã kỵ binh doanh xuất hiện một vẻ bối rối. Một cái Long Lân Mã kỵ binh trong lúc bối rối, bị người của ba đồ bộ lạc từ trên ngựa nhào xuống dưới. Xung quanh Long Lân Mã kỵ binh còn chưa kịp nghĩ cách cứu viện, tên kia Long Lân Mã kỵ binh đã bị ba đồ chiến sĩ cho giết chết, trên thân bên trong đao vô số. Lục tục ngoe ngoe, liên tục xuất hiện mấy cái Long Lân Mã chiến sĩ chết đi, để Dương Vạn Tài cùng Vương Nguyên Sâm giận dữ không thôi. Hồ Nhật Cha nhắm ngay cơ hội, phi thân nhào về phía đã mất đi chủ nhân Long Lân Mã trong đó một tớt. Là Hồ Nhật Cha không nghĩ tới chính là, nên đón hắn lại là một con móng ngựa. Trên móng ngựa truyền đến lực lượng khổng lồ, lập tức liền đem Hồ Nhật Cha đá bay ra ngoài. Tụ lại một điểm. Dương Vạn Tài vội vàng la lớn. Ở trong rừng rậm này, đối với Long Lân Mã kỵ binh doanh phi thường bất lợi, phân tán truy kích rất dễ dàng bị Hồ Nhật Cha bắt chuẩn sơ hở. Hồ Nhật Cha ở đồng tộc nâng đỡ, phí sức bò lên, một ngụm máu tươi từ trong miệng Hồ Nhật Cha phun ra, trong miệng tất cả đều là máu tươi, bờ môi trên khỏe miệng cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, nhìn phi thường thê thảm. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ chuẩn.com.vn/mẹ vợ/63880. Chương 154, mùa đông thế công, nam, đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Hồ Nhật Trà quỳ trên mặt đất. Người ba đồ bộ lạc ném đi vũ khí trong tay, toàn bộ quỳ gối trong đống tuyết. Đột nhiên xuất hiện biến hóa này để Dương Vạn Tài cùng Vương Nguyên Sâm không biết nên làm thế nào mới tốt. Vương Nguyên Sâm, cái này làm sao bây giờ? Giết vẫn là Lưu Dương Vạn Tài hỏi. Ta đây làm sao biết trước tiên đem người khống chế lại, hỏi Tam công tử. Giết chết chúng ta mấy cái chiến sĩ, muốn theo ta tính tình, trực tiếp chém. Vương Nguyên Sâm rất nổi nóng, chết mấy cái chiến sĩ, có hai cái là hắn mang theo rất lâu lao binh. Cũng chỉ có thể dạng này. Dương Vạn Tài lập tức để cho người ta đem những ba đồ này chiến sĩ toàn bộ trói lại, từng bước xuyên thành một chuỗi, chân mặc dù không có buộc, lại có thể cam đoan trong chốc lát bọn hắn chạy không thoát. Đem mấy cái chiến sĩ đã chết thi thể trói đến trên lưng ngựa, Vương Nguyên Sâm gầm thét một tiếng, trở về. Đi ra khỏi rừng cây, đám người Đỗ Huyền đã xuống tới, nhìn thấy Dương Vạn Tài một nhóm từ trong rừng cây ra, nhất là nhìn thấy trên lưng ngựa mấy bộ thi thể, sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Đây là tiến vào man vực đến nay lần thứ nhất xuất hiện nhân viên tử vong. Tam công tử, những quỷ đồ vật không có cốt khí, vậy mà chủ động đầu hàng, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì, cũng chỉ có thể đem bọn hắn trói lại, để ngài tới làm quyết định. Dương Vạn Tài nói. Đỗ Huyền cắn răng nghiến lợi nhìn đám kia bị xuyên thành một chuỗi tù binh, chẳng qua hắn không có hạ lệnh toàn bộ giết chết, quay đầu trở về nói với Sùng Nhạc, "Sùng Nhạc, những người này toàn bộ giao cho các ngươi bộ lạc, là giết là lưu, các ngươi đến quyết định." "Đa tạ Tam công tử." Sùng Nhạc cho Đỗ Huyền dập đầu cái đầu. Sau đó hưng phấn đem Đỗ Huyền nói cho người A Cổ Lạc bộ lạc. Người A Cổ Lạc bộ lạc nói nhỏ nói hồi lâu, Sùng Nhạc chạy tới nói với Đỗ Huyền, "Người ba đổ bộ lạc gâm hiểm xảo trá, lặp đi lặp lại vô thường. Lưu lấy bọn hắn, không chỉ có sẽ không mang đến chỗ tốt, ngược lại sẽ tùy thời phản loạn. Không bằng trực tiếp giết." "Liên giết, giao cho các ngươi." Đỗ Huyền nói. Người A Cổ Lạc bộ lạc cùng nhau tiến lên, đem ba đồ chiến sĩ toàn bộ giết chết. Giết chết ba đồ chiến sĩ, ngược lại A Cổ Lạc bộ lạc là không có thừa cơ hội này chạy tới đem ba đồ bộ lạc đều tiêu diệt. Tổn thất nhiều như vậy chiến sĩ, cùng bọn hắn có thủ bộ lạc nhưng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Cho nên, chúng ta không cần thiết sóng tốn thời gian khứ trừ rơi bọn họ. A Tư Căn nói. A Cổ Lạc bộ lạc thương nghị một hồi liền làm ra quyết định, toàn tộc tìm nơi nương tựa hắc hùng vệ. A Cổ Lạc bộ lạc vẫn luôn ở trốn đông trốn tây, thời gian trôi qua rất dày vò, trong bộ lạc lao hấu phụ nữ trẻ em tổn thất không ít. Ngược lại quen thuộc loại này lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, lặn lội đường xa điểm này vất vả, đối với A Cổ Lạc bộ lạc mà nói cũng không thể coi là cái gì. Trải qua Đồ Nhã, Đỗ Huyền hay là chuẩn bị thuận tay đem Đồ Nhã chuồng ngựa cho hủy đi. Tân tân khổ khổ đến man vượt một chuyến, chỉ mang về hơn 2000 người A Cổ Lạc bộ lạc, hiển nhiên có chút không đủ, cho nên Đỗ Huyền chuẩn bị làm một kiện oanh oanh liệt liệt đại sự, để người man biết mình tới qua. Đỗ Huyền một nhóm đến phụ cận Đồ Nhã thành, trước tiên ở phụ cận trong rừng cây ẩn giấu đi. Đến thời điểm, Đỗ Huyền một nhóm một người xong cưới, lúc trở về, chính dễ dàng để người A Cổ Lạc bộ lạc cưỡi chống ra tọa kỵ. Dĩ nhiên không phải một người một ngựa, mà hai người một ngựa. Lấy năng lực Long Lân Mã, cưỡi hai người căn bản không phải vấn đề. Như cũng có thể ở trong đống tuyết bước đi như bay. Cho nên, tiến lên tốc độ cũng không chậm. Chính là bởi vì như thế, Đỗ Huyền mới có oanh oanh liệt liệt làm một cầm ý nghĩ. Đêm xuống, Đỗ Huyền liền dẫn Long Lân Mã kỵ binh doanh hướng Đồ Nhã thành tới gần. Mùa này ban đêm, nhiệt độ cứ thấp, Đồ Nhã man nhân đã sớm trốn vào ấm áp gia thú ngủ trong túi. Chuồng ngựa trông coi ngược lại còn rất tỉnh táo, dù sao chuồng ngựa đối với người Đồ Nhã mà nói, là nhất là địa phương trọng yếu. Chỉ Đỗ Huyền một nhóm tốc độ cực kỳ cấp tốc, vừa đi lên, liền đem một cái như lục thủ vệ đều xử lý. Ở như thế ban đêm rất lạnh, liền ngay cả bọn họ phát ra động tĩnh cơ hội căn bản không có, mà lại, liền coi như bọn họ có thể phát ra động tĩnh, cũng không có cách nào bừng tỉnh trốn ở bồng trong bọc, ngủ ở túi ngủ bên trong Đồ Nhã chiến sĩ. Tam công tử, cái này băng thiên tuyết địa, những chiến mã chúng ta làm không đi. Dương Vạn Tài nói. Vương Nguyên Sâm nói, hiện đang khắp nơi đều đông kết, làm sao làm không đi, cái này chuồng ngựa có khô cũng đầy đủ, vừa vặn nơi này trượt tuyết cũng là có sẵn, đem những này có khô toàn bộ kéo về đi. Nhưng là cứ như vậy, người man một khi phát hiện chúng ta đoạt Đồ Nhã chuồng ngựa ngựa, lập tức sẽ một đường điện cuồng truy kích. Không có những ngựa cùng những cỏ khô, bọn họ đuổi không kịp chúng ta, nhưng mang lên những vật này, nhưng chúng ta liền chạy không nhanh. Hồ Bản Duệ lo lắng nói. Lo lắng cái gì, đem Đồ Nhã thành náo cái long trời lở đất, chúng ta lại đi. Những Đồ Nhã này người ở đều là đồng bao, rất dễ dàng điểm, hôm nay chúng ta ban đêm vất vả một điểm, đem Đồ Nhã thành toàn bộ điểm. Nhìn người Đồ Nhã còn có thể sống sót bao nhiêu? Chiến mã cũng bị chúng ta lấy đi, bọn họ lấy cái gì truy? Dương Vạn Tài nói. Ừm, đây là ý kiến hay. Vương Nguyên Sâm cười nói, có ma đương hỗ trợ, đi Đồ Nhã thành châm lửa, thực sự quá mức đơn giản, ngồi ở trên lưng ma đương, đem từng nhánh hỏa tiễn bắn tới trong Đồ Nhã thành ngoài thành đồng bao phía trên là được rồi. Đó là cái gì trên cổng thành? Một người thủ vệ chỉ người bầu trời một ánh lửa, tò mò hỏi. Ừm, thật kỳ quái. Không phải là quỷ hỏa? Một cái khác thủ vệ nhìn thoáng qua, dọa đến run lẩy bẩy. Ma đương, đó là ma đương. Khắp nơi đều là tuyết trắng mênh mang, cho dù không có tinh thần ban đêm, khắp nơi cũng vẫn là rất sáng ngời. Có thể thấy rõ ma đương từ không trung bay qua triển lộ ra bóng đen to lớn. Trên man đương mặt tại sao có thể có ánh lửa có người? Trên man đương có người. Một người thủ vệ hoảng sợ nói. Chẳng qua là khi cái này thủ vệ thấy rõ ràng bay rất gần một con trên lưng man đương bóng người kia thời điểm, một mũi tên lửa bèo một tiếng bắn về phía quân doanh đồng bao. Hỏa tiễn bắn tới đồng bao bên trên không bao lâu, đồng bao liền cháy đùng đực. Địch tập. Khi phản ứng thủ vệ kiệt tê nội tình bên trong mà giống lên một tiếng. Đương đương làm. Ô ô ô. Trên cổng thành thủ vệ dùng các loại cảnh báo phương thức hướng toàn thành cảnh báo. Là đây đã là đêm khuya, đại đa số người Đồ Nhã đã chìm vào mộng đẹp.
Cho dù có một bộ phận người nghe được cảnh báo, chạy ra bồng bao xem xét, khắp nơi đã là một biển lửa, ngoại trừ khắp nơi tán loạn, dễ bản không có biện pháp khác. Nhiệt độ rất thấp, nước sớm đã kết băng, coi như có đầy đủ nguồn nước, cũng không có cách nào dập tắt như thế hừng hực liệt hỏa. Rất nhanh trong thành Đồ Nhã ngoài thành đã đỏ rừng rực một mảnh, từng đợt tiếng la khóc vang vọng bầu trời đêm. Đỗ Huyền biết một trận chiến này rất tàn nhẫn, hữu thương thiên hỏa. Nhưng bây giờ Hắc Hùng vệ cùng Kim Ô tộc đã như nước với lửa, không suy yếu thực lực Kim Ô tộc không được bao lâu liền sẽ tái phạm Hắc Hùng vệ. Ở thực lực bản thân còn phi thường nhỏ yếu tình huống dưới, loại này mặc dù có chút tàn nhẫn biện pháp, cũng chỉ có thể mặc kệ hết thể dùng tới. Trận này đại hỏa mang đi Đồ Nhã thành hơn phân nửa sinh mệnh, còn sống cho tới cũng hoặc nhiều hoặc ít bỏng, hàng loạt vật tư tổn thất sẽ để cho thật vất vả may mắn còn sống sót người Đồ Nhã nhịn không quá cái này dài dằng dặc mà mùa đông giá rét. Đỗ Huyền một nhóm thì thừa dịp loạn, mang lấy mấy bạn con chiến mã cùng hàng loạt cỏ khô cấp tốc rút lui. Đồ Nhã thành tổn thất chiến mã, Đồ Nhã chiến sĩ hao tổn hơn phân nửa, căn bản không có cách nào đối với Đỗ Huyền một nhóm tiến hành truy kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đỗ Huyền một nhóm rút lui. Thúng chi, người Đồ Nhã căn bản còn chưa hiểu đến tột cùng là ai công kích Đồ Nhã thành. Loại thời điểm này, bọn họ không phải muốn bởi kịp đi, mà muốn lo lắng cỗ thế lực này có thể hay không thừa cơ đem Đồ Nhã thành cái này địa bàn chiếm. Một trận chiến này có thể thuận lợi như vậy, hoàn toàn là chiếm cứ ưu thế thiên thời địa lợi. Bởi vì thời tiết rất lạnh, người Đồ Nhã toàn bộ trốn vào trong đồng, để hỏa công uy lực tăng lên không ít. Mặt khác, Ma Nương thì Đỗ Huyền một nhóm lấy được đại thắng lại một nguyên nhân trọng yếu. Còn có một cái nhân tố, thì người Đồ Nhã có thể là quá lâu không có nhận đến khiêu chiến, lấy về phần bọn hắn thiếu ít một chút tình báo. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/mẹ/63880. Chương 155, mùa đông thế công, 6, Tam công tử, muốn hay không thuận đường đi Mao Y Y Hán thành đánh một chút gió thu, ta đoán chừng hiện tại Mao Y Y Hán thành khẳng định lại có rất nhiều vật tư. Trước đó, là để man tộc từ xuyên phủ bụng trộm vận chuyển không ít vật tư. Dương Vạn Tài nếm đến ngon ngọt, lại còn nghĩ một lần nữa. Kỳ thật trên đường đi, Đỗ Huyền một nhóm thuận tay thu thập không ít Kim Ô tộc đồng loa bộ lạc, nhưng những bộ lạc này nghèo đến muốn mạng, chẳng qua là thu hết đến một chút chiến mã cùng dây bò. Chiến mã cũng không tính tinh lương, cùng Đồ Nhã chuồng ngựa đạt được tinh nhuệ chiến mã so ra, kém cách xa và dặm. Còn dây bò, Đỗ Huyền một nhóm cũng chỉ có thể làm thịt biến thành thịt đông mang về. Ngược lại đem toàn bộ Hắc Hùng Bảo mùa đông ăn thịt giải quyết. Hiện tại Mao Ý Y Hán thành còn có cái giám vật tư. Kim Ô mang theo mấy vạn người từ nơi đó qua, nơi đó cho dù có một điểm vật tư, cũng sớm bị Kim Ô ăn sạch. Làm không cẩn thận, Mao Ý Y Hán thành mùa đông này sẽ chết đói không ít người. Bọn họ nói không chừng vẫn còn đang đánh lấy đi xuyên phủ cướp bóc chủ ý. Hồ Bản Duy nói, còn bọn họ có hay không vật tư, đi tìm hiểu một chút không được sao? Nếu bọn họ đánh Hắc Hùng vệ chúng ta chủ ý, chúng ta càng không thể buông tha bọn họ. Chúng ta lại đem Mao Ý Y Hán thành đốt một lần, lần tiếp theo người Kim Ô tộc tới, ngay cả cái chỗ đặt chân đều không có. Vương Nguyên Sâm nói. Dương Vạn Tài cười nói, dù sao chúng ta lửa này công chiến thuật cũng dùng quen thuộc, lần này chúng ta lại thừa dịp lúc ban đêm cho Mao Ý Y Hán thành đến cái vạn trượng biển lửa. Làm như vậy mặc dù làm đất trời oán giận, nhưng có thể không tổn thất huynh đệ của mình, cho địch nhân lớn nhất sát thương, coi như tạo có chút sát nghiệt cũng đáng được. Vương Nguyên Sâm đối với Dương Vạn Tài ý kiến phi thường đồng ý, mặc dù hỏa công kế sách ở Đồ Nhã thành đã dùng qua một lần, nhưng tin tức Đồ Nhã thành khẳng định còn không có truyền đến Mao Ý Y Hán thành. Mao Ý Y Hán thành có lẽ căn bản còn không biết có một cỗ người đại tể xâm nhập man vực. Chỉ Mao Ý Y Hán thành cùng Đồ Nhã thành có chút không lớn giống nhau. Đồ Nhã thành ở trên cơ bản đều là một chút đồng bao, dễ dàng lửa. Mà Mao Ý Y Hán thành tồn tại hàng loạt thạch bảo, không dễ dàng lửa cháy. Mao Ý Y Hán thành nhà gỗ ở trải qua lần trước Đỗ Huyền dẫn người tập kích, đã sớm thiêu đến không còn một mảnh. Hiện tại còn giữ lại trên cơ bản không dễ thiêu đốt thạch bảo. Mà lại trải qua lần trước sau đại chiến, Mao Ý Y Hán thành đã không có cái gì nhàn tạp nhân viên, toàn bộ đều là chiến sĩ man tộc, tăng thêm chút ít gia thuộc. Hỏa công biện pháp sẽ có một chút tác dụng, nhưng hiệu quả khẳng định không bằng ở Đồ Nhã thành tốt như vậy. Cho nên Đỗ Huyền đối với lần này công kích không phải rất động tâm, các ngươi qua quấy rối một chút là đủ. Hiện tại mấu chốt nhất là đem A Cổ Lạc bộ lạc huynh đệ mang về Hắc Hùng vệ, ngoài ra còn có cái này một nhóm vật tư. Trở lại Hắc Hùng vệ, kế hoạch của xuyên phủ cũng muốn mau chóng áp dụng. Đầu xuân trước đó, chúng ta nhất định phải đem toàn bộ xuyên phủ khống chế lại. Dương Vạn Tài vội vàng xin lỗi, Tam công tử, là thuộc hạ bỏ gốc lấy ngọn, tập kích chuyện Mao Ý Y Hán thành vẫn là gác lại. Vẫn là chuyện xuyên phủ trọng yếu. Xuyên phủ chiến lược là Đỗ Huyền trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất, cầm xuống xuyên phủ, Đỗ Huyền liền có ở trong loạn thế đặt chân vô liếng. Vô luận đối mặt đại tề cục diện hỗn loạn, vẫn là đối mặt man tộc đại quân, Đỗ Huyền đều đã có lực lượng. Một cái nho nhỏ Mao Ý Y Hán thành ở kế hoạch của Đỗ Huyền bên trong đúng là tính không được cái gì. Không, nho nhỏ quấy rối một chút vẫn là có thể. Cũng có thể cho Kim Ô tộc thêm chút phiền phức. Ngươi mang tiểu đội man đương qua phòng nắm lửa, mặc kệ có thể hay không cho Mao Ý Y Hán thành thêm chút phiền phức, chí ít cũng làm cho bọn họ không được sống yên ổn. Còn có, mùa đông này bọn họ không dám tùy tiện có ý đồ với đại tề. Đỗ Huyền nói. Dương Vạn Tài cười nói, ta dẫn người đi. Nhất định không cho những Kim Ô tộc này cậu vẫn sống yên ổn. Hồ Bản Duệ không làm, Dương Vạn Tài, ngươi cái này không đúng. Làm loại này tập kích, là chúng ta trinh sát doanh sở trường cho hay. Mà lại, Tam công tử là quyết định đem man lương trang bị chúng ta trinh sát doanh, lần này tập kích làm sao cùng chúng ta trinh sát doanh không quan hệ đâu, cho nên, chuyện này, các ngươi ai cũng chớ cùng ta tranh. Đặt một nhĩ vội vàng nói, Tam công tử quyết định đem man lương trang bị các ngươi trinh sát doanh là không sai. Nhưng các ngươi trinh sát doanh dù sao cùng man lương tiếp xúc đến ít.
ở trên lưng Man Ưng ngồi cũng ngồi không vững, còn thế nào công kích? Lại nói bàn về xạ thuật, các ngươi trinh sát doanh có thể cùng Hắc Hùng bộ lạc chúng ta huynh đệ so với, cho nên việc này còn phải rơi xuống Hắc Hùng bộ lạc chúng ta chiến sĩ trên thân. Lại nói, chúng ta có tiến đánh Mao Y Lì Hãn Thành kinh nghiệm, đối với Mao Y Lì Hãn Thành cũng quen thuộc, lại có tiến đánh Đổ Nhã Thành kinh nghiệm, phái chúng ta đi, tự nhiên là thuận tay hơn. Vương Nguyên Sâm bất mãn nói, đặt mục nhĩ, làm người không thể quá tham lam, cơ hội là công, mọi người cũng muốn vân một vân. Các ngươi doanh chuyến này đều đoạt nhiều lần như vậy cơ hội, lần này làm sao cũng muốn để các huynh đệ đều dính một điểm. Lại nói, đoàn người không phải là không có kinh nghiệm, mới cần phải đi rèn luyện một chút ta, lần này tập kích cũng không có cái gì nguy hiểm, cho người Kim Ô tộc một điểm kinh hãi là được rồi, cũng không trông cậy vào muốn đem bọn họ đều dọa cho chết. Nhìn mấy cái thủ hạ đắc lực vì ngần ấy chuyện tranh đến tranh thủ, Đỗ Huyền có chút dở khóc dở cười, mọi người đánh trận tính tích cực rất cao, mà lại lẫn nhau ở giữa cũng đều phi thường hài hòa, nhìn tranh đến rất lợi hại, kỳ thật quan hệ tốt đây. Liền ngay cả Đặc Mộc Nhĩ cũng đã hoàn toàn dung nhập vào Hắc Hùng vệ chỉnh thể bên trong. Chớ ồn nào, Đặc Mộc Nhĩ huynh đệ, ngươi mang hai người đi theo qua, Vương Nguyên Sâm, Dương Vạn Tài, Hồ Bản Duệ, các ngươi riêng phần mình mang ít nhân thủ đi cùng, lần này muốn nghe từ Đặc Mộc Nhĩ huynh đệ chỉ huy. Các ngươi thiếu khuyết kinh nghiệm, đến không trung ngay cả phương vị đều không phân rõ, để chính các ngươi đi, chạy mất cũng có thể. Mọi người không muốn đỏ mắt điểm ấy Man Ưng, chờ tương lai có cơ hội lại đi thuần phục một tấc Man Ưng. Ở Man Vực, số lượng Man Ưng cũng không ít. Đỗ Huyền nói, Tam công tử, đây chính là ngươi nói, tương lai thuần phục Man Ưng không thể cho hết trinh sát doanh. Trinh sát doanh trang bị một tiểu đội liền đầy đủ dùng để đưa tình báo, không cần thiết toàn bộ đổi thành Man Ưng. Vương Nguyên Sâm nói. Ai? Vương Nguyên Sâm, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Chúng ta trinh sát doanh mỗi lần đều là một mình xâm nhập địch hậu, không cẩn thận liền hãm sâu địch nhân trong vòng đây, nếu như không phải là bởi vì chúng ta Long Lân Mã thực sự ra sức, chúng ta trinh sát doanh chỉ sợ là đã đổi mấy gốc dạng. Nhưng về sau địch nhân đối với chúng ta Long Lân Mã khẳng định sẽ có đề phòng, nói không chừng liền sẽ thiết hạ cả bẫy, chờ chúng ta nhảy vào đi. Long Lân Mã cũng không phải thật liền vô địch, có Ma Nương liền không đồng dạng, chúng ta tùy tiện có thể xâm nhập trại địch, nhẹ nhõm có thể rút về, địch nhân nhất cử nhất động lại chạy không khỏi ánh mắt của chúng ta. Hồ Bản Duy nói. Được rồi, các ngươi chớ quấy rầy không ngừng, liền theo ta nói đi an bài. Đỗ Huyền bị mấy tên này làm cho có chút nhức đầu, vội vàng ngăn lại. Làm Đỗ Huyền mang theo hàng loạt chiến mã cùng vật tư xuất hiện ở linh đài vệ thời điểm, thủ vệ linh đài vệ binh sĩ Hắc Hùng vệ bị giật mình kêu lên, còn tưởng rằng Man tộc đại quân đột kích, nhìn thấy Đỗ Huyền đánh ra Đỗ gia quân kỳ sĩ, đồng thời tự mình đến thành lâu trước, mới yên tâm xuống tới. Tam công tử thắng lợi khải toàn. Linh đài vệ bọn thủ vệ hoan hô đem cửa thành mở ra. Bọn thủ vệ reo hò đem linh đài vệ tất cả quân coi giữ toàn bộ kinh động đến, không đến một khắc đồng hồ, linh đài vệ toàn bộ đóng giữ thiên hộ doanh toàn bộ xếp hàng đi vào cửa thành, nên đón xuất chinh đại quân trở về. Linh đài vệ thủ vệ doanh thiên hộ là Tất Thủ Bân, Tất Thủ Bân ở thời gian một nén nhang liền võ trang đầy đủ chạy tới cửa thành. Tam công tử, cuối cùng các ngươi trở về, chúng ta đều lo lắng gần chết. Tất Thủ Bân vui vẻ vô cùng. Tình hình của Hắc Hùng vệ thế nào, Đỗ Huyền cũng có chút lo lắng tình hình Hắc Hùng vệ. Rất tốt, mỗi ngày đều đang liều mạng huấn luyện, Tất Thủ Bân nói. Vậy là tốt rồi. Đỗ Huyền biết Hắc Hùng vệ không có ra loạn gì, cuối cùng yên tâm xuống tới. Kỳ thật Hắc Hùng vệ cũng hẳn là sẽ không ra vấn đề gì, liên tục nhiều ngày như vậy tiến hành ngâm tụng cảm hóa, nếu như còn chưa thể đem 5 vạn hàng binh triệt để chuyển biến tới, vậy cũng quá không bình thường. Tăng thêm hiện tại Hắc Hùng vệ vật tư dư giả, rất khó ra loạn gì. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.com.vn/63880. Chương 156, về Xích Dương thành thiếu gia, lão gia để ngươi trở về, lập tức trở về Xích Dương thành một chuyến. Đỗ Phong thấy một lần Đỗ Huyền trở về, liền tranh thủ Hắc Hùng Bảo các phương diện chuyện nói một lần, sau đó nhớ lại một kiện chuyện quan trọng. Đỗ Huyền gật gật đầu, Hắc Hùng Bảo liên tiếp đại động tác, đã rất lâu không có trở về. Chẳng qua nhớ tới về Xích Dương thành, Đỗ Huyền không khỏi có chút nhức đầu, làm ra động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể giấu giếm được. Chuyện này vẫn luôn là không có hướng phụ thân bẩm báo, hơn nữa lúc trước Đỗ Huyền chuẩn bị nâng Xích Dương vệ chi lực, toàn lực đánh lén Kim Ô, là lọt vào Đỗ trưởng cảnh cực lực phản đối, Đỗ Huyền xem như khư khư cố chấp. Mặc dù là đánh thắng trận lớn, hai cha con ở giữa lại tất nhiên sẽ sinh ra ngăn cách. Chẳng qua bất kể như thế nào, Đỗ Huyền sớm muộn đều phải đi đối mặt đây hết thảy. Trễ đối mặt không bằng sớm đối mặt, càng đi về phía sau, hiểu lầm sẽ càng sâu. Đỗ Huyền hạ quyết tâm, quyết định trở về hảo hảo cùng phụ thân giải thích một phen. Đỗ Huyền liên tục đại chiến, trong tay đồ tốt không ít. Nguyên bản Đỗ Huyền muốn đem tất cả Long Lân Mã toàn bộ tập trung ở trong tay mình, tổ kiến một cái khổng lồ Long Lân Mã bộ đội. Bất quá bây giờ Đỗ Huyền vẫn là quyết định mang mấy trăm Long Lân Mã trở về, đưa cho phụ thân trang bị hộ vệ đội. Đỗ Huyền nhớ kỹ Kim Ô thân vương áo dương tiến đánh Xích Dương thành thời điểm, phụ thân ngay cả đội hộ vệ đều lên tường thành, cuối cùng kém một chút liền thành phá. Trang bị một cái đội hộ vệ mặc dù không thể từ trên căn bản thay đổi thực lực Xích Dương thành, nhưng sẽ để cho phụ thân hộ vệ bên cạnh lực lượng tăng lên cực lớn. Mặt khác còn từ lần này thu hoạch vật tư bên trong lấy ra một bộ phận, một đường càn quét trở về, rất nhiều thu hết đến dây bò, toàn bộ đông lạnh thành thịt đông, ở Xích Dương vệ mùa đông giá rét, bảo tồn một mùa đông không có vấn đề. Đỗ Huyền mang theo mấy xe ngựa thịt đông, mang theo Hứa Bát Trị đội hộ vệ hơn 1000 người, trên đường đi cũng là trùng trùng điệp điệp. Đến Xích Dương thành thời điểm, kém chút không đem Đỗ trưởng canh giật mình kêu lên. Tự nhiên Đỗ trưởng canh không phải lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Huyền Long Lân Mã Kỵ binh, cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy Long Lân Mã Kỵ binh, thậm chí, lần trước hắn nhìn thấy Long Lân Mã Kỵ binh số lượng còn càng nhiều. Nhưng lần này,
Đỗ Huyền Long Lân Mã Kỵ binh doanh lại dường như lần nữa thoát thai hoàn cốt, cùng trước kia khí thế hoàn toàn khác nhau. Loại này binh, tự nhiên Đỗ trưởng canh gặp qua, đều là loại kinh nghiệm này vô số huyết chiến còn sống sót binh vương. Sắc mặt Đỗ trưởng canh đột nhiên trầm xuống, thần sắc trở nên rất mất tự nhiên. Rất lâu đều không nói một câu. Đến ban đêm, tất cả mọi người tản, Đỗ trưởng canh mới đưa Đỗ Huyền gọi tiến thư phòng. "Lão Tam, ngươi muốn làm gì?" Đỗ trưởng canh âm trầm hỏi. "Phụ thân, lần này phục kích Kim Ô đại quân, không có hướng phụ thân bẩm báo, là Huyền Nhi sai. Nhưng xuyên phủ thối nát đến thế, ở Kim Ô man tộc gót sắt phía dưới, Xích Dương vệ một Diệp Cô Thành còn có thể duy trì bao lâu? Kim Ô cấp giật mấy vạn xuyên phủ bách tính, vì cái gì không phải từ xuyên phủ thu hoạch được nhân khẩu, mà muốn triệt để đem xuyên phủ biến thành nhân gian luyện ngục? Nếu để cho Kim Ô đạt được, Kim Ô lần tiếp theo ngóc đầu trở lại, cho dù không tiến đánh Xích Dương vệ, cũng có thể tùy tiện xua quân xuôi nam lao thẳng tới Long Thành. Đại tề rối loạn, ai đến ngăn trở Kim Ô thiết kỵ tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Xích Dương vệ chúng ta như thế nào độc tồn, ta tự mình quyết chứng minh, không phải là vì bản thân lợi, mà vì đại tề nối liền cuối cùng này một hơi. Kim Ô trải qua lần này lại bại, thời gian ngắn hẳn không có năng lực lần nữa ngóc đầu trở lại. Đợi đến hắn dám lại, ta tất nhiên có thể làm cho hắn biết Hắc Hùng vệ Long Lân Mã Kỵ binh lợi hại. Đỗ Huyền nói, Hắc Hùng vệ là Xích Dương vệ đã chứa không nổi ngươi đầu này giao long. Ngươi chuẩn bị đưa ngươi phụ huynh nơi nào? Đỗ trưởng canh biết hắn đã không nắm được Lão Tam. Lão Tam nhìn văn lược, kỳ thật này nhi tử so với bất kỳ một cái nào nhi tử đều muốn cứng cáp hơn. Cái gì nơi nào, chúng ta vẫn như cũ người một nhà. Ta cường đại mới có thể bảo vệ tốt người một nhà, không cho lần trước chuyện Xích Dương thành lần nữa phát sinh. Đúng, phụ thân, mùa đông này ta chuẩn bị quét sạch xuyên phủ, không thể để cho những loại binh kia lại dày vò đi xuống. Bằng không thì cuối cùng xuyên phủ một điểm khí vận cũng muốn chơi đùa không còn chút nào. Đỗ Huyền nói. Đỗ trưởng canh thở dài một hơi, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười. Loạn thế xuất anh hùng, thế đạo loạn thành cái dạng này, ta cũng không biết ai đối với ai sai. Tương lai ngươi có thể đi đến một bước kia, liền xem chính ngươi. Nhưng vô luận đến lúc nào, ngươi đều phải nhớ kỹ, ngươi hai cái huynh trưởng là anh em ruột của ngươi. Đỗ Huyền cười nói, đó là đương nhiên. Lần trước đánh lén Mao Ý Nghĩa Hán Thành, chính là cùng nhị ca cùng đi. Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Đạo lý kia ta hiểu. Ta nói không phải cái này, ngươi biết. Hai ngươi ca ca mặc dù có thống binh chi năng, nhưng không có ngươi mưu lược. Ta chỉ hy vọng huynh đệ các ngươi tương lai không muốn giao đấu xa trường. Đỗ trưởng canh lo lắng nói. Thế đạo loạn, ba con trai sớm muộn cũng phải ở cái này hỗn loạn thế giới tranh đoạt một phen. Đỗ trưởng canh chính là lo lắng tương lai huynh đệ ba người trên chiến trường đánh nhau chết sống. Phụ thân, ngươi yên tâm. Mãi mãi cũng không có một ngày như vậy. Cửu Châu lớn như thế, nơi nào không có anh hùng đất dụng võ nhất định phải cùng huynh đệ đấu cái ngươi chết ta sống đâu. Đỗ Huyền lắc đầu. Quét sạch xuyên phủ, ngươi binh lực có đủ hay không? Đỗ trưởng canh hỏi. Vấn đề không lớn. Những loạn binh kia năm bẻ bảy mảng, chỉ cần hơi tiến hành cường công, liền sẽ tan tác, bọn họ so với Kim Ô man tộc dễ đối phó nhiều. Đỗ Huyền nói. Nói thì nói như thế, hiện tại ngươi binh lực có hạn, coi như đem toàn bộ xuyên phủ đánh xuống, ngươi nơi nào có nhiều nhân mã như vậy đi chiếm lĩnh? Đỗ trưởng canh cười nói. Ta hợp nhất 5 vạn hàng binh, tăng thêm trước đó hơn 1 vạn tù binh, tăng thêm lúc đầu binh lực, góp cái vạn binh mã không có vấn đề gì. Hiện tại nhiều lính rất ít, tương lai nếu liên tục tác chiến, không có cách nào đồn điện, lương thực chính là cái vấn đề lớn. Cho nên đến mau đem toàn bộ xuyên phủ lấy xuống. Bằng không, chờ lấy loạn dân đem xuyên phủ bách tính toàn bộ hết sạch. Ta đi nơi nào làm nhiều như vậy bách tính đi? Đỗ Huyền nói. Ngươi thật là lớn gan. Ngươi tổng cộng mới mấy ngàn binh mã, cũng dám một ngụm nuốt vào mấy vạn hàng binh, ngươi không sợ bọn họ tạo phản á? Đỗ trưởng canh lo lắng hỏi. Không có việc gì, ta có biện pháp khiến bọn họ nghe lời. Đỗ Huyền nói. Lúc đầu Đỗ trưởng canh còn muốn nói điều gì, bất quá nghĩ đến bên người Đỗ Huyền 1000 đội hộ vệ, so với hắn hộ vệ của mình doanh còn muốn càng có khí thế, liền đem lời vừa tới miệng nuốt xuống. Kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Bây giờ tam tử đã không phải là lúc trước tam tử. Mẫu thân ngươi mỗi ngày trông ngươi trở về, ngươi đi hảo hảo bồi bồi nàng. Ngươi chuyến đi này, không biết lúc nào mới có thể về nhà một chuyến. Đỗ trưởng canh nói. Đỗ Huyền vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Tam tử thật vất vả về nhà một chuyến, La Tây Phượng tự mình chạy đến phòng bếp đốc xúc. Cái này thịt kho tàu Xích Dương Phượng gà lao tam thích lắm nhất, lão Dương nhưng ngươi nhìn chằm chằm chút hòa hậu. La Tây Phượng nhìn chằm chằm một bên lao đầu bếp. Dương sư phụ cười nói, "Rõ. Thiếu gia yêu ta nhất làm món ăn này. Xích Dương Phượng gà ta chọn là vừa bận đầy 1 năm, còn chưa bắt đầu đẻ trứng nhỏ gà mái. Chất thịt nhất là tươi non. Dùng đồ gia vị đều là tinh tuyển, bảo đảm thiếu gia thích." "Ừm, Dương sư phụ tay nghề của ngươi ta yên tâm nhất." La Tây Phượng cười nói. Mẫu thân, ta tìm ngươi khắp nơi đều tìm không đến, làm sao ngươi chạy đến trong phòng bếp tới đâu? Đỗ Huyền đi vào Đỗ phủ bếp sau, vừa đi gần La Tây Phượng, một bên cùng Đỗ phủ lão nhân chào hỏi. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.com.vn/63880. Chương 157, quên hết ân oán trước kia Huyền Nhi, cái này bếp sau ở đâu là đàn ông các ngươi tới địa phương đi, cùng nương trò chuyện. Ngươi, vừa đi chính là hơn nửa năm. Trước kia trong nhà, màu da trắng nõn, có chút người đọc sách dáng vẻ, hiện tại cũng biến thành dạng gì? Đại ca nhị ca ngươi đến ngươi ở độ tuổi này đều đã thành hôn. Chuyện của ngươi, bởi vì cái này man tộc một mực chậm trễ xuống tới, hiện tại xuyên phủ lại gặp lớn như thế loạn, không biết được lúc nào mới có thể bình định xuống tới. La Tây Phượng đội vàng lôi kéo Đỗ Huyền hướng phía ngoài phòng bếp đi. La Tây Phượng lo lắng xuyên phủ đại loạn, không có cửa người cầm đồ đúng tiểu thư khuê các cùng Đỗ Huyền xứng. Mặc dù Đỗ gia là quan võ nhà, nhưng ở xuyên tây cũng coi là một phương danh môn. Mặc dù so ra kém những sách kia hương danh môn, nhưng cũng đã thoát ly dân chúng tầm thường phạm vi. Hiện tại xuyên phủ loạn thành dạng này, man tộc tùy thời đánh tới cửa, Hải Nhi làm sao có thể đi cân nhắc việc Tư Đỗ Huyền nói. La Tây Phượng rất không hài lòng, xuyên phủ loạn thành dạng này, cũng không phải lỗi lầm của ngươi. Xích Dương vệ có thể đứng sừng sững, ngược lại là ngươi chi công cực khổ. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, đây là tuyên cổ bất biến nhân luân đại đạo, làm sao không có thể cân nhắc ta nói là hiện tại xuyên phủ đại loạn, phá nhà, đào vong, đi nơi nào tìm một môn thích hợp hôn sự cho nên, việc này tạm thời gác lại, chờ Hải Nhi đem xuyên phủ bình định, luôn có thích hợp. Đỗ Huyền cười nói, cũng được. Nhà ta tam tử là Đô Gia Kỳ Lân, hôn sự không thể qua loa cho xong. Bây giờ chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Tự nhiên La Tây Phượng sẽ không đáp ứng tùy tiện cho nhi tử kết cửa hôn sự. Cái này đúng nha. Mẫu thân, ta lần này trở về, cho ngài mang lễ vật nhưng ngài thích Đỗ Huyền vội vàng chuyển đổi chủ đề. Thích, đương nhiên thích, chỉ cần là con ta tặng, ta đều thích vô cùng. La Tây Phượng đối với cái này con nhỏ nhất vốn là tương đối thiên vị, nói lên tam tử tặng lễ vật, trên mặt La Tây Phượng liền sán lạn cực kỳ. Mẫu thân, những vật này, Hắc Hùng bảo còn nhiều cực kỳ, lần sau ta lại để cho Đỗ Phong cho ngài lần lượt trả lại. Ngài nếu là thiếu quyết, liền nhờ người mang cái tin vào đi. Đỗ Huyền nói. Được, nhà ta Huyền Nhi hiếu tâm tốt nhất, đương hài lòng nhất. La Tây Phượng rất lâu không có vui vẻ như vậy cười. Trong lòng La Tây Phượng còn có chuyện còn lo lắng, sau khi hàn huyên, La Tây Phượng liền nói đến chính sự. Huyền Nhi, phụ thân ngươi niên kỷ của hắn lớn, làm việc lấy ổn thỏa làm chủ, cùng ngươi ý nghĩ khả năng trái ngược. Ngươi đừng giận hắn, các ngươi chung quy là phụ tử, không phải cửu gia, tránh khỏi ai tránh khỏi rõ. Mẫu thân không được lo lắng, Hải Nhi đã cùng phụ thân nói ra. Bây giờ đại tề khói lửa nổi lên bốn phía, man tộc nhìn chằm chằm, gìn giữ cái đã có là thủ không được, nhất định phải thừa cơ mà lên. Đỗ Huyền nói, những quân quốc đại sự ta một cái phụ đạo nhân gia cũng không hiểu. Phụ thân ngươi đã có tuổi, liền không có tiến thủ, chỉ muốn gìn giữ cái đã có, cho nên ngươi nếu là có ý tưởng gì, cứ dựa theo chính ngươi ý nghĩ đi làm. Chẳng lẽ phụ thân ngươi đúng là sẽ trách cứ ngươi không thành? La Tây Phượng cười nói. Đỗ Huyền gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, có mẫu thân câu nói này là đủ rồi. Huyền Nhi, ba huynh đệ ngươi, nhu lược ngươi nhiều nhất, thành tựu tương lai khẳng định ở hai ngươi huynh trưởng phía trên. Nếu như tương lai hai ngươi huynh đệ gặp khó xử, ngươi nhất định phải giúp hắn nhiều một chút nhóm. Dù sao các ngươi thân huynh đệ. La Tây Phượng nói, đây là tự nhiên. Lần trước đánh xuống Mao Ý Địa Hán Thành, chiến mã đưa hết cho nhị ca. Nhị ca hiện tại dưới tay cũng hẳn là binh cường mã tráng. Đỗ Huyền nói, ừm, ba huynh đệ các ngươi cũng không tệ. La Tây Phượng cười nói, phu nhân, tiệc tối chuẩn bị xong. Đỗ An đi đến bẩm báo, biết, chuẩn bị mở bữa ăn. Đỗ An, ngươi đi hô lão gia tới. Các loại, Huyền Nhi, ngươi đi. Lão gia hỏa này càng già càng bất tranh khí. La Tây Phượng đẩy Đỗ Huyền một chút. Đỗ Huyền liền vội vàng đứng lên, phụ thân cũng có phụ thân khó xử. Xích Dương vệ có thể cố như bàn thạch, đều là phụ thân chi công. Ngươi cũng đừng cho cha ngươi bị bệnh. Nếu Xích Dương vệ kiên cố, há lại sẽ có lần trước Xích Dương thành nguy hiểm? Ngược lại La Tây Phượng là thấy rõ ràng. Ở La Tây Phượng ở giữa điều hòa, Đỗ gia hai cha con ở tiệc nhà cút đến ngọn đi, trước đó một chút ngăn cách cuối cùng là hóa giải đến 7-8 phần. Để từ trên xuống dưới nhà họ La lòng tràn đầy vui vẻ. Đỗ Huyền trong nhà chờ đợi mấy ngày, liền trở về Hắc Hùng Bảo. Vợ chồng Đỗ trưởng canh biết Đỗ Huyền mùa đông này có đại thủ bút động tác, đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn. Mùa đông này, Đỗ gia sẽ thành đại tề phía tây vang dội nhất gia tộc. Trong khoảng thời gian này, Hồ Bản Duệ đã đem xuyên phủ phụ thành cùng từng cái vệ sở tình huống thăm dò được rõ ràng. Ngoại trừ xuyên phủ, thoáng có chút đề phòng, còn lại các vệ đều không có chút nào phòng bị. Các nơi dân sinh khó khăn, bốn phía có thể thấy được chết cóng chi cốt. Xuyên phủ bách tính thảm. Trải qua ma tộc, loạn quân nhiều lần bơ vét, bách tính trong tay phần lớn đã mất lương thực dư. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, mùa đông này, xuyên phủ cảnh nội bách tính phải chết đói một nửa người trở lên. Hồ Bản Duệ để Đỗ Huyền Lương phát lệnh. Nói như vậy, coi như chúng ta đem toàn bộ xuyên phủ quét sạch, lại nơi nào đến nhiều như vậy lương thực đến nuôi sống nhiều người như vậy? Miệng Đỗ Huyền lo lắng nói. Cũng không phải không có. Các nơi vệ sở phần lớn không có bị man tộc phá thành, đều là man tộc tới treo rất cờ, loạn quân tới, treo loạn quân lá cờ. Ngược lại không có bị cướp sạch qua. Ngược lại thừa dịp loạn đem trong dân chúng thổ địa, lương thực toàn bộ cướp được chính bọn hắn trong tay. Nếu như chúng ta đem những vệ sở tấn công xong, đem trong tay bọn họ lương thực cướp đến tay, hẳn là có thể duy trì đến sang năm đầu xuân. Nếu như ở đầu xuân trước đó, lại từ địa phương khác làm một nhóm lương thực tới, liền có thể giải trừ xuyên phủ phiền phức. Hồ Bản Duệ nói. Làm sao các ngươi nhìn Đỗ Huyền lại nhìn một chút người còn lại? Lô Minh Lâu đứng lên, phương Nam thừa thải lương thực, nếu như chúng ta đem xuyên phủ cầm xuống, có thể cầm bạc đi phương Nam mua sắm lương thực. Tông Dương vệ có thuyền chở hàng, có thể đi đường biển đi phương Nam mua sắm lương thực. Dương Vạn Tài đối với Ngô Minh Lâu rất không đồng ý, phương Nam thừa thải lương thực không sai, nhưng bây giờ đại tề toàn bộ loạn. Phương Nam mặc dù có lương thực, cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Lại nói, cho dù có thể mua được, Tông Dương vệ mặt sông kết băng, thuyền chở hàng căn bản ra không được, mà lại coi như đến phương Nam, còn cần lo lắng tìm được hay không người bán. Hiện tại giá lương thực tất nhiên lên nhanh, ngươi cầm bình thường mấy lần giá cả cũng chưa chắc có thể mua được lương thực. La, không làm như vậy, chúng ta còn có thể từ nơi nào lấy tới lương thực? Vương Nguyên Sâm hỏi. Ta nghe một cái đã từng cua biển bạn bè nói qua, đại tề phương Nam có rất nhiều tiểu quốc gia, quanh năm nhiệt độ không khí ôn hòa, có thể trồng lương thực. Những địa phương này lương thực hẳn là rất nhiều. Chúng ta qua hẳn là có thể đổi được đến chúng ta cần lương thực. Ngô Minh Lâu nói. Là Hắc Hùng vệ chúng ta, không ai đi qua những địa phương này. Gia Xuyên phủ chính là bôi đen, ai có thể dẫn đội qua Đỗ Huyền nói. Ta đi. Nếu như Tam công tử tin ta, ta nguyện ý dẫn đội đi đổi lương thực. Ngô Minh Lâu nói. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm của chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/638880. Chương 158, tướng sĩ đồng tâm ngươi đi một đám tướng lĩnh đều đối với Ngô Minh Lâu ném đi ánh mắt hoài nghi, để Ngô Minh Lâu có chút hề bại. Hắn biết vô luận làm sao hắn cố gắng, đều không thể thay đổi hắn đã từng hàng tặc sự thật. Kỳ thật tại tìm nơi nương tựa Đỗ Huyền, hắn đã đang cật lực chứng minh chính mình, cũng dựng lên không ít công lao, nhưng như cũng không cách nào từ trên căn bản thay đổi bên người Đỗ Huyền những tâm phúc đối với hắn cách nhìn. Ngô Minh Lâu nhìn về phía Đỗ Huyền, làm sao người khác nhìn hắn, mặc dù để hắn hề bại, còn không đến mức để hắn tuyệt vọng, bởi vì hắn cảm thấy Đỗ Huyền không phải người bình thường. Đỗ Huyền hướng Ngô Minh Lâu gật đầu, lao nô. Mặc dù ngươi đã từng hàng tặc, nhưng này đã là chuyện đã qua, ta nhìn thấy chỉ ngươi gia nhập Hắc Hùng vệ về sau biểu hiện. Ngươi nhiều lần lập kỳ công, ta rất tín nhiệm ngươi. Đã ngươi có lòng tin làm tốt chuyện này giao cho ngươi làm. Có nhu cầu gì ngươi cứ việc nói với Đỗ Phong. Đỗ Huyền lại nói với Đỗ Phong, Đỗ Phong, lão nô có gì nhu cầu, ngươi cần phải thỏa mãn. Là, thiếu gia. Đỗ Phong nhìn Ngô Minh Lâu một chút, hiển nhiên đối với Ngô Minh Lâu còn có chút lo lắng. Đỗ Phong, lão nô là Hắc Hùng Bảo lập xuống bao nhiêu công lao hắn mã, ngươi hẳn là rõ ràng, nếu như hắn không phải thật tâm tìm nơi nương tựa chúng ta, có cần phải bỏ công như vậy sao? Hôm nay ta tạm tha ngươi một lần, lần sau lại hoài nghi ta quân tướng lĩnh, ta tất xử phạt ngươi. Đỗ Huyền nói đến rất nghiêm khắc, để Đỗ Phong dọa đến cuống quýt quỳ rạp xuống đất. Là, Ngô tướng quân, xin lỗi. Đỗ Phong lại nói với Ngô Minh Lâu. Ngô Minh Lâu vội vàng chạy tới đem Đỗ Phong đỡ dậy. Tam công tử, kỳ thật Đỗ Phong cũng là một mảnh chân thành. Dù sao ta là đã từng hàng tặc, nếu như đem ta đặt ở vị trí của hắn, chỉ sợ làm được chưa hẳn như hắn. Chư vị, binh mã Hắc Hùng vệ có là lúc trước, ta từ Xích Dương vệ mang tới tân binh, có là đằng sau mời chào lưu dân, có thì đến từ chiêu hàng loạn binh cùng tù binh, còn có bị đại quân man tộc lôi cuốn hàng binh. Nhưng vô luận đến từ nơi nào, chỉ cần mặc vào Hắc Hùng vệ chiến bào, chính là Hắc Hùng vệ huynh đệ sinh tử, chỉ cần không làm ra phản bội, liền muốn lấy huynh đệ lái chi. Mặc dù Ngô Minh Lâu đã từng hàng tặc, nhưng hắn đi vào Hắc Hùng vệ, gặp chiến đều liều mình, lẽ ra đạt được các vị kính trọng. Lần này hắn càng chủ động ôm lên trọng trách, chư vị vì sao không thể tín nhiệm sinh tử huynh đệ? Đỗ Huyền phi thường nghiêm túc nói. Dương Vạn Tài người thứ nhất đứng lên, Ngô Minh vừa mới lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Vạn Tài chi tội, ở đây hướng Ngô Minh bồi tội. Còn có ta, Nguyên Sơn Bưởng là tiểu nhân, Ngô Minh chính là thật anh hùng. Đỗ Huyền các tướng tài đắc lực, nhất là ngay từ đầu Đỗ Huyền liền để bạt lên tâm phúc đại tướng từng cái dẫn đầu hướng Ngô Minh Lâu bồi tội. Còn lại một chút đằng sau để bạt lên tướng lĩnh, cùng Ngô Minh Lâu so sánh, cũng là 8 lạng nửa cân, tự nhiên phi thường nô nước tấp nập đứng lên tỏ thái độ. Ngô Minh Lâu cảm động đến ghê gớm, lệ nóng rưng tròng, quỳ xuống ở trước mặt Đỗ Huyền, muốn cho Đỗ Huyền dập đầu, bị Đỗ Huyền vội vàng đỡ lên. Ngô Minh Lâu kích động nói, chúa công chính là ta tái sinh phụ mẫu vậy. Ngô Minh Lâu lập tức đem đối với Đỗ Huyền xưng hô đổi thành chúa công, cho thấy hắn bắt đầu từ hôm nay nhận chủ, cả đời chỉ nghe lệnh Đỗ Huyền. Không nghĩ tới, để Ngô Minh Lâu như thế dẫn đầu, phòng nghị sự tất cả tướng lĩnh vậy mà đều phảng phất Ngô Minh Lâu, vì một chân chiến đất, chúa công. Đỗ Huyền vội vàng chào hỏi đám người đứng dậy, chư vị như thế lợi Huyền, Huyền rất là cảm kích. Kể từ hôm nay, chư vị đều như ta cốt đục huynh đệ, đời này tất không phụ chư vị huynh đệ. Chư vị mời lên. Các tướng lĩnh trông thấy Đỗ Huyền như thế, đều là đại hỉ. Một trận chiến giáp kim loại va chạm thanh âm liên miên bất tuyệt, đứng dậy hướng Đỗ Huyền chắp tay, chúa công. Tốt. Đợi nghị sự kết thúc về sau, xếp đặt buổi tiệc, lấy khánh chúng ta huynh đệ nghĩa. Đỗ Huyền nói. Ngô Minh, ngươi chuyến này chính là xuyên phủ phục hưng quan trọng nhất, cần nhân mã vật tư, Hắc Hùng vệ sẽ làm toàn lực bảo hộ. Chuyến này, ngươi là chủ quan, cho dù ngươi để cho ta tùy tùng, ta cũng nhất định phải nghe theo ngươi chi hào lệnh. Hắc Hùng vệ tổn lương, cung ứng xuyên phủ, duy trì không đến một tháng. Ngươi nhất định phải tại một tháng bên trong, đem bộ phận lương thực đưa về xuyên phủ. Đỗ Huyền nói. Tam công tử yên tâm. Ta đi trước phương Nam mua lương. Trong một tháng, nhất định đem bộ phận lương thực đưa đến xuyên phủ. Sau đó lại đi phương Nam dị quốc mua lương, không ra 3 tháng, đem lương thực đưa về. Ta lập xuống quân lệnh trạng, nếu như không thể làm được, chúa công có thể chặt xuống ta trên cổ đầu người. Ngô Minh Lâu nói. Không cần như thế. Ta chỉ cần ngươi có thể mang theo các huynh đệ thuận lợi trở về. Nếu như gặp ngoài ý muốn, bảo toàn tính mạng vi thượng, lương thực, còn có những biện pháp khác. Chúng ta Hắc Hùng vệ để giành được điểm ấy vốn liếng không dễ dàng. Tổn thất một người, ta đều ăn ngủ không yên. Đỗ Huyền nói một chút cũng không làm bộ. Tốc độ Ngô Minh Lâu rất nhanh, mang tới 2000 long lân mã chiến sĩ, 10 con ma đường, tăng thêm 5000 thương binh chạy tới Tông Dương vệ. Đây thật là lấy ra Đỗ Huyền vô liếng. Phải biết, hiện tại, Đỗ Huyền tổng cộng mới 5000 khoảng long lân mã kỵ binh. Dù sao chuồng ngựa tổng cộng mới hơn 1 vạn long lân mã, Đỗ Huyền không có khả năng chỉ thấy lợi trước mắt. Lưu lại hơn phân nửa long lân mã dùng để làm sinh sôi hạt giống. Ngô Minh Lâu sau khi xuất phát, Đỗ Huyền liền bắt đầu do dự, đến tột cùng là trước tiến đánh từng vệ sở lại tiến đánh phủ thành, vẫn là trực tiếp đi phủ thành sau đó lại đi các vệ sở. Từng vệ sở sức chiến đấu không mạnh, đề phòng cũng không nghiêm mật, đối với thực lực Đỗ Huyền mà nói, giống như giấy, tùy tiện liền có thể đánh hạ. Nhưng đánh hạ, nhất định phải phái binh ngựa chiếm lĩnh. Đỗ Huyền hợp nhất hàng loạt hàng binh, binh mã tổng đến một xem tăng lên rất nhiều. Nhưng nếu như chia binh chiếm lĩnh từng vệ sở, cái này mấy vạn binh mã thật là có chút không đủ. Nhất là phủ thành là chiếm cứ Nhị Dương loạn quân chủ lực, số lượng danh xưng mấy chục vạn. Tuy nhiên cái này chữ số rất khoa trương, nhưng thực tế chữ số hẳn là cũng sẽ không ít hơn 10 vạn. Nhị Dương huynh đệ cũng là rất có thủ đoạn, nhất định cũng biên luyện một chút tinh binh, hơn bạn tinh binh hẳn là có. Nếu như Đỗ Huyền binh tướng lực phân tán, tiến đánh phủ thành coi như có chút khó khăn. Đánh trước phủ thành, chỉ cần đem phủ thành công chiếm xong, triệt để tiêu diệt Nhị Dương chủ lực, toàn bộ xuyên phủ liền có thể tùy tiện quét ngang. Dương Vạn Tài nói. Vương Nguyên Sâm cũng phi thường đồng ý, ta phi thường đồng ý Vạn Tài huynh ý kiến. Ta cũng đồng ý. Hồ Bản Duệ nói. Đỗ Huyền gật gật đầu, tốt, ngày mai phát binh phủ thành. Đỗ Huyền muốn tiến đánh phủ thành, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Phủ thành nhân khẩu nhiều nhất, mà lại Nhị Dương tiến vào phủ thành, đem từ xuyên phủ các nơi vơ vét đến thuế ruộng cũng dọn đến xuyên phủ, nhất cử đem xuyên phủ cầm xuống, nói không chừng có thể đem hàng loạt lương thảo cướp đến tay. Nói không chừng xuyên phủ thiếu lương vấn đề, có thể tạm thời giải quyết, cho Ngô Minh lâu thắng được nhiều thời gian hơn. Ngày thứ hai, Tuyết Trắng Nguyên mang luyện binh trận, bị uy phong lẫm lẫm đại quân hoàn toàn bao trùm, chỉ nhìn đạt được thân mang chiến bào sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, từng cái đằng đằng sát khí chiến sĩ. Đỗ Huyền tại trên đài cao diễn thuyết một trận kích động lòng người lời nói hùng hồn, rút kiếm giơ cao, xuất phát. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm của chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.com.vn/gạch chéo mẹ/gạch chéo 63880. Chương 159, không hưởng phí một binh một tốt đọc trên điện thoại xuyên phủ phủ thành, bây giờ đã biến thành Nhị Dương Lam Điền quốc đô thành. Nhị Dương ở chỗ này trải qua thành sắc quyển mã không xấu hổ không thẹn hoàng tộc sinh hoạt. Dương Kiền Anh làm Lam Điền quốc hoàng đế, từ lưu dân bên trong tuyển một chút tư sắc tốt hơn một chút xung nhập hậu cung. Trước kia xuyên phủ phủ nha, hiện nay trong hoàng cung cũng coi là oanh oanh nghiến nghiến, mỹ nữ như mây. Dương Kiền Anh đã không có trước đó hùng tâm trang trí, hắn đã triệt để mê luyến bây giờ sinh hoạt. Đương nhiên hắn cũng không đốc, lấy thực lực của hắn, coi như chiếm cứ xuyên phủ đều có chút bất ổn, chớ nói chi là tàng long ngọa hổ trung nguyên đại tế chi địa. Hắn chút nhân mã này chạy tới, không đủ nhét kẻ răng cho người ta. Huống chi xuyên phủ biên tái còn có đỗ ra mấy cái mánh hổ nằm nghiêng, để hắn có chút phòng ngủ khó có thể bình an. Toàn ra đều là dám cùng Kim Ố Man tộc đánh nhau mấy nhân. Ngay từ đầu Dương Kiền Anh còn muốn thừa cơ đem Xích Dương vệ cho đánh hạ, ai biết vừa đối mặt liền đem hắn mấy vạn nhân mã nuốt xuống dưới. Từ lúc kia bắt đầu, Dương Kiền Anh liền quyết định, chỉ cần người ta đỗ ra quân không đến tìm hắn gây phiền phức, hắn tuyệt đối không đi đụng đỗ ra. Về sau xuyên phủ chính là hắn Dương Kiền Anh làm Điền quốc cùng đỗ ra Xích Dương vệ hai chân thế chân bạc chi cục. Chẳng qua tin tức xấu không ngừng truyền đến, đỗ ra lão tam vậy mà so với phụ thân của hắn cùng hai cái huynh trưởng còn muốn mạnh hơn, cũng dám đuổi theo Kim Ố Man tộc mông lớn đánh, còn để Kim Ố Man tộc ăn lão đại thua thiệt. Trước Dương Kiền Anh là một mực tránh Kim Ố đại quân Man tộc, hắn ngay đến chạm vào cũng không dám một chút địch nhân, đỗ ra lão tam cũng dám đuổi theo đánh, đỗ ra lão tam ngay cả Kim Ố Man tộc cũng dám đánh, sẽ không dám tới phụ thành suy nghĩ một chút vấn đề này. Dương Kiền Anh ban đêm liền không dứt làm ác mộng, thường xuyên mộng thấy đỗ ra lão tam đánh vào hắn hoàng cung, đem đầu của hắn chặt đi xuống treo ở trên cổng thành, sau đó hét lớn một tiếng, đây cũng là tạo phản hạ trạng. Thời gian này không có cách nào qua. Dương Kiền Anh lại làm ác mộng, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cái này trong hoàng cung, đốt đi chậu than, ấm áp dễ chịu, nhưng Dương Kiền Anh lại cảm giác lưng phát lạnh. Người tới. Mau tới người. Dương Kiền Anh đem hoàng phi màu da trắng nón kia đẩy lên một bên, lung tung mặc vào long bào. Cái này long bào là từ phụ thành nhà giàu sang giành được tơ lụa, để am hiểu nữ công nữ nhân đâm lên kim lòng, nhìn rất giống có chuyện như vậy. Chẳng qua, Dương Kiền Anh khí chất không tốt, coi như mặc vào long bào, cũng không giống hoàng đế, ngược lại có chút giống hí bên trong vai hề. Đã từng phủ nha, bây giờ hoàng cung, đứng đầy Lam Điền quốc quân chính đại thần. Các vị khanh gia, Xích Dương vệ vẫn luôn là quả nhân họa lớn trong lòng, không thanh trừ Xích Dương vệ, quả nhân ăn ngủ không yên. Các vị khanh gia có gì thượng sách, nhanh chóng nói tới. Dương Kiền Anh khát vọng nhìn trong đại điện đứng đấy các vị đại thần. Hoàng thượng, Đỗ gia phụ tử giỏi về quân vụ, thủ hạ binh cường mã tráng, ngay cả Kim Ô Man tộc ở trong tay bọn họ đều chiếm không được tiện nghi. Cho nên, chúng ta vẫn là không muốn tới là địch. Ta cảm thấy có thể phái một sứ giả tiến về Xích Dương vệ, cùng Đỗ trưởng canh nói cùng. Có thể quan to lộc hầu hứa, đem nó mời chào. Như thế chuyện có thể thành, bệ hạ đến một đám tướng. Lam Điền quốc nhiều nhất trọng thần. Thì xuyên phủ kiên cố. Dương Kiền Anh thân đệ đệ, Lam Điền quốc vương gia Dương Tiên Như dẫn đầu nói. Bệ hạ, vương gia kế này rất hay. Vương gia diệu kế, kế này có thể giải hoàng thượng lo. Dương Kiền Anh thủ hạ bọn này lại thần, đều là giá áo túi cơm hạng người, nơi nào có ý định gì từng cái vội vàng nuốt mông ngựa. Dương Kiền Anh cũng cảm thấy Dương Tiên Như kế sách không tệ, lại hỏi, ai có thể ra làm Xích Dương vệ, thuyết phục Đỗ trưởng canh về Lam Điền quốc lần này, trong đại điện lập tức cá khẩu không trả lời được, ai cũng không dám đi mạo hiểm như vậy. Ai biết Đỗ trưởng canh có thể hay không đem thuyết khách một đao chặt cho nên, kế là kế hay, nhưng chính là không ai đi áp dụng. Liên ở Dương Kiền Anh tại sầu muộn nên phái người nào đi sứ thời điểm, Đỗ Huyền đại quân đã nhanh muốn tới gần xuyên phủ phủ thành. Vì không đánh cỏ động rắn, Đỗ Huyền không có lập tức tới gần xuyên phủ phủ thành, mà là tại 20 dặm bên ngoài địa phương xây trại hạ trại, sau đó đem trinh sát doanh thả ra, đem xuyên phủ phủ thành xung quanh hoàn toàn khống chế xuống dưới. Xuyên phủ phủ thành loạn quân căn bản không có hiểu đánh trận người tài ba, toàn bộ xuyên phủ phòng bị lơ lỏng cực kỳ, căn bản không phái ra trinh sát cảnh giới phủ thành xung quanh. Đỗ Huyền mấy vạn nhân mã đại quân đi vào rời phủ thành 20 dặm địa phương, xuyên phủ phủ thành vậy mà không hề có một chút tin tức nào đạt được. Có thể thấy được xuyên phủ phòng bị là cỡ nào lơi lỏng. Lúc đầu Đỗ Huyền còn lo lắng bị Nhị Dương phát hiện hành tung, thủ vững phủ thành không ra, Đỗ gia quân muốn công thành, khó tránh khỏi xuất hiện to lớn tổn thương, không nghĩ tới Nhị Dương vậy mà như thế không hiểu quân vụ. Toàn bộ phủ thành vậy mà dường như một cái to lớn lỗ thủng, trăm ngàn chỗ hở, tùy tiện đâm một chút, liền có thể đem phủ thành phòng ngự đâm ra một cái động lớn tới. Dạ tập, thừa dịp lúc ban đêm, dùng ma đương kinh doanh binh lên thành lâu, đem cửa thành mở ra. Dạng này có thể phòng ngừa to lớn tổn thương. Quân đội Nhị Dương pháp luật kỷ cương cực kỳ thư giãn, trời vừa tối, liền ngay cả thủ vệ thành lâu binh sĩ đều toàn bộ trốn ở trong phòng tránh rét. Chúng ta tùy tiện liền có thể đem thành lâu chiếm cứ, mở cửa thành ra. Chúng ta có thể để Long Lân Mã kỵ binh nhất cử đem phủ nha cầm xuống, bắt sống Dương Kiến Anh. Tốt nhất có thể làm cho loạn quân đầu hàng, phòng ngừa thương vong, nhất là bách tính tử thương. Dạng này phủ thành sẽ không xuất hiện lớn hư hao, đối với chúng ta chiến hậu khôi phục phi thường có lợi. Dương Vạn Tài nói. Chiếu ta nói, cầm xuống thành lâu, chúng ta không bằng trực tiếp không hàng ngụy hoàng cung, bắt sống Dương Kiến Anh, bước Dương Kiến Anh đầu hàng. Dạng này khả năng còn đơn giản hơn một chút. Hứa Bát Chỉ nói. Chúng ta có ma lương, xác thực có thể xuất binh trực tiếp khống chế Dương Kiến Anh. Dạng này ngược lại có thể thoải mái mà tiếp quản phủ thành. Phong ngựa tử thương, khống chế Dương Kiến Anh, xuyên phủ cái khác vệ sở cũng có thể thuận lợi hợp nhất. Vương Nguyên Sâm phi thường đồng ý vừa rồi Hứa Bát Trị ý nghĩ. Đỗ Huyền tán thưởng gật gật đầu, lão bát hiện tại tiến triển, sẽ dùng như kế. Tất cả mọi người cười phá lên. Vào lúc ban đêm, Hứa Bát Trị đem đội hộ vệ tổ chức, một đương hai người, đầu tiên không hàng phủ thành cửa chính thành lâu, nhẹ nhõm liền đem phủ thành thành lâu khống chế xuống dưới. Thủ thành thủ vệ, nghe nói là Đỗ gia quân đánh tới, không chỉ có không có phản kháng, ngược lại rất phối hợp hỗ trợ đem cửa thành mở ra, còn rất nhiệt tình cho Đỗ gia quân bưng trà đưa nước. Chỗ nào giống như là đánh trận, liền cùng mời khách ăn cơm. Dương Vạn Tài lập tức lãnh binh đem thành lâu khống chế xuống dưới. Hứa Bát Trị lập tức mang theo đội hộ vệ không hàng ngụy hoàng cung. Dương Kiền Anh liên tiếp mấy ngày làm ác mộng, giấc ngủ chất lượng phi thường chênh lệch, trạng thái tinh thần cũng phi thường hỏng bét. Hôm nay được diệu kế, cho là hắn đại họa trong đầu luôn có một ngày sẽ giải quyết, cho nên trong lòng đại định ngủ một giấc ngon lành. Lại không nghĩ rằng khuya khoắt vẫn là bị người hô lên. Nôn nháo cái gì mà nôn nháo cái gì, quả nhân thật vất vả ngủ ngon giấc, các ngươi liền tới nói nhau nhau, chẳng lẽ không sợ quả nhân chặt đầu của các ngươi? Dương Kiền Anh giận tí mặt. Hứa Bát Trị đem chạm mã đao gác ở cổ Dương Kiền Anh bên trên, vừa rồi ngươi nói cái gì ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Băng lãnh trả mã đao hàn ý lập tức thẩm thấu đến Dương Kiền Anh trong xương cốt, toàn thân Dương Kiền Anh phát run, thân thể mềm nhũn, liền trượt đến trên mặt đất. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng, muốn mạng sống đi, cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể dựa theo ta nói đi làm, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hứa Bát Trị trông thấy Dương Kiền Anh sợ như thế, trên mặt lộ ra nụ cười. Lẽ ra có can đảm tạo phản người làm sao cũng hẳn là cái rất dũng mãnh người, nhưng cái này bây giờ Dương Kiền Anh tại Ôn Nhu Hương bên trong đợi thời gian quá dài, trên thân vừa dài một thân thịt mỡ, lá gan lại càng ngày càng nhỏ. Hứa Bát Trị giết chết Kim Ô Man tộc cũng sớm đã là mấy trăm người. Trên người một cỗ sát khí đã sớm dường như thực chất hóa, sát khí này không che giấu chút nào triển lộ ra, Dương Kiền Anh chỗ nào gánh vác được hảo hán cứ việc phân phó. Ta cái này phi tử là xuyên phụ xinh đẹp nhất nữ nhân, hảo hán cứ việc hưởng dụng. Dương Kiền Anh chỉ vào nút ở trong chăn phát run phi tử nói, ta muốn không phải cái này. Chúng ta chúa công đại quân đã tiến vào xuyên phủ, ngươi lập tức hạ lệnh để thủ hạ của ngươi không nên phản kháng, lập tức quy hàng, ta có thể vì ngươi đi hướng chúa công cầu tình, tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, lấy ngươi tạo phản chịu tội, nhất định lăng trì xử tử. Chúng ta quân đội Hắc Hùng vệ ngay cả Kim Ô Man tộc đều không ngăn cản được, ngươi cái này lính tôm tướng cua có thể chống đỡ được a? Nếu để cho Hắc Hùng vệ chúng ta tổn thất nhân mã, đem ngươi giết 1000 lần đều chuộc không được chịu tội. Hứa Bát Trị đem chạm mã đao sống đao tại trên cổ Dương Kiền Anh trà sát mấy lần. Tốt tốt tốt, ta cái này khiến bọn họ đầu hàng, tuyệt không phản kháng. Còn xin anh hùng hướng Đỗ tướng quân nói tốt vài câu, thà ta không chết. Hiện tại, Dương Kiền Anh cũng không muốn chết rồi. Giờ Hứa Bát Trị thỏa mãn nói, cái này muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Dương Kiền Anh vội vàng triệu tập Ngự Lâm quân, trước mệnh lệnh Ngự Lâm quân trước quy hàng, sau đó lại đem bên người tướng tài từng cái triệu tập tới, để Hứa Bát Trị dễ như trở bàn tay cầm xuống. Không có thương tổn đến một binh một tốt, liền nhẹ nhõm cầm xuống xuyên phủ, đây là làm sao Đỗ Huyền cũng không nghĩ tới, lúc đầu hắn còn lo lắng ở xuyên phủ không biết muốn tổn thất bao nhiêu binh lực mới có thể lấy xuống. Ai biết quá trình vậy mà như thế đơn giản. Đỗ Huyền cưỡi cao lớn đầu lĩnh Long Lân Mã tại các tướng lĩnh chen trúc phía dưới tiến vào phủ thành. Đỗ Huyền đi vào phủ nha bảng hiệu sớm đã lấy xuống. Phủ nha chính diện cắm lên Đỗ gia quân đại kỳ. Một đám phản loạn các đầu lĩnh toàn bộ tại phủ nha cổng quỷ thành một loạt. Đỗ Huyền giá lâm thời điểm, những phản loạn các đầu mục không chỗ ở giờ đầu, thỉnh cầu tha thứ. Dương Kiền Anh quỳ trên mặt đất bỏ tới trước mặt Đỗ Huyền, Đỗ tướng quân, tha mạng. Chúng ta đều là cùng khổ bách tính, thật sự không có đường sống, mới cử binh tạo phản. Nếu như chúng ta làm điền vệ cũng như xích dương vệ, có thể có một đầu sinh lộ, ta làm gì tạo phản đâu, nhưng sai lầm lớn đúc thành, chỉ có thỉnh cầu Đỗ tướng quân tha thứ. Dương Kiền Anh, ngươi phạm là tử tội, có thể hay không tha thứ ngươi, Đỗ Huyền nói không tính, đến triều đình đến xử trí. Nhưng ngươi hôm nay dẫn đầu quy hàng, điểm này ta biết bẩm báo triều đình, đồng thời vì ngươi biện hộ cho ngươi một đầu sinh lộ. Còn cuối cùng có thể hay không đạt được triều đình cho phép, nhưng ta không có nắm chắc. Đỗ Huyền nói. Dương Kiền Anh biết, như Kim Xuyên phủ chuyện vẫn là Đỗ Huyền một lời lấy quyết, vội vàng hướng Đỗ Huyền dập đầu cảm ơn. Quyển sách đến từ Cổn Vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình Cổn Vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/63880. Chương 000 xin lỗi, ta thừa nhận ta không phải viết cổ điển liệu có chơi có chịu, thật không phải viết cổ điển liệu, viết như thế nào cũng không biết ra được cổ điển hương vị. Thật không tiếp tục kiên trì được. Quyển sách này, không còn tiếp tục viết, lão cá chuẩn bị ăn đã xong, trở về viết hương thổ tu chân loại.
nếu như mọi người còn tin tưởng ta, tháng 6 gặp lại.